Chương 496, lại diễn pháp, Thái Vi Ngự Thiên Chân Nhất Sát Kiếm. 2, chương 496, lại diễn pháp, Thái Vi Ngự Thiên Chân Nhất Sát Kiếm. 2, có thể mọi người quan tâm cũng không phải là việc này. Một đầu mang trúc quan, bên hông phối thêm một thanh trúc kiếm thanh niên, nhìn xem dần dần rơi xuống ngày, nhịn không được đối với Cung Mi hỏi, "Cung sư tỷ, một năm kỳ hạn đã đến, sắc trời sắp muộn, không bằng trực tiếp bắt đầu." Cung Mi nghe vậy, hãy náy cười một tiếng, "Nô sư đệ, chớ có sốt ruột, còn có một người chưa đến, đợi hắn tới, lại đi tỉ thí không muộn." Thanh niên nhíu mày, lộ ra không thích chi sắc, "Người tu hành, trọng lúc thủ tín chính là cơ bản, là vị đạo hữu nào khoan thai không đến." "Không sai, chúng ta ở đây đã đợi gần nửa ngày, mặc dù tính không được vất vả, nhưng như thế chịu khổ, xác thực làm cho người không thích." Lại một thân tài cường tráng, bên hông có một cái cực đại hồ lô rượu nam tu mở miệng, ngựa khí có chút không kiên nhẫn. Nếu là người bên ngoài, thiếu lúc một khắc ta cũng sẽ không chờ đợi, chỉ là người này thân phận đặc thù, hắn nếu không đến, lần này tỷ thí sợ có tiếc nuối. Cung Mi cười giải thích nói, a, có thể được cung sư tỷ như thế tán dương, không biết là vị nào động thiên sư minh. Có hồ lô rượu trắng hắn lông mày níu lại, lộ ra vẻ tò mò. Không phải người khác, chính là ta cái này Nam Nhạn đạo trường hàng xóm, Đình Nghê đạo trường chi chủ. Cung Mi chỉ phương nam, Đình Nghê đạo trường chi chủ. Thanh trường động thiên thân truyền. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc. Lâm Xuyên đạo mạch đệ tử đông đảo, có thể này đại thân truyền, trên cơ bản đã định hình, mười mấy năm qua duy nhất có biến hóa, chính là thanh trường động thiên. Chặt tranh thượng mạch sự tình, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Người này tuy nói là thanh trường thân truyền, nhưng tuổi tác quá nhẹ, 10 năm trước còn bẹn bẹn cái đạo thái tu sĩ, cũng chính là chúng ta thiện tâm, không muốn hủy người tiền đồ, nếu không nhập mạch chi tranh, chúng ta nếu là hạ trạng, hắn há có thể vào mạch thành công. Có hồ lô rượu trắng hắn khẽ lắc đầu, lơ đễnh. Hắn còn tưởng rằng là vị đại nhân vật nào đâu, suy nghĩ cả đường này, hóa ra là cái hành tiến hạng người. Lời này vừa nói ra, lập tức có người gật đầu đồng ý không sai, chúng ta đều đã là nguyên tượng trùng kỳ tu vi, nếu là hạ chẳng, hắn há có thể tranh mạch thành công. Cung sư tỷ, không phải ta chửi bới người này, hắn thiên tư siêu tuyệt, ta cũng là nhận. Chỉ là hắn tuổi tác quá nhỏ bé, trước đây lại chưa từng tu hành qua thiên kinh, há có thể hộ ngươi chu toàn. U hồn nhất tộc cũng không phải tiểu tộc, chính là có đại thừa thượng tôn trấn giữ đại tộc, tại ta Lâm Xuyên đạo mạch bên trong đều phân lượng không cạn, bình thường thế gia cũng không dám trêu chọc. Nếu là ra chỗ sơ suất, không chiếm được thanh đế ngọc tử, há không duyên cớ lãng phí sư thúc bút đầu. Đầu kia mang trúc quan thanh niên, lắc đầu không ngừng. Thiết sát động thiên đưa ra tỉ thí, tranh đoạt một cái danh ngạch, bọn hắn là đồng ý dù sao thiết sát động thiên mặc dù làm cho ưu hồn nhất tộc túi đầu, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có thể mấy người bọn họ đợi nửa ngày, chỉ là vì chờ một cái nhập môn bất quá 10 năm tân tấn thân truyền, cái này khiến trong lòng của hắn ít nhiều có chút không cam lòng. Không bằng bắt đầu đi. Chúng ta đi đầu tỉ thí, nếu là người kia đến đây, tái đấu cuối cùng một trận chính là. Lại có một người mở miệng thuyết phục Cung Mi. Cung Mi thấy mấy người khăng khăng như thế, lại gặp sắc trời sắp muộn, người kia chậm chạp không đến, trong lòng cũng có chỗ lung lay. Đã như vậy, vậy trước tiên đi bắt đầu đi. Cung Mi cuối cùng đồng ý, cũng từ trong tay áo lấy ra một cái lợi kiếm, phát hướng Đình Nghê đạo trưởng. Chư vị sư đệ, ta tới trước. Thấy Cung Mi đồng ý, kia con hổ lô rượu tráng hán vẻ mặt đại hỉ, cái thứ nhất nhảy lên thiên cung, đối với mấy người hô: Ta đến chiếu cố sư minh xích diễm hỏa pháp. Thấy thế, đầu kia mang trúc quan thanh niên, không cam lòng yếu thế, lập tức nhảy lên thiên cung, hướng phía hồ lô rượu tráng hán bay đi. Hai người bọn họ một người là Thương Sơn động thiên tân truyền đệ tử, một người là Xích Diễm động thiên đệ tử. Một người tu hành một cất kiếm thuật, một người tu hành Xích Diễm hỏa pháp, đều là nguyên tượng trùng kỳ tu vi, có thể xưng nhân trùng long phượng. Trong lúc nhất thời, nửa ngày thiên cung kiếm ảnh ung tùm, sinh sinh không dứt, nửa bầu trời khung hỏa diễm tràn ngập, lạc nhật dung kim, đáng sợ linh khí chấn động tứ phương, dị tượng liên tục. Nhưng cuối cùng vẫn là hỏa thắng mộc, từ kia cóng rượu hồ lô tráng hán thắng. Vâng. Cung Mi vì cuộc tỷ thí này đã sớm làm chuẩn bị, lúc này tay áo vung lên, một cái dương chi ngọc bình hiện, rơi xuống vô tận linh khí, trợ rượu kia hồ lô tráng hán cực tốc khôi phục pháp lực. Ta đến lĩnh giáo sư minh cao chiêu. Thấy rượu hồ lô tráng hán pháp lực phục hồi như cũ, trúc viện bên trong, một cái quan bảo đại tụ, tóc bạc trắng thanh niên nhảy lên một cái, nên đón tiếp lấy. Thanh niên tóc bạc này chính là Mây Lan động tiên thân truyền đệ tử, tu hành chính là Vân Lan tiên sách trị thủy tiên kinh không thủy chi thuật huyền diệu vô song. Vâng. Soạn. Hai người giao phong, thủy hỏa bất dung, giữa thiên địa truyền ra từng đạo bạo liệt oanh minh. Cuối cùng, Mây Lan động thiên vẫn là thắng một bậc. Sau đó, lại có mấy người tiến lên, có thể đều bị thanh niên tóc bạc chỗ bại. Hắn điều khiển đầy trời dòng nước, như là ung dương, khốn, quyền, rào, giết, thiên biến vạn hóa bên trong ẩn chứa vô tận sắc cơ, lại pháp lực liên miên bất tuyệt, ác chiến tứ phương. Đa tạ. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần tối, thanh niên tóc bạc đấu bại người cuối cùng, chắp tay tứ phương, nhịn không được cười nói. Đám người tất cả đều thở dài một tiếng, đáp lễ lại. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Cung sư tỷ, như thế nào? Thanh niên tóc bạc nhìn về phía Cung Mi, cười không ngớt mà hỏi. Sư đệ thủ đoạn cao cường. Cung Mi thấy thế, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng kỳ thật cũng không xem trọng người này, dù sao cái này trăm năm ở giữa người này thanh danh cũng không tính là quá lộ ra. Có thể hôm nay một phen đấu pháp, điều khiển vô ngần dòng nước điều khiển như cánh tay, đã có một tia tông sư khí độ. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, làm nàng tán thưởng. Đã như vậy, vậy thì. Thanh niên tóc bạc mỉm cười, chuẩn bị đề nghị tu hành bản mệnh đi một chuyện. Vâng. Nhưng vào lúc này, Nam Nhạn đảo bên ngoài một đạo kim sắc hào quang, nâng ngàn vạn lưu diễm, giống như một đạo lộng lây đến cực điểm lưu tinh, hướng phía Nam Nhạn đảo mà đến. Cái này hào quang nhanh chóng, khó nói lên lời. Tất cả mọi người là nguyên tượng tu sĩ, thần niệm sao mà lợi hại, đều không cách nào bắt giữ này hào quang quy tích. Chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, một bóng người liền đã xuất hiện tại trong đảo. Cung tiên tử, đến chậm một bước, xin hãy tha lỗi. Hào quang tiêu tán, lộ ra một cái mặt như ngọc, dáng người cao đạo nhân. Cố sư đệ, ngươi có thể để ta đợi thật lâu a? Cung Mi nhìn thấy người tới, nhịn không được lắc đầu than nhẹ. Tu hành tới thời khắc mấu chốt, thực sự không dành phân thân, mong được tha thứ. Cố Biện biết được chính mình đối lý, lúc này chắp tay, hãy nay nói. Sư đệ thực sự tới đã quá muộn một chút, bây giờ chúng ta tỉ thí đều đã kết thúc. Cung Mi đại mi nhẹ trao lại, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là trước đây, nàng còn nguyện ý chờ một chút Cố Biện, nhưng vừa vặn kiến thức đến thanh niên tóc bạc thủ đoạn, trong nội tâm nàng lại cải biến chủ ý đã kết thúc rồi sao? Cố Biện thâm thẳm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Không sao. Cố sư đệ mặc dù đến chậm một chút, vẫn như cũ lúc thuộc hôm nay, cũng không tính trái với điều ước. Nghe vậy, thanh niên tóc bạc kia hai tay bắt sau, cười nói một câu. Đồng thời quay người, nhìn về phía Cung Mi, Cung sư tỷ, chúng ta trước đây cũng đã nói trước, chờ cố sư đệ tới lại so một trận, đã hắn tới, vậy thì bắt đầu cuối cùng một trận a. Đây đúng là trước đó ước định. Cung Mi có chút trầm ngâm, cũng không có cự tuyệt, lúc này đối Cố Viện nói rằng, cố sư đệ, bây giờ mấy vị sư đệ sư muội đều đã tỉ thí qua, từ trường sư đệ đoạt được thứ nhất, ngươi nếu như có ý tỉ thí, cùng trường sư đệ tại thiên khung đấu pháp liền có thể. Thanh niên tóc bạc nghe vậy, đánh một cái chắp tay, lộ ra ôn hòa ý cười. Đa tạ cung sư tỷ, đa tạ trương sư minh. Đã như vậy, vậy thì xin sư minh chỉ giáo. Cố Viễn nghe vậy, khoe miệng lộ ra mỉm cười, đối thanh niên tóc bạc làm một cái dấu tay xin mời. Mời. Thanh niên tóc bạc cảm thụ được Cố Viễn nguy hệ nửng sơ kỳ tu vi, nhịn không được lộ ra tiếng cười to. Hai người nhao nhao dựng lên đột quang, bất quá trong một chớp mắt liền lên cương phong phía trên. Sư đệ trước hết mời a. Thanh niên tóc bạc hai tay bắt sau, cười không ngớt nói. Cố Viễn nghe vậy, cũng không nhăn nhó, chỉ là cười nói, sắc trời sắp muộn, không dám chỉ hoãn sư minh thời gian, còn mời sư minh chỉ giáo. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên địa chợt sáng, một đạo kim sắc kiếm quang trong một chớp mắt từ cực tĩnh đến cực tốc, xuyên thủng hư không. Đa tạ sư minh. Cố Biện đứng ở nguyên địa, đánh một cái chắp tay. Thanh niên tóc bạc ngơ ngác túi đầu xuống, chỉ thấy chính mình cái chán một đạo nhỏ xíu vết máu hiện hiện, nguyên bản treo ở nơi đây một sợi tóc bạc chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 497 Lôi Trạch Thiên Vụ Nguyệt Lồng Pháp Chu. Chương 497 Lôi Trạch Thiên Vụ Nguyệt Lồng Pháp Chu. Thiên địa yên tĩnh. Nam Nhạn đảo bên trên, sáu vị nguyên tượng tu sĩ đều ngơ ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này đồng thời hiện lên tại mấy người trong tim. Tại bọn hắn thần niệm bên trong, chỉ thấy một đạo kiếm quang phá toái hư không, sau đó liền nghe tới Cố Viễn đã nhường. Tốc độ nhanh chóng, bọn hắn nguyên tượng tu vi đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là? Nhưng bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại có thể trông thấy Cố Viễn lòng bàn tay kia sợi tóc bạc cùng Trương Sư Minh cái chán đạo kia vết máu. Đây là kiếm pháp gì? Thiên cung phía trên, thanh niên tóc bạc trọn vẹn qua mấy hơi, mới chát chát âm thanh mở miệng. Hắn là ứng chiến người, cho nên cảm nhận được một kiếm kia. Nhưng là, hắn căn bản là không kịp phản ứng. Tựa như toàn bộ thiên địa đều tại vì thế người gia tốc, không gian tại trước người đã mất đi ý nghĩa, nháy mắt bạn rằm, giết địch mà về. Đây là cực điểm tốc độ một kiếm. Ngự thiên mà đi, sát phạt nghiêm nghị, hắn nguyên tượng trung kỳ thần niệm cũng không kịp phản ứng. Hắn rất nhiều thủ đoạn, tại một kiếm này trước mặt đều thành trò cười. Hắn tại đạo mạch tu hành nhiều năm, gặp qua rất nhiều cực tốc chi kiếm, cũng đã gặp rất nhiều sát phạt chi kiếm, có thể đều không như thế kiếm chi tơ lụa huyền diệu. Người trước mắt hoàn toàn cùng kiếm hòa thành một thể. Niệm chi sở trí, kiếm quang liền tới. Tự ngộ không quan trọng pháp môn, không so được Vân Lan Thiên Sách Trị Thủy Tiên Kinh huyền diệu. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, vừa cười vừa nói, ta liền không nên mở miệng. Bây giờ hối hận thì đã muộn. Thấy Cố Viễn không muốn nhiều lời, thanh niên tóc bạc cũng không dám quá nhiều ép hỏi, chỉ là âm thầm đánh chính mình một cái bàn tay, sau đó cũng không quay đầu lại, giá vân rời đi Nam Nhạn đảo. Cố sư đệ. Cung Mi nhìn lấy thiên khung phía trên tuấn lãng như trích tiên đạo nhân, trong mắt dị sắc liên tục. Cung sư tỷ, không biết nhưng có tỷ thí. Cố Viễn rơi xuống đám mây, đầu tiên là đối Cung Mi thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía đám người, nhẹ giọng hỏi, không có không có, chúng ta đều là bại tướng dưới tay, sao dám tái đấu? Mọi người mắt thấy Cố Viễn ánh mắt nhìn đến, vội vàng quát tay, lắc đầu liên tục. Như thế vậy thì cảm ơn chư vị sư minh sư tỷ. Cố Viễn đối mấy người đánh một cái chắp tay, lấy đó lòng biết ơn. Mấy người vội vàng đáp lễ. Cố sư đệ, không biết có thể lưu lại cái lợi kiếm, chờ có rảnh, ta muốn đi sư đệ đạo trưởng cầu lấy kiếm đạo. Thương Sơn động tiên, đầu đội trúc quan thanh niên càng là thận trọng hướng Cố Viễn thỉnh cầu nói, có thể được sư minh bái phỏng, tự nhiên thật là vinh hạnh. Cố Viễn cười cười, lưu lại một cái lợi kiếm. Sau đó còn thừa mấy người cũng nhao nhao lưu lại lợi kiếm, mong muốn nhiều hơn đi lại thân cận, Cố Viễn cũng không cự tuyệt, từng cái bằng lòng. Hàn Huyên qua đi, mấy người nhao nhao rời đi, trúc viện bên trong chỉ còn lại có Cố Viễn cùng Cung Mi. Sư đệ ngắn ngủi một năm, phong thái liền chắc tuyệt như thế, ta lại tầm thường vô vi, coi là thật xấu hổ mà chết ta vậy. Cung Mi đôi mắt đẹp sáng tỏ, nhìn chằm chằm Cố Viễn, ngữ khí nhu hòa. Một năm trước đó, nàng đối Cố Viễn lễ ngộ, chỉ là bởi vì thân phận của đối phương, hôm nay gặp lại, lại nhận thức được người này nội tú. Sư tỷ quá khen rồi, bất quá là may mắn được duyên phận, tu mấy cái tân pháp tấn mà thôi. Cố Viễn cười cười, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cảm khái, một năm này qua là thật phong phú, chống đỡ quá nhiều năm khổ tu. Sư đệ không cần kiêm tốn, vừa vặn một kiếm kia phong thái, chúng ta rõ như ban ngày. Có sư đệ tại, chuyến này ta lại nhiều ba phần nắm chắc. Cung Mi Nhu Nhu cười một tiếng. U hồn nhất tộc không tốt sông, nếu không nàng cũng sẽ không lấy bản mệnh bia làm mồi nhử. Nhưng hôm nay, Cố Viễn một kiếm này, nhường nàng nhìn thấy thập đại động thiên thân truyền đệ tử phong thái, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Đã tuyển sư đệ, ta cũng sẽ không lại đổi ý, ta cái này vì sư đệ chuẩn bị bản mệnh bia tu hành sự tình, cũng tốt vì thế đi lại thêm một phần nắm chắc. Cung Mi vui sướng trong lòng, tay chân cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, lúc này vân tụ bung lên, lấy ra kim văn hương đến, thú ngọn thanh đăng rất nhiều tế tự chi vật. Cố Viễn đương nhiên không gì không thể. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì bản mệnh bia. Này bia có thể ngưng tụ pháp tướng, như là lĩnh vực, có thể nhường hắn thực lực mạnh hơn mấy phần. Và anh, không bao lâu, bia đá kia tả hữu liền bày đầy 36 đạo thanh đồng thú đèn, 72 chi kim văn lưu hương. Giờ phút này mặt trời cuối cùng một tia dư huy cũng tán đi, sắc trời hoàn toàn ám trầm xuống tới, hương đến, thú đèn chi quang lặng yên sáng lên, tràn đầy một cỗ trang nghiêm khí tức. Sư đệ, pháp tướng tu hành chính là cổ cách thức, thế này đã không thấy, như muốn tìm hiểu, chỉ có tế tự này địa, dẫn động cổ chi vĩ lực. Ngươi như chân tâm muốn cầu, liền đem tinh huyết bôi ở này hương phía trên, cắm ở bia trước. Cung Mi thanh âm tràn đầy trang nghiêm, tự Cố Viễn bên thân chuyển đến, đồng thời một cây kim sắc trúc hương treo ở Cố Viễn trước người. Cố Viễn đối với cái này nghi thức đã có hiểu biết, ngay lúc này không chút do dự, tiếp nhận trúc hương, ngón trỏ nhẹ xóa, tại hương bên trên xẹt qua một đạo vết máu. Sau đó hắn chậm rãi hướng về phía trước, hướng phía bia đá đi đến. Đệ tử Cố Viễn, cầu pháp tướng tu hành. Hắn không mình hành lễ, đối với bia đá cúi đầu, đem trúc hương cắm ở bia trước. Bia đá không thể phá vỡ, chính là cổ chi bí bảo, dù là thiên linh tu sĩ ở đây cũng phá hủy không được. Thế nhưng là Cố Viễn cũng không vận dụng pháp lực, chỉ là nhẹ nhàng cắm xuống, trúc hương liền xâm nhập bia trước. Hô, gió nhẹ loé sáng, gợi lên trúc hương, hơi khói lở lở, rơi ở phía trên bia đá. Trên tấm bia đá nguyên bản đứng im bất động rất nhiều thần bí chữ tượng hình, lập tức sống lại, du động không ngớt. Phanh, phanh, phanh. Không chỉ có như thế, nguyên một đám tượng hình phù văn, như cá chép rực hùng, trực tiếp từ trên tấm bia đá nhảy lên mà ra tại trúc hương bên trong mịt mở phi hành. Rõ ràng chỉ có một cây nhang, có thể hơi khói lượn lờ không dứt, tựa như một trận sương mù, đem Cố Viễn cùng toàn bộ bia đá toàn bộ bao phủ. Cố Viễn đứng ở trong đó, không nhúc nhích tí nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Trúc hương chậm rãi đốt hết, đem Cố Viễn tinh huyết cũng đốt lên. Phanh, tinh huyết một đốt, vô số phù văn lập tức rung động, hình như có thú giống từ đó văng lên. Phanh, đột nhiên ở giữa, một cái dường như hổ vô trống không tượng hình phù văn treo ở Cố Viễn trước người, dường như mong muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Phanh, có thể theo trúc hương không ngừng thiêu đốt, tinh huyết chi khói lưu động, lại một cái tựa như chim chữa phù văn nhảy lên một cái, trực tiếp đụng ra kia hổ hình văn tự. Không chờ hổ hình phù văn thăng bằng, tượng, cá, mục, ba viên hình dạng không đồng nhất phù văn cũng đột nhiên nhảy ra, cùng nhau đụng ra kia chữa hình chim. Sau đó cái này ba viên phù văn trên không trung tranh đấu không ngớt, tựa hồ cũng muốn tiến vào Cố Viễn thể nội. Phanh, nhưng theo trúc hương đốt hết, lượn lờ trong khói thơm, một cái vụ hình chữ phù văn mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem ba viên phù văn toàn bộ đụng ra, lấy không thể ngăn cản chi thế, tiến vào Cố Viễn thể nội. Phanh, Cố Viễn thân hình lập tức rung động, toàn thân xương cốt đều đang rung động, một cô đến từ man hoang giống như cổ lão lực lượng đột nhiên đụng vào trong cơ thể hắn. Cố Viễn cảm giác mình đã không tại Nam Nhạn đảo chúng, đập vào mắt đi tới, tựa hồ là một mảnh man hoang thế giới. Cổ lão sơn phong so trời đều cao, sông ra hoàn vũ, to lớn của một xuyên thẳng trời cao, cùng tầng mây tương liên, một mảnh lá cây chính là một tòa núi cao lớn nhỏ. Đại địa phía trên đều là gọi không ra tên to lớn dã thú. Ầm ầm, thiên khung phía trên kinh khủng anh minh không ngớt, một tia chớp nổ vàng, sau đó toàn bộ thế giới đều bị một trận kinh khủng lôi đỉnh sương mù bao phủ. Trong sương mù sấm sét vang dội, che khuất tất cả. Lôi trạch thiên vụ. Bốn cái mơ hồ tin tức tại Cố Viễn trong lòng lưu chuyển, sau đó trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hắn một lần nữa về tới bia đá trước đó. Sương mù chi chữ cổ, sư đệ thu được cái gì pháp tướng? Đúng lúc này, Cung Mi thanh âm mang theo hiếu kỳ từ phía sau truyền đến. Cố Viễn nghe vậy, cũng chưa che lấp, mà là yên lặng cảm thụ được trong đan điền viên kia bỗng nhiên xuất hiện vụ chi trước cổ, thúc dục pháp tướng. Phanh, một đoàn to lớn mây mù đột nhiên ở giữa tại Cố Viễn trước người nổ tung, sau đó mênh mông mịt mờ, lấy tốc độ cực nhanh che khuất bầu trời, bao trùm quanh thân thiên địa. Trong mây mù, vô số lôi đỉnh sinh sôi, lít nha lít nhít, hình như có ước vạn đạo lôi đỉnh ở trong đó lấp lóe. Thiên địa chấn động, oanh minh không ngớt, tinh mịn lại bắn nổ tiếng sấm quần quần không ngớt. Đây là Cung Mi khoảng cách Cố Viễn rất gần, tự nhiên bị phương pháp này cùng nhau bao phủ trong đó, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang. Trong tầm mắt, tất cả sự vật đều bị lôi đình bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nàng có lòng muốn dò ra thần thức, có thể thần thức vừa mới dò ra bên ngoài cơ thể, lôi vụ bên trong liền có vô số nhỏ vụn lôi đình như rắn trườn đồng dạng hướng phía nàng đánh tới, nàng lập tức như bị sét đánh, trong thần hồn truyền đến một cỗ tê dại cảm giác cùng cảm giác nhói nhói. Đây là ngăn cản thần thức dò ra pháp tướng. Uy thế như thế, như có thực chất, phản phất giống như thượng cổ pháp tướng lại đến. Sư đệ quả thật tốt căn cơ. Cung Mi một phen thăm dò về sau, nhịn không được tán thán nói: "Bản mệnh địa pháp tướng, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là sẽ căn cứ tu sĩ tu hành căn cơ, dẫn động cổ cùng nhau trợ lực tu sĩ tu thành nhất phù hợp chính mình pháp tướng. Căn cơ càng thâm hậu, dẫn động bản mệnh chữ liền càng mạnh, châu ngưng kết pháp tướng liền càng cường đại, càng ngưng thực." Giờ phút này, Cố Viễn ngưng tụ lôi vụ, phản phất giống như vật thật, dẫn động dị tượng, chính là pháp tướng bên trong thực phẩm. Cung Mi cảm giác, thậm chí so với mình còn phải mạnh hơn một bậc. Kết quả này, trong nội tâm nàng sớm có dự liệu, vừa cắt thân cảm thụ về sau, vẫn còn có chút phiền muộn. Toàn do sư tỷ tặng địa. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, vừa cười vừa nói, nơi đây cũng không người ngoài, sư đệ không ngại cho ta nói thẳng, ngươi cái này pháp tướng còn có như thế nào thần dị? Ta trong cảm giác bên trong lôi vụ ngút trời, dường như không chỉ có ngăn cản thần thức chi dụng. Cung Mi nhìn xem bên thân sáng chói oanh minh từ từ lôi vụ, nhịn không được truy vấn. Nàng vừa mới lại khảo nghiệm một phen, cái này lôi vụ mặc dù có thể ngăn cản thần thức dò ra thể nội, nhưng hiệu dụng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nếu là có tu sĩ có thể không để ý cái này lôi đỉnh kích hồn thống khổ, tê liệt, vẫn là có thể cưỡng ép dò ra bên ngoài cơ thể, chỉ là dò xét năng lực bị suy yếu một tầng tà hưu. Sư tỷ không ngại tế ra một cái chân khí. Cố Viễn nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Chân khí. Cung Mi trong lòng hơi động, bàn tay như ngọc trắng vung lên, một đầu thất thải dây lụa liền bồng bềnh mà ra, như là một đầu thất thải giáng mây, đưa nàng che ở trước người. Và anh, có thể cái này chân khí vừa ra, đầy trời lôi vụ bên trong liền có vô số nhỏ vụn lôi quang, lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một cỗ không hiểu bạo liệt linh cơ, chống rông đánh vào thất thải dây lụa phía trên. Đầy trời lôi vụ càng là giống như là thủy triều, bao lấy thất thải dây lụa. Hào hào, thất thải dây lụa lập tức rung động không thôi, trên đó khí văn linh quang cũng không biến mất, nhưng lại không hiểu lắc lư, nguyên bản quanh quẩn Cung Mi trên dưới quanh người, kín không kẽ hở hào quang, lặng yên chết đi một tia phương hướng, lộ ra Cung Mi một cái như thu thủy giống như đôi mắt đẹp. Đây là xét đánh chân khí chi linh, che đậy cảm giác, mê hoặc pháp bảo chi năng. Cung Mi lập tức giật mình. Chân khí là tu sĩ đấu pháp một cái thủ đoạn trọng yếu. Đừng nhìn Lâm Xuyên đạo mạch đấu pháp dường như liều đều là pháp ấn, thần thông, tu hành, đó là bởi vì đạo mạch có quy củ ở trên, đồng môn tu sĩ, đấu pháp không đấu bảo. Nếu là ra đạo mạch, liều mạng tranh đấu, tuyệt đối sẽ có rất nhiều dị bảo, rực rỡ hào quang. Mà tới được chân khí cấp bậc này, pháp bảo có linh, tự nhiên có truy địch chi năng, có thể trợ tu sĩ giết địch. Nhưng ở Cố Viễn pháp tướng bên trong, chân khí hai mắt lại bị lôi vụ che đậy giống như một cái mù lòa, truy địch, hộ thân đều khó mà chính xác tìm được mục tiêu. Không, mù lòa quá mức khoa trương, nhưng ngắm hoa trong màn sương, trở thành một cái có thể gần e sợ xa chứng chân khí, lại là có thể làm được. Chỉ là thoáng có thể che đậy một chút chân khí cảm giác mà thôi. Cố Viễn khiêm tốn cười một tiếng, nhưng trong lòng vui vẻ. Không hổ là ngân sắc cơ duyên, quả nhiên không tầm thường. Có phương pháp này cùng nhau mang theo, bất kỳ chân khí đối với hắn mà nói đều thiếu đi ba phần uy hiếp, lúc đối địch tốt hơn quanh co, không ngờ bị người nhất kích tất sát. Tốt pháp tướng, tốt pháp tướng. Cung Mi có chút áo ước diễm nói. Nàng căn cơ tại Thiết Sát Động Thiên thế hệ này, tự nhiên là mạnh nhất, nhưng nếu là đặt ở Thiết Sát Động Thiên vạn năm trong năm tháng, lại ngay cả trước ba đều sắp xếp không tiến, nếu không cũng sẽ không đi tìm Thanh Đế Ngọc Tử tu hành Thanh Đế một gất chân thân thăng chức căn cơ. Ngẫm lại chính mình Thiết Sát Động Thiên thân truyền, được đến pháp tướng lại không bằng một cái bên ngoài động thiên người, trong lòng tự nhiên có chút chấn động. Có thể nàng rất nhanh liền thu thập tâm tình, lúc này vừa cười vừa nói, sư đệ, thời gian không còn sớm, không bằng tại ta trong đảo ở. Sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi xuất phát. Cố Viễn nghe vậy, thu hồi pháp tướng, nhìn về phía bóng đêm mịt mờ, tinh hà trăng sáng, nhịn không được cười nói, chúng ta người tu hành, ăn gió nằm sương, hướng du Bắc Hải mộ thương nô, há bởi vì chỉ là bóng đêm mà dừng lại. Ta nghe nói Thiết Sát Động Thiên có bản mệnh địa, Định Phong Châu, Độ Nguyệt Bệ Tam Bảo, nghe tiếng đạo mạch, không biết hôm nay có thể thấy một lần. U hồn nhất tộc nơi ở, khoảng cách Lâm Xuyên Cửu Phong ước vạn dặm xa, vượt ngang hơn phân nửa Thiên Hà Châu, chỉ là đi đường đều cần mấy tháng. Cố Viễn mặc dù thọ nguyên dài dằng dặc, thế nhưng không muốn không duyên cớ trở. Vốn nghĩ nhường sư đệ nghỉ ngơi một phen, có thể sư đệ đã đều nói, vậy thì theo sư đệ lời nói, không quá Độ Nguyệt Bệ chính là ta Thiết Sát Động Thiên huyền nguyên chi bảo, ta chỉ là một cái nguyên tượng tu sĩ, chỗ nào sai xử được đến. Cung Mi nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, chỉ có tháng này lồng bảo thuyền có thể chịu được thúc đẩy. Cung Mi ngọc tay áo vung lên, một cái lớn chừng bàn tay, vành ánh như ngọc, bên trên điêu thành đằng nguyệt lồng, chuông vàng màu xanh pháp chu liền treo ở không trung. Vũ giai cực phẩm chân khí bảo thuyền, một ngày trăm vạn dặm, đã là vô cùng tốt. Ta nghe nói này thuyền phía trên có một tháng cây, dưới cây quỳnh tương thành dịch, chính là cực phẩm rượu ngon, không biết có thể may mắn một thưởng. Cố Viễn cười lớn hỏi, đương nhiên không gì không thể. Cung Mi che miệng cười một tiếng. Không bao lâu, trong bóng đêm mịt mờ, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ màu xanh bảo thuyền treo một nhóm thanh đăng nguyệt lồng, lóe ra nhàn nhạt thanh huy, biến mất tại trong tinh hà. Chương 498, U Linh Giới, kinh hiện cổ lão giả. Chương 498, U Linh Giới, kinh hiện cổ lão giả. Thiên địa ám trầm, đứa mắt thăm thẳm. Đây là một cái không có mặt trời thế giới, cũng không có mặt trăng, chỉ có một ít xa xôi sao trời, tản ra đêm ngày không chừng quang huy, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng một kia. U ám thiên khung phía dưới là một mảnh rộng lớn vô ngần, chừng ngàn vạn dặm mênh mông thế giới. Sơn phong, bình nguyên, dòng sông, hồ nước, cái gì cần có đều có, duy nhất cùng ngoại giới có chỗ khác biệt chính là trời sắc âm trầm ảm đạm, tựa như âm hồn chỗ. Phong thanh nhẹ nào, tăng thêm mấy phần điệu hiệu. Lúc này, một tòa treo thanh đăng nguyệt lồng, dài ước chừng trăm trượng bảo thuyền, xuyên qua một tầng trong suốt màn mỏng, dáng lâm mảnh này kỳ dị thế giới. Bảo thuyền phía trên, một nam một nữ song song mà đứng, nam tuấn nữ mỹ, đều phong độ xuất trần, khí độ bất phàm. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là phi hành mấy tháng, vượt ngang ước vạn dặm cương vực mà đến Cố Viễn cùng Cung Mi. Tham thẳm hối hối, không ánh sáng không ngày nào, liền gió đều mang thấu xương ý lạnh, không hổ là ưu linh giới. Cố Viễn đưa tay rỗi ra nguyệt lồng bảo thuyền bình chướng bên ngoài, cảm thụ được lạnh buốt gió rét thấu xương, cảm khái nói rằng, giới này tại Thần Châu đều là dị loại, tự sinh ra ngày lên liền không có mặt trời chiếu rọi, chỉ có liên miên bất tuyệt u phong quét, cũng chính là như vậy khả năng sinh ra ưu hồn tộc bực này sinh linh. Nơi đây bất lợi cho ta nhân tộc tu hành, nhưng nếu là có thể ngăn cản được U Phong quét, nhờ vào đó tu hành hồn pháp, lại có thể làm ít công to. Cung Mi nhìn phía dưới không ngừng cực nhanh núi non sông ngòi, nhẹ giọng cười nói: bình thường động thiên phúc địa bên trong, chỗ quát gió đều là linh phong nội ẩn linh cơ, thường nhân tuổi chi chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, dường như cưỡi gió bay đi, có kéo dài tuổi thọ chi năng. Có thể giới này chi phong ẩn chứa lạnh buốt hồn lực thẳng vào thức hải, lạnh buốt vô cùng, nếu là ngăn cản không nổi, liền sẽ hồn cương mà chết. Nhưng nếu là ngăn cản qua, chính là một chỗ hồn đạo bảo địa. Nay phong thái qua mênh mông, tuyên cổ không dứt, nếu là trong thời gian ngắn tu hành cũng không tệ, nhưng nếu là thời gian dài ở nơi này, nhục thân sợ là tổn thương không cạn. Cố Viễn nhẹ nhàng lắc đầu. Giới này U Phong, tự U Linh giới chỗ sâu mà đến, vạn năm không ngớt, như là sóng biển liên miên bất tuyệt, cho dù có tu sĩ có thể chống đỡ được cỗ này hồn gió khả thi ngày một lúc lâu, nhục thân lại muốn bị băng lạnh âm khí ăn mòn mà chết rồi. Hồn phách có thể mượn hồn gió tu hành, nhục thân lại không thể. Nơi đây nói cho cùng, không phải nhân tộc ở lại chỗ. Sư đệ nói cực phải, nhưng ta chẳng khác gì nơi đây nhiều nhất bất quá ngây ngốc hơn tháng, không có việc gì. Cung Mi khẽ cười một tiếng. Ngang. Đúng lúc này, Nguyệt Lung Pháp Chu phía trước đống nhiên có hai đạo cái bóng mơ hồ du động, phát ra dường như long ngâm đồng dạng tiếng kêu. Kia là hai cái trong suốt giao long toàn thân trên dưới không có thực thể, giống như ưu hồn đồng dạng ẩn nấp hư không. Đây là ưu linh giới tiếp dẫn giao long. Ưu linh giới cũng không phải là bình thường động tiên, nơi đây mênh mông, linh cơ cực thịnh, chính là tiếng tăm lừng lẫy thất giai động tiên, có thể được xưng là giới tồn tại. Như vậy khu vực, tu sĩ tầm thường tự nhiên là khó mà tiến vào, không phải có tiếp dẫn giao long phá hư mà ra, mới có thể mở ra ưu linh giới thông đạo, tiếp dẫn tu sĩ đi vào. Nguyệt Long bảo thuyền trước đó chính là này giao. Giờ phút này, nghe nói tiếp dẫn giao long trường âm, hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy u ám mây bay phía dưới, một tòa rộng lớn thành lớn, xa xa có thể thấy được. Đây là một tòa không trung chi thành, to lớn rộng lớn tường thành như là mây đen đồng dạng, che khuất bầu trời. Trên tường thành, từng mai màu đỏ đèn lồng đứng lơ lửng, vạn lồng đầu đuôi tương liên, giống như một đầu huyết hồng sắc đại long cuốn lấy cả tòa thành lớn. Trong thành hồn lực tĩnh mịch tựa như biển, nhưng không có một tơ một hào nhân khí phảng phất giống như quỷ thành, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng Cố Viễn hai người tự nhiên không sợ hãi chút nào. U hồn nhất tộc đúng là đại tộc, trong tộc có đại thừa tu sĩ tọa trấn, nội tình sâu không lường được, có thể hai người bọn họ nền móng càng sâu. Cố Viễn thị lực cực dai, dù là không có sử dụng hồn niệm đều thấy được trên tường thành, một tòa đen nhánh sắc tấm bảng lớn, thượng thư ba cái ung tùng chữ lớn, Thiên Đũ Thành. Thượng sư Giang Lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Ngay tại hai người thưởng thức này điện thời điểm, cả người cao hơn một trượng, đầu đội màu đen bảo, bên hông bội kiếm trung niên đạo nhân khống chế một đóa thanh vân, cực tốc mà đến, rơi vào Nguyệt Lung Pháp Chu trước đó. Này đạo nhân mặc dù tay chân khuôn mặt đều cùng nhân tộc không khác, thân thể ngưng thực, không có một tia hư ảo, vừa vặn lượng liền không giống nhân tộc, càng đừng đề cập thể nội không có một tơ một hào khí huyết, chỉ có như bông dương kinh khủng hồn lực tại thể nội lưu động. Ú hồn tộc nhân, ngũ giai sơ kỳ, có thể so với nguyên tượng sơ kỳ tôn giả tu sĩ. Ở sau lưng hắn, còn có một nam một nữ hai cái khuôn mặt non nớt đạo đồng nhưng đều thân cao tám thước có thừa. Cố Viễn hai người biết được, đây là ú hồn nhất tộc đặc thủ, hình như cự nhân, cũng không ngoài ý muốn. Gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cung Mi lấy ra một cái làm bằng đồng lệnh bài, đưa cho trước mắt đạo nhân cười hỏi. Cái này làm bằng đồng trên lệnh bài có một cái to lớn đấu chữ, lộ ra một cỗ tuyệt cường bá đạo chi ý. Nhìn thấy mai này lệnh bài, đạo nhân trong lòng thầm than một tiếng, vội vàng tiếp nhận, đánh một cái chắc tay, chắc hẳn vị này chính là Cung Tiên Tử, ta chính là Huyết Sát Điện chấp sự U Thập Tam. Hóa ra là Thập Tam đạo hữu. Cung Mi đánh một cái chắc tay, sau đó lại chỉ hướng Cố Viễn nói rằng, đây là ta Lâm Xuyên đạo mạch thanh trường động thiên thân truyền đệ tử Đông Hoa Tôn giả Cố Viễn. U Thập Tam nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Đối Cố Viễn hành lễ nói, hóa ra là thành trường động thiên người, hôm nay gặp mặt, quả thật phong thái siêu tuyệt. U đạo hưu khách khí. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, đáp lễ lại. Hàn Huyên về sau, U Thập Tam nói rằng, nếu là Cung Tiên Tử ở trước mặt, chắc là vì thanh đế ngọc tử một chuyện mà đến, đã như vậy, xin mời đi theo ta Huyết Sát Điện, ta đã thông báo điện chủ. Cung Mi nghe vậy, đương nhiên không gì không thể, lúc này thu hồi pháp chu, cùng Cố Viễn cùng một chỗ rơi vào U Thập Tam thanh vân phía trên, hướng phía trong thành bay đi. Thiên U thành có cấm bay pháp trận, không phải là tộc này người, ngoại giới chi pháp đều tuyệt khó bay lên không. Thiên U thành cực đại vô ngần, tựa như một cái to lớn dã thú, núp tại trong tầng mây, cửa thành dường như một trường miệng máu, một ngụm đem Cố Viễn bọn người nuốt vào. Có thể nhập thành về sau, lại cảnh sắc đại biến. Trên vai thích cánh, tiếng người huyên náo. Chỉ thấy nguyên một đám thân hình hoặc rõ ràng hoặc ngưng thực bóng người, dù đang ở trong thành các lớn phường thị, thần sắc linh động, tay chân đều toàn, có cao quan đạo bảo đạo sĩ, có hở ngực lộ nhũ cùng nhân, có khuôn mặt dịu dàng nữ tu, cũng có cao lớn thô kệch hán tử. Chợt nhìn lại, cùng nhân gian thành lớn dường như cũng giống như nhau. Có người ăn mì uống canh, có người uống rượu làm vui, có người bày quẩy bán hàng bán phủ, có người ra vào ký viện. Đây đều là ưu linh giới bên trong đạn sinh tán hồn sinh linh, mặc dù không bằng tộc ta, nhưng cũng là có linh chúng sinh, bởi vậy tụ tập tại trong thành này sinh hoạt tu hành, cũng coi là ta ưu linh giới thêm mấy phần náo nhiệt. U Thập Tam giá vân tốc độ không tính quá nhanh, chính là cố ý là Cố Viễn hai người giới thiệu một phen thành này. Hai người thần niệm phun trào, đều là thấy say xương ngon lành. Đọc bạn quyển trải qua, đi bạn dặm đường. Hai người bọn họ trước đây đều là tại trong điện tịch gặp qua ưu linh giới, thực địa tới thăm cũng đều là lần đầu tiên. Cùng nhân tộc chi địa, quả nhiên khác biệt rất lớn. Bên trong tất cả đồ ăn đều là hồn tài biến thành, có hư có thực, cực kỳ kỳ lạ. Trong thanh lâu, nam nữ hồn thể giao hòa, cũng là có một phen đặc biệt ý cảnh, đi tới hàm lúc, thậm chí còn có thể chuyển đổi hình thể, đổi nam nữ giới tính, thật không thể tưởng tượng. Mà theo thanh vân không ngừng phi hành, trong thành hồn linh chúng sinh cũng càng phát ra thưa thớt, kiến trúc càng thêm trang nghiêm, âm trầm. Nặng nghề hồn vân du động không ngớt, làm nổi bật phía dưới đông đảo màu đen cung điện như là quỷ thần chô ở đồng dạng. Trong cung điện hồn linh khí tức cũng càng phát ra thâm hậu. Nếu là có người thường đến này, quả thật là tiến vào Diêm La điện bên trong đồng dạng. Đúng lúc này, một tòa huyết hồng sắc như là hoa sen đồng dạng cung điện, lên như diều gặp gió, ánh vào Cố Viễn hai người tầm mắt. Hoa sen cung điện phía trên, huyết sắc mây mù lưu động, biến thành vài cái chữ to, huyết sắc điện. Hai vị đạo hữu, mời đi. U Thập Tam làm một cái dấu tay xin mời, mời hai người nhập điện. Cố Viễn hai người đương nhiên không gì không thể, đột quang lóe lên, liền vào trong điện. Trong điện trống trải tĩnh mịch, tả hữu đều có một loạt thân cao chín thước đồng tử đứng hầu, vị trí cao nhất huyết sắc tòa sen phía trên, cả người cao hai trượng một thước đạo nhân đang ngồi xếp bằng. Thể nội khí tức tĩnh mịch tựa như biển, rõ ràng là lục giai tu vi, có thể so với thiên linh cảnh tồn tại đáng sợ. Bá. Cố Viễn hai người vừa mới nhập điện, đạo nhân này liền đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn lại. Vâng. Một cỗ thật lớn hồn lực bại sơn đảo hải đồng dạng hướng phía hai người đánh tới, tựa hồ muốn hai người nghiền nát. Nhưng lại tại cỗ này hồn lực sắp tới người thời điểm, nhưng lại lập tức biến mất không thấy hình bóng, dường như chỉ là muốn dọa một chút hai người đồng dạng. Cố Viễn trong lòng lập tức khẽ nhúc nhích, nhưng trên mặt nhưng cũng không có biểu hiện. Cung Mi càng là nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là đối với đạo nhân thi lễ một cái. Lâm Xuyên đạo mạch, thiết sát đầu tiên, Cung Mi gặp qua huyền sư. Cố Viễn thấy thế, cũng tự giới thiệu, thi lễ một cái. Đã từ thượng tông đến, không cần đa lễ. Đạo nhân ánh mắt như điện, nhìn thoáng qua hai người, lúc này mới khàn khàn mở miệng. Không chờ Cung Mi trả lời, hắn liền tiếp tục nói, ngươi chi lai ý, ta đã biết, đã là thượng tông pháp chỉ, ta huyết sát điện tự nhiên tuân theo. Bất quá ta cũng đã nói trước, thanh đế ngọc tử cũng không phải là không ràng buộc đem tặng chi vận, cần lấy được một gốc huyết thần liên hoa mới có thể. Huyết sát minh hải, nguy cơ trùng trùng, cái này trăm năm qua càng là huyết triều cuồn cuộn, này sen lấy không dễ, ngươi có thể nghĩ tốt. Cung Mi nghe vậy, không do dự, vạn bối đã nghĩ kỹ, định bị u hồn nhất tộc mang tới huyết thần liên hoa. Đạo nhân kia nghe vậy, sắc mặt rốt cục ôn hòa một chút, đã như vậy, còn mời đợi chút, chờ hai người khác tới, ta lại đồng loạt vì ngươi bốn người mở ra huyết sát minh hải. Còn có hai người. Nghe được lời này, Cung Mi đại mi cao lại, kinh ngạc hỏi, giống như ngươi, đều là cầu lấy tộc ta chân bảo người. Đạo nhân kia nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó liền nhắm mắt không nói, thái độ lạnh lùng, không để ý chút nào cùng Lâm Xuyên đạo mạch mặt mũi, thậm chí liền một chén nước trà cũng không bên trên. Mà nghe được đạo nhân cuối cùng một lời, Cung Mi trong lòng đã có đại khái suy đoán, sợ không phải lại có một cường hành thế lực áp bách u hồn nhất tộc, thay đổi biện pháp đổi lấy bảo vật cùng mình đồng dạng. Chắc không được u hồn nhất tộc lạnh lùng như vậy, thái độ cực kém, chắc hẳn trong lòng đã nhẫn nhịn tức giận. Trong lúc nhất thời, trong điện yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người không nói nữa. Cố Viễn thấy thế, cũng không nói nhiều, chỉ là lập thân mà đứng, nhắm mắt tu hành. Cũng may cũng không lâu lắm, liền có một cái khác u hồn tộc nhân dẫn hai cái đạo nhân tiến vào trong điện. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, đầu đội bào, người mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng thanh niên. Ở sau lưng hắn, còn có một người dáng dấp bình thường, một châm buộc tóc thanh niên. Hai người khí tức tất cả đều thâm hậu vô cùng, đều là nguyên tượng trùng kỳ tu sĩ. Hai người này nhìn thấy Cố Viễn hai người cũng đều hơi kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, chỉ là đi đầu đối với tòa sen bên trên đạo nhân thi lễ một cái, Lưỡng Nghi Tông, Thu Nguyệt Động Thiên lạnh hướng về phía trước tần tuyên, gặp qua huyền sư. Lưỡng Nghi Tông. Nghe được cái tên này, Cố Viễn cùng Cung Mi nhịn không được nhìn nhau, lộ ra kinh ngạc. Trung thổ thần châu, Cửu Châu tám mạch tự nhiên là đỉnh tiêm thế lực, không gì sánh kịp, nhưng lại cũng có một chút viễn cổ tông môn, truyền thừa mấy vạn năm, thực lực siêu tuyệt, độc bộ thiên hạ. Những tông môn này, phần lớn đều từng đi theo Trần Tiên, tại Thiên Cung thành lập sự tỉnh bên trên có công. Dù là chân tiên tại thế, đều cho chiếu cố. Cái này tông môn cũng là có tiên giả truyền thừa, hoặc là có tiên giả tồn tại, nội tình thâm hậu vô cùng. Lưỡng Nghi Tông chính là một cái trong số đó. Này tông độc lập với Thiên Hà Châu, trưởng khống 36 tòa độc tiên, chính là một tôn quái vật khổng lồ, Lâm Xuyên đạo mạch đều lấy lễ để tiếp đón. Nghĩ không ra hai cái này đạo nhân, vậy mà lại là Lưỡng Nghi Tông tu sĩ. Chắc không được có thể làm cho u hồn nhất tộc cúi đầu, cho phép tiến vào huyết sát minh hải, nguyên lai có như vậy nội tình. Chỉ là không biết, việc này đạo mạch phải chăng biết được. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người suy nghĩ bay tán loạn. Không cần đa lễ, các ngươi ý đổ đến ta đã biết được. Và ước định như thế, ta u hồn nhất tộc sẽ không ràng buộc đem tặng cho bảo, có thể hay không được bảo, còn cần dựa vào các ngươi chính mình thủ đoạn. Tòa sen phía trên đạo nhân mở mắt, nhìn về phía Lưỡng Nghi Tông hai vị tu sĩ, thần sắc cũng là lạnh lùng. Đây là tự nhiên, nếu là sự tình không thành, chúng ta tuyệt sẽ không duyên cớ cầm bảo. Lưỡng Nghi Tông cái kia tên là lạnh hướng về phía trước tuấn lãng tu sĩ đánh một cái chắc tay, cười đáp, như thế liền tốt. Tòa sen bên trên đạo nhân có chút gật đầu, sau đó đối giới thiệu mấy người, hai vị này là Lâm Xuyên đạo mạch thân truyền đệ tử, các ngươi mặc dù đòi hỏi chi vật khác biệt, nhưng đều cần tiến vào huyết sát minh hải, có thể trước nhận biết một phen. Hóa ra là Lâm Xuyên đạo mạch cao đồ. Lạnh hướng về phía trước nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng lấy hai người thi lễ một cái. Tại phía sau hắn, cái kia tên là Tần Tiên tu sĩ, cũng đối với hai người thi lễ một cái, có thể ánh mắt, nhưng thủy chung như có như không rơi vào Cố Viễn trên thân. Tại trong thức hải của hắn, một đạo trừ hắn ra, tất cả mọi người không nghe được thanh âm lặng yên nhớ tới, à, hảo hảo khí tức quen thuộc, dường như có mùi của cổ nhân. Nghe được thanh âm này, Tần Tiên trong lòng lập tức kinh hãi, nhịn không được lấy ý niệm hỏi, cổ nhân khí tức, hẳn là người này cũng được cổ chi tiên ấn truyền thừa, là vị nào cổ lão nhân vật đệ tử? hắn thật sâu biết mình cái này tiện nghi sư tôn lợi hại, lai lịch sâu không lường được. Có thể bị hắn xưng là cố nhân, nên là nhân vật nào? Không rõ ràng, hương vị rất nhạt, nhỏ khó thể nghe, hơn nữa luôn cảm giác có cố lực lượng che đậy cảm giác của ta. Quá lâu, vì sống sót bỏ quá nhiều đồ vật, ký ức mài mòn, không nhớ ra được thanh. Thức hải bên trong thanh âm thâm thẳm thở dài, sau đó còn nói thêm, bất quá tiểu tử này khẳng định có chút cổ quái, ngươi lưu ý một chút. Chương 499, Cổ Minh Hải, trăm vạn kim đan, trốn. Chương 499, Cổ Minh Hải, trăm vạn kim đan, trốn. Thần Tuyên trong đầu ý niệm, cổ lao thâm thúy, lai lịch khó lường. Đừng nói là Cố Viễn, liền xem như tòa sen phía trên, tu vi có thể so với Thiên Linh hậu kỳ hữu hồn nhất tộc đại huyền sư cũng chưa từng phát hiện mảy may dị dạng. Đạo nhân nhìn một vòng, nhìn về phía mấy người, nói rằng, người bốn người mặc dù đều muốn tiến vào huyết sát minh hải, nhưng biển này rộng lớn vô biên, các ngươi đòi hỏi chi vật cũng không nhất trí, ta sẽ đem ngươi bốn người đưa đến huyết hải đồ vật hai chỗ, chắc hẳn lấy tu vi của các ngươi, cái này trong vòng 3 tháng là sẽ không gặp phải, huyết hải ác linh cũng sẽ không bởi vậy tăng trưởng, kể từ đó, cũng không tính là ta huyết sát điện trái với điều ước. Huyết sát minh hải bên trong, nguy cơ trùng trùng, che kín vô tận ác linh, tu sĩ nhân tộc tiến vào bên trong số lượng càng nhiều, ác linh thực lực và số lượng cũng biết tăng lên gấp bội. Nếu là bốn người cùng nhập, kia ác linh số lượng sợ rằng sẽ vượt qua nguyên tượng tu sĩ ứng đối phạm vi. Nhưng giờ phút này nghe đạo nhân lời nói, Cung Mi trong lòng căng thẳng tâm thần cũng rốt cục lấy lòng. Không phải cùng nhập liền tốt. Lao tiểu tử này nghĩ đến cũng là rất tốt, đáng tiếc gặp người, trận này huyết sát minh hải cuối cùng muốn ra một trận biến cố mới là. Nhưng Tần Tuyên trong thức hải lại phát ra cười nhạo thanh âm, lộ ra khinh thường. Sư tôn, cái này Cố Viễn đã thân có dị dạng, vậy liệu rằng ảnh hưởng chúng ta chuyến này kế hoạch? Tần Tuyên nghe vậy, lại có vẻ hơi sầu lo, nhịn không được đối với thức hải bên trong tồn tại hỏi. Không sao. Huyết sát minh hải rộng lớn vô biên, cổ minh hải càng là mênh mông, lại điểm có khác biệt hư không, các ngươi sẽ không gặp phải cùng nhau. Với bạn, đây cũng là một cái cơ hội, thử một chút tiểu tử này chất lượng, nếu là tiểu tử này chuyến này có thể bất tử, ngươi sau đó liền có thể mời hắn cùng nhau tiến vào địa khư đầu tiên. Ngươi cái kia tiện nghi sư mình, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, mặc dù nhìn như cường hành, nhưng nếu tao ngộ thật hiểm cảnh là không dựa vào được, tiểu tử này nếu có thể từ cổ minh hải còn sống đi ra, bất kể có phải hay không là những lao gia hỏa kia chuẩn bị ở sau, đều có chút bố liếng, địa khư động tiên có thể để tiểu tử này xung phong, miễn đi một chút phong hiểm. Thần Tuyên trong thức hải, kia thanh âm giản mua dặn dò nói: "Vâng, sư tôn." Thần Tuyên cung kính hẳn là, không có chút nào phản bác. Trải qua cái này mấy chục năm giao huấn, hắn sớm liền hiểu, vạn sự nghe nhà mình tiện nghi sư tôn là được, không sai được. Thần Tuyên thức hải bên trong giao lưu, thoáng qua mà qua, cũng sẽ không ảnh hưởng huyết sát điện hiện thực. Thấy mấy người đều không có phản bác, tòa sen bên trên đạo nhân tay áo vung lên, lấy ra một cái huyết hồng sắc như ý, hướng phía vật này phía trên đánh ra một đạo mênh mông pháp lực. Oanh! Huyết sắc như ý tuôn ra một đạo huyết quang, đột nhiên đánh vào huyết sắc điện nền đá gạch bên trên. Huyết diễm phun trào, xương đỏ lan lộn, nguyên bản nặng nề điện gạch đột nhiên biến mỏng lên, tựa như một khối trong suốt lưu ly treo ở đám người dưới chân. Lưu ly phía dưới là một mảnh rộng lớn huyết hải, bên trong vô số màu đen âm hồn ở trong đó du động. Dường như cảm nhận được dị dạng, trong biển máu, đột nhiên ở giữa có vô số ánh mắt cùng nhau mở ra, nhìn về phía huyết sắc điện đám người. Ác ý cuồn cuộn, như muốn nhắm người mà phệ. Này kính phía dưới chính là huyết sắc minh hải, biển này bên trong, ác linh vô số, thực lực cường hãn, chính là một chỗ chân chính hiểm địa, các ngươi mặc dù xuất thân đại phái, sau lưng có người hộ đạo tồn tại, nhưng tại biển này bên trong, lại hoàn toàn vô dụng. Nếu là bị ác linh thôn phệ, ta cũng không kịp cứu viện. Nếu là không muốn tiến vào, hiện tại rời khỏi còn kịp. Đạo nhân ngồi ngay ngắn tòa sen phía trên, lại một lần nữa đối với mấy người hỏi: "Chúng ta bằng lòng, tới đều tới, sao lại bỏ dở nửa chừng?" Mấy người lúc này tất cả đều đáp. Đạo nhân thấy thế, cũng không ngăn cản nữa, tâm niệm vừa động, trong hư không liền xuất hiện bốn viên lệnh bài, phân biệt rơi vào bốn người trong tay. Đã như vậy, vậy cái này bốn viên máu sát khiến liền ban cho các ngươi, trong vòng 3 tháng, chỉ cần lấy pháp lực thôi động, liền có thể có tiếp dẫn thông đạo hiện, tiếp dẫn các ngươi trở về. Này thông đạo cũng không phải là tuyệt đối vững chắc, sẽ bị ngoại lực cắt ngang, nhớ lấy tại chỗ không có người sử dụng. Đạo nhân cuối cùng khuyên bảo một tiếng, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ giọng niệm chú, dẫn ra hư không. Sau đó Cố Viễn cùng Cung Mi cũng cảm giác một cỗ vô biên đại lực từ sau lưng vào tới, thôi táng hai người, nhảy xuống, hướng phía huyết sát minh hải nhảy xuống. Sau đó nói người bắt chước làm theo, lần nữa niệm chú, đem Tần Tuyên cùng lạnh hướng về phía trước cũng đẩy hướng huyết sát minh hải, chỉ có điều hai lần chuyển tống chi phương vị, hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn khác biệt. Làm xong đây hết thảy về sau, trong điện yên tĩnh, lại không người ngoài, chỉ có một đạo thâm thẳm thở dài vang lên, đợi đến lao tổ công thành, ta nhìn còn có ai dám ép ta ưu hồn nhất tộc. Cố Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã xuyên qua vô ngần hư không, đi tới một chỗ xa lạ khu vực. Lệ, hắn chưa đứng vững, cũng cảm giác một cỗ tinh gió đập vào mặt, bên hai truyền đến to lớn sóng âm, thần hồn tựa hồ cũng có một tiếng nói nói. Chanh, kim quang lóe sáng, một đạo kinh khủng kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, chém về phía trước. Lệ, to lớn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thống khổ không thôi. Cũng liền lúc này, Cố Viễn mới từ hư không nhảy lên trời trong mê muội khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tập kích chính mình chính là một cái dài hơn một trượng, toàn thân huyết sắc, lông vũ như máu to lớn yêu cầm. Cái này yêu cầm, tương tự cự ưng, có thể sau lưng mọc lên tám cánh, phần bụng còn có 3 cái giữ tận mặt người. Khí tức âm trầm, rõ ràng là tứ giai sơ kỳ tu vi, nhưng là phần bụng 3 người mặt cùng nhau gáy gọi thời điểm, to lớn sóng âm ẩn chứa tuyệt cường nguyên lực, viễn siêu tu vi. Chỉ là giờ phút này, cái này cổ quái ưng yêu bị từ đầu đến cuối một kiếm chém ra, đang phát ra đau kịch liệt tiếng hô. Nhưng này yêu cũng không chết đi, hai cái dập nát thân thể vậy mà chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ, có khép lại dấu hiệu. Huyết sát minh hải ác linh đều là tự vô biên huyết hải bên trong đàn sinh, hồn niệm siêu tuyệt, thân thể năng diệt, chỉ có lôi đỉnh hỏa diễm hư không chi thuật hoàn toàn hủy diệt thân thể mới có thể đem nó chém giết. Đúng lúc này, Cố Viễn bên tai truyền đến Cung Mi nhu hòa tiếng nói. Đây chính là Cung Mi muốn tìm cầu viện tay một nguyên nhân. Nàng thiết sát động thiên tu hành tiên kinh chính là thanh đế một cất tiên kinh, kinh này tuy có vô biên sát phạt chi thuật, có thể đối mặt huyết hải ác linh lại có vẻ hơi yếu đối thủ đoạn giảm đi, bởi vậy nàng mới cần cường nhân tương trợ. Thì ra là thế. Cố Viễn nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, sau đó tâm niệm vừa động, kiếm quang phía trên, lôi đình lưu động, lại lần nữa đối với trước mắt yêu cầm một chạm. Bèn, kiếm quang như sấm, trực tiếp đem cái này ác linh yêu cầm nổ tung, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra liền trực tiếp chôn vùi giữa thiên địa. Tốt lôi pháp. Cung Mi thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Nàng biết được Cố Viễn kiếm pháp siêu tuyệt, đã đến kiếm đạo ba vị, có thể ngự sử âm dương ngũ hành, thiên biến vạn hóa, không bám vào một khuôn mẫu. Có thể cái này lôi pháp huy hoàng, dường như so với kiếm quang còn muốn siêu tuyệt. Trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ cũng không phân rõ đến cùng là trên thân kiếm phụ lôi, vẫn là lôi bên trong có kiếm. Sư tỷ quá khen rồi, bất quá là cái tứ giai ác linh mà thôi. Cố Viễn cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Sư đệ không cần kiêm tốn, chuyến này coi như dựa vào ngươi rồi. Cung Mi che miệng cười một tiếng. Cố Viễn nghe vậy, đành phải khẽ gật đầu. Đã cầm chỗ tốt của người khác, tự nhiên muốn xuất lực. Sư tỷ có biết cái này huyết thần liên hoa thân ở phương nào, nên đi về nơi lâu tìm. Cố Viễn thần niệm phun trào, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa, mênh mông huyết sắc, ngoài ra không vật gì khác, chỉ có một tòa huyết sắc cung dương. Âm trầm, thê lương, không hiểu khí tức trong biển máu lưu động. Lệ. Không chỉ có như thế, dường như cảm giác được hai người khí tức trong biển máu, từng đôi mắt đột nhiên mở ra, từ đó nhảy ra ngạc, dao, cá, ương các loại hình thù kỳ quái ác linh, hô nhau mà lên, hướng phía hai người đánh tới. Bất quá trong khoảnh khắc, hai người chung quanh liền đã vây quanh một tầng. Mỗi một cái ác linh khí tức đều không kém gì kim đan. Chênh chênh. Cố Viễn đứng chắc tay, không có động tác, nhưng trong tay áo lại có từng đạo kiếm quang tung hành, tại hai người bên thân tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm khí bình chướng, bên trong lôi quang phun trào, tất cả ác linh vừa tiến vào trong vòng ba trượng, liền ầm vang nổ tung, chôn vùi tại chỗ. Sư đệ đừng nội, lại đợi ta thôi động bảo vật này. Cung Mi mỉm cười, không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một huyết sắc cây đèn. Hô. Nàng đối với cái này ngọn nhẹ nhàng thổi một khí, lập tức có một đạo huyết sắc ánh nến sáng lên, ánh nến phía trên còn có một đạo máu khói hiện lên. Máu khói lưu động, trên không trung ngưng tụ thành mũi tên chỉ hướng phương hướng tây bắc. Chính là phương hướng này. Chỉ cần xuôi theo này phương hướng tiến lên, liền có thể tìm được huyết thần liên hoa chỗ. Bất quá đoạn đường này tất nhiên có rất nhiều ác linh cản đường, còn cần sư đệ hộ giá hộ tống. Cung Mi nhu nhu cười một tiếng, nhìn về phía Cố Viễn. Tất nhiên hết sức. Việc đã đến nước này, Cố Viễn cũng không nói nhiều, chỉ là gật đầu. Với anh. Sau đó hai người dựng lên đội quang, theo máu khói chỉ dẫn phương hướng, cực tốc bay đi. Lệ, lệ. Hai người tiến lên trên đường, không ngừng có ác linh từ trong biển máu nhảy ra, giữ tận lấy đánh tới. Nhưng lại liền hai người phòng hộ đều không thể đánh bỡ. Nơi đây bất quá là huyết sát minh hải bên ngoài, ác linh mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại thực lực không mạnh, khó mà đối hai người tạo thành tổn thương. Liên như vậy, phi hành khoảng một cách giờ, hai người chậm rãi ngừng đội quang, còn mời sư tỷ ra tay bảo vệ một chút thời gian. Cố Viễn đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước nhan sắc càng phát ra tiên diễm huyết sắc cung dương, đối với bên thân Cung Mi nói rằng: "Sư đệ yên tâm." Cung Mi khẽ gật đầu, trong tay áo có vô số màu xanh dây leo sinh trưởng, lưu động tứ phương, nhận lấy Cố Viễn phòng ngự gánh nặng. Đoạn đường này đi tới, mặc dù tao ngộ ác linh thực lực đều không mạnh, có thể che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết, đối Cố Viễn pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Mà trước người ngàn trượng bên ngoài, huyết hải nhan sắc thâm trầm, khí tức âm sâm lưu động, bên trong rõ ràng có càng cường hãn hơn ác linh tồn tại, vì để phòng vạn nhất, nhất định phải ở chỗ này khôi phục một chút pháp lực. Phanh, vô số dây leo du động, hóa thành kiếm hình, giống như vạn kiếm vung dậy, đem đánh tới tất cả ác linh toàn bộ chém giết. Cố Viễn tại trong hư không quanh trần, lấy ra một bình đan dược, nuốt vào trong bụng, nhắm mắt không nói, bắt đầu khôi phục pháp lực. Phanh, nhưng bất quá qua tầm 10 hơi thở, trong hư không đống nhiên chuyển đến một đạo nổ thật to, tựa như một cái sấm sét giữa trời quang, vang vọng cả tòa huyết sát minh hải. Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, truyền bá vô tận khoảng cách, cả tòa huyết hải đều rung động bắt đầu chuyển động. Cố Viễn lập tức mở mắt, lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra? Cung Mi cũng là đại mi nhíu chặt. Cái này oanh minh chấn thiên, vang vọng thiên cung, cực kỳ đáng sợ, lấy nàng nguyên tượng tu vi đều cảm thấy một cô đáng sợ tim đập nhanh cảm giác. Cẩn thận. Cố Viễn phát giác không ổn, đỉnh đầu hiện hiện lôi vân, trước người 12 mai kiếm hoàn cùng nhau phun trào, độ nguyệt phi tinh đồ đột nhiên lật ra, trên đó độ nguyệt chi điểm sáng lên, huyền minh nguyên hải châu càng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem Cố Viễn bảo hộ ở dưới thân. Giang giác. Có thể một đạo kỳ dị tiếng vang lại đột nhiên hiện hiện ở trong hư không, sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên đã nứt ra. Một tòa vô ngần khe hở, đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Vô tận hư không chi khí lưu động, thôn vệ bật bật. Không tốt. Loại chuyện này, Cố Viễn không phải lần đầu tiên tao ngộ, lúc này sắc mặt đại biến. Có thể đã không còn kịp rồi. Thế giới vỡ ra bên trong sinh ra hấp lực nên như thế nào cường đại. Cố Viễn cùng trước người chư bảo không có chút nào sức phản kháng, liền bị cùng nhau hút vào khe nước to lớn bên trong, Cung Mi cũng là giống như một mảnh lá rụng, bị cuốn vào trong đó. Phanh. To lớn hư không khe hở, bất quá kéo dài mấy hơi, giống như đập nước miệng cống đồng dạng, đột nhiên khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông trong biển máu, tất cả như thường, ngoại trừ thiếu đi bốn vị tu sĩ nhân tộc, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cố Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, ngũ tạng lục phủ đều tại xoay tròn, thần hồn càng là thật giống như bị xé rách hai nửa, kịch liệt đau nhức vô cùng. Loại cảm giác này, hắn rất là quen thuộc, cũng không phải là lần đầu tiên. Đây là vội vàng không kịp chuẩn bị, tại không có bất kỳ cái gì hư không trận pháp thủ hộ trì hạ phá giới độ không. Năm đó hắn ngộ nhập Bắc Hải vực đại thừa biệt viện, chính là bực này cảm giác. Chỉ là nhường hắn không thể lý giải chính là, huyết sát minh hải chính là ưu hồn nhất tộc địa bàn, nơi đây là đại thừa tu sĩ tọa trấn chi địa, như thế nào đột nhiên hư không đứt gãy, xuất hiện lớn như vậy biến cố. Là ưu hồn nhất tộc mong muốn bội phản Lâm Xuyên đạo mạch. Cố Viễn tâm tư lưu động, nhịn không được dâng lên rất nhiều ý niệm, nhưng bất quá trong nháy mắt, liền bị hắn phủ định. Hắn mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng tại ưu hồn tộc bực này đại tộc trước mặt, lại cũng không thể coi là cái gì, thật muốn phản loạn Lâm Xuyên đạo mạch cũng không cần tính toán chính mình. Tối thiểu nhất cũng muốn tính toán chính mình sư tôn a. Giống. Ngang. Không đợi hắn trong lòng hiện hiện càng nhiều ý niệm, mãnh liệt kịch liệt đau nhức liền giống như là thủy triều biến mất, trước mắt xuất hiện u ám chi sắc, to lớn tiếng giống cùng gào thét chưa phát giác phong thanh không ngừng tràn vào bên tai. Kiếm khí dâng trào, pháp lực quanh quẩn, Huyền Minh Nguyên Hải Châu treo ở đỉnh đầu, Cố Viễn đi đầu bảo vệ bản thân, sau đó lúc này mới dò ra thần niệm, nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước. Một mảnh mờ tối, thiên địa thăm thẳm, cổ mục che trời, sơn phong san sát, Cố Viễn cảm giác chính mình dường như về tới u linh giới, thiên địa ám trầm, chỉ có u quang hiện hiện. Nhưng là một cỗ to lớn tim đập nhanh cảm giác lại đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Hổ, sư, lang, báo, tượng, đạo nhân, thiếu nữ, khô lâu. Thần niệm bên trong, lít nha lít nhít, hiện lên vô số thân thể tàn phá u hồn. Mỗi một bộ u hồn đều thân thể không được đầy đủ, dường như bị cái gì lợi khí gây thương tích hoặc là cắn xé, nhưng mỗi một bộ u hồn khí tức đều âm trầm thấu xương, thấp nhất cũng là kim đan cảnh. Mấu chốt nhất là, số lượng đâu chỉ trăm vạn. Lít nha lít nhít, cơ hồ phân lập tại mỗi một gốc của mục, mỗi một tấc đất phía trên. Tất cả u hồn khí tức đều âm lãnh vô cùng, chỉ có Cố Viễn nhân tộc khí huyết nóng hổi, tựa như mặt trời chiếu rọi tứ phương, dễ thấy vô cùng. Và anh, trong một sát na, trăm vạn u hồn cùng nhau trào lên, toàn bộ hướng phía Cố Viễn đánh tới. Người qua 10.000, vô bờ vô bến, huống chi là trăm vạn u hồn. Đây là trăm vạn kim đan, thậm chí nhiều hơn. Cố Viễn tê cả da đầu, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Chương 500, mọc cánh khó thoát. Quỷ dị thế giới. Chương 500, mọc cánh khó thoát. Quỷ dị thế giới. Lệ. Trăm vạn u hồn cùng kêu lên thét lên, hồn lực chi thịnh, đáng sợ vô ngần. Cố Viễn thân làm nguyên tượng tu sĩ cũng không chịu nổi, chỉ là một cái nháy mắt, thất khiếu liền có máu tươi chảy ra, trong thức hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Cũng may hắn tu có lục hồn giả đại ấn, trong thức hải một cái ngọc quan lơ lửng, rủ xuống tầng tầng lục quang, che lại thần hồn, không đến mức có hồn diện chi hiểm. Nhập động. Cố Viễn vẻ mặt nghiêm túc, tay áo vung dậy, thuộc về nguyên tượng cảnh độc hữu năng lực phát động, bao phủ chu thiên tứ cực. Lệ. Có thể những này u hồn không có linh trí, hình như quỷ mị, có thể nghiền ép nguyên tượng phía dưới bất kỳ tồn tại nhập mộng chi pháp, vậy mà đối với mấy cái này u hồn không có biện pháp. Cùng huyết sát minh hải bên trong ác linh không có sai biệt. Chanh. Nhập mộng chi pháp thất bại, Cố Viễn không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức thôi động vô tận kiếm khí, giống như bông dương, tuôn hướng tứ phương. Kiếm quang phía trên, vô số lôi đình mãnh liệt, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem đối diện đánh tới trăm vị u hồn xuyên thủng. Những này u hồn bị xuyên thủng về sau, lập tức hóa thành một đạo nồng đậm hồn quang tiêu tán, không chỉ có như thế, một chút u hồn thể nội có tàn phá kim sắc mảnh vỡ rơi xuống đất, tản ra nhàn nhạt vầng dự. Có thể Cố Viễn lại không lo được xem xét, bởi vì càng nhiều u hồn, đã giống như là thủy triều, phô thiên cái địa vào tới. Đây mới thực là phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, che đậy thiên cùng, từ bốn phương tám hướng, tựa như một trường kẻ lớn, đem Cố Viễn bao phủ trong đó. Vâng. Cố Viễn hít một hơi thật sâu, không ngừng thôi động kiếm quang, đem trong vòng ba trượng tất cả u hồn đều toàn bộ chém giết, cũng thôi động hành thiên ấn, mong muốn trốn chạy mà đi. Cái này u hồn số lượng quá mức đáng sợ, đập vào mắt đi tới liền có trăm vạn, bên ngông thiên địa về sau, càng là không biết rõ còn có bao nhiêu. Kiến nhiều cắn chết voi. Như vậy số lượng đã vượt ra khỏi nguyên tượng tu sĩ có khả năng ứng đối cực hạn. Mấu chốt nhất là, Cố Viễn đã nhận ra, bên ngông u hồn chỗ sâu, còn có sức càng mạnh càng đáng sợ ẩn nút, làm hắn tim đập nhanh. Phanh. Không tốt. Có thể chỉ là trong nháy mắt, Cố Viễn liền sắc mặt kinh biến. Cái này giữa thiên địa, không biết ẩn chứa cái gì lực lượng, có thể nháy mắt vạn giảm hành thiên ấn, vừa mới thôi động liền tao ngộ không thể phá vỡ bình chướng trong hư không đều là vách tường nhường hành thiên ấn đụng nam tường mà về. Không chỉ có như thế, thiên khung phía trên, một cỗ không thể nói lực lượng, như sơn nhạc các đỉnh, nhường bay lên không chi thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Đột pháp vô dụng. Chuẩn xác mà nói, là Cố Viễn nhục thân quá nặng. Hắn cảm giác chính mình tứ chi bên trong ẩn chứa khối chỉ, kỳ trọng vô cùng, trong ngày thường chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể bay lượn với thiên nhẹ nhàng thân thể, thế nào cũng bay lượn không được. Lệ. Vô tận u hồn giữ tận mà đến, không ngừng tập kích, nhường hắn không rảnh suy nghĩ nhiều. Hít một hơi thật sâu, Cố Viễn để cho mình tỉnh táo lại. Bên thân vô số kiếm quang du động, phảng phất giống như ngàn vạn đầu lôi đình giao long, đem tất cả đột kích u hồn chém diệt, sau đó Cố Viễn lại lần nữa lấy ra độ nguyện phi tinh đồ. Này đồ là thiên huyền tử bàn cho hắn một cái bảo bối, có thể hư không truyền tống, nháy mắt trăm vạn giảm, cực kỳ thần dị. Vừa mới tại huyết sát minh hải thời điểm, Cố Viễn liền muốn vận dụng bảo vật này, truyền tống rời đi. Có thể kia phá giới khe hở quá mức cường hành, hắn không kịp vận dụng bảo vật này, liền bị cưỡng ép hút vào giới này. Soạn. Độ Nguyệt Phi tinh đồ nhanh chóng mở ra, lộ ra bên trong sáng chói tinh điểm, lít nhá lít nhít, chiếu chiếu rất nhiều khu vực. Trong đó có 3 cái tinh quang, chiếu sáng rạng rỡ, chính là Cố Viễn khi tiến vào U Linh giới trước đó lưu lại neo điểm. Chỉ cần điểm nhẹ này, neo điểm liền có thể truyền tống đến nơi này, chớp mắt đã tới, xem như hắn lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Ông có thể Cố Viễn ý niệm đụng vào trên đó, tinh điểm rung động, chỉ có một đạo mơ hồ quang môn phụ trào, từ đầu đến cuối không thể thành hình. Cố Viễn thấy thế, lập tức khẽ to mày. Đây là khoảng cách quá xa, đã vượt qua tinh đồ neo điểm phạm vi. Lệ, mà giờ khắc này, vô số ưu hồn giống như là thủy triều đánh tới, mỗi một trong nháy mắt đều là ngàn vạn, Cố Viễn kiếm quang du động, đều là chớp mắt chém giết, có thể pháp lực tiêu hao cũng là cực nhanh, bất quá trong khoảnh khắc, liền tiêu hao một thành pháp lực. Vẫn là phải rời đi nơi đây. Cố Viễn không biết rõ đây rốt cuộc là nơi nào khu vực, nhưng trăm vạn số lượng kim đan ưu hồn, quá mức đáng sợ, bên trong còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Đây là hắn chưa từng thấy qua hiểm địa, không thể ở lâu. Vâng. Hắn giãn ra gân cốt, thôi động khí huyết, toàn bộ thân hình bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, cơ bắp hở ra, tướng đạo bào chống đỡ phình lên căng căng. Đây cũng không phải là bản sơn biên biến hóa, mà là tiên thiên chi thể tự hành biến hóa. Không cần bất kỳ trợ lực, hắn đều có ngũ giai yêu thú thân thể cường hãn, đáng sợ vô ngần. Như vậy nhục thân, không nói từ ngày mà đi, cũng có thể ngày đi 10 vạn dặm, bước ra một bước chính là ngàn dặm chi địa. Nhục thân như lò luyện, không chỉ có thể đốt cháy vô tận u hồn, còn có thể ngày đi 10 vạn dặm, không thể so với độn quang chậm hơn nhiều ít, có thể cực tốc rời đi nơi đây. Không tốt. Có thể hắn chỉ là vừa mới thôi động khí huyết, cả tòa u hồn chi hải liền sôi trào lên, tất cả u hồn đều điên cuồng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng hướng phía Cố Viễn bay nhào mà đến. Tại hắn nhìn không thấy đen nhánh sơn phong về sau, có khí tức kinh khủng chấn động, dường như từ trong ngủ mê thức tỉnh. Này khí tức chi to lớn, ngôn ngữ khó biểu, chỉ là tiết lộ một tia, liền để Cố Viễn sinh ra to lớn tim đập nhanh cảm giác. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng thu nạp khí huyết, đem tất cả tinh khí gắt gao khóa tại thể nội, không dám có chút tiết ra ngoài. Khí huyết vừa thu lại, kia tại chỗ rất xa khí tức mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ có quanh thân u hồn, vẫn như cũ không chút gì sợ chết đánh tới. Pháp lực vẫn tại kịch liệt tiêu hao. Ngang. Cố Viễn thấy thế, vỗ nhẹ bên hông một cái túi trữ vật, Lôi Tiêu Kỳ Lân lập tức hiện thân tại trước người, vang lên tiếng sấm nổ giống như gầm rú. Khả năng đột không? Cố Viễn túi lầu hỏi. Lôi Tiêu Kỳ Lân chính là Lôi Nguyên tinh hoa sở sinh, mặc dù dáng như kỳ lân, nhưng cũng không phải là huyết đục chi thân. Mà ngày bình thường, trừ phi là cự ly xa đi đường, hoặc là bái phỏng người khác, nếu không Cố Viễn sẽ không cưỡi con thú này. Dù sao cự ly ngắn đi đường, tâm niệm lóe lên, liền đã bay lên không mà tới, căn bản không cần cứ gọi ra tọa kỵ. Nhưng hôm nay thi diễn chư pháp, đều không được chớp mắt rời đi, Cố Viễn chỉ có thể gọi ra con thú này. Ngang. Lôi Tiêu Kỳ Lân bốn vó di chuyển, dưới chân dâng lên lôi vân, kéo lên thân thể của nó cực tốc bay lên không. Luật luật. Kỳ Lân phát ra vui sướng tiếng kêu, ra hiệu chính mình không bị ảnh hưởng, có thể tùy tâm sở dục phi độn. Thiện. Cố Viễn thấy thế, trong lòng hơi vui, nhẹ nhàng nhảy lên, liền xoay người ngồi lên Kỳ Lân chi cõng. Phanh. Lưng Kỳ Lân lấy Cố Viễn, vừa định đằng không mà lên, liền đột nhiên bị áp đảo, tựa như lưng đeo một tòa núi lớn, bốn vó quỳ rạp xuống đất, gào thét không ngừng. Nó mắt to như nước trong veo nhìn xem Cố Viễn, phát ra bất tức tiếng kêu, tựa hồ muốn nói lao ra người quá nặng đi. Tại sao có thể như vậy? Thân thể máu thịt như sơn nhạc chi trọng, không được bay lên không, liền chuyển hóa hảo quang hành thiên ấn đều không thể. Cái này đến cùng là cái gì khu vực? Cố Viễn thấy thế, vội vàng đứng dậy, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Như vậy kỳ dị khu vực, hắn chưa từng nghe thấy. Cung Mi cũng không biết tung tích. Đập vào mắt đi tới, giữa thiên địa, dường như chỉ có vô tận u hồn, phô thiên cái địa. Bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng, mỗi cái trong nháy mắt, đều có hàng trăm hàng ngàn u hồn đánh tới, dường như vĩnh viễn không cuối cùng. Nếu là độn pháp không bị ảnh hưởng, Cố Viễn hoàn toàn có thể cưỡng ép bỏ chạy. U hồn thủy triều tuy nhiều, lại ngăn không được kiếm quang của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn giống như là một cái mắc cạn cự luân, chỉ có thể nguyên địa chịu đựng vô tận hải lãng xâm nhập, giết không bằng tránh. Nhiều như vậy u hồn, đừng nói có thể hay không giết hết, coi như có thể giết hết, cũng tất nhiên pháp lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể ngồi chờ chết. Không do dự, Cố Viễn tâm niệm vừa động, từ trong túi càn khôn lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng tị niệm thần ý liền này áo mỏng như cánh ve, có dấu kín thân hình, ẩn nấp thần niệm chi dụng, từng tại Bắc Hải vực đại thừa biệt viện bên trong từng có đại dụng. Bây giờ chư pháp vô dụng, Cố Viễn chỉ có thể đem cái này tứ giai bảo y lấy ra ngoài. Trước đem Lôi Tiêu Kỳ Lân thu hồi, sau đó Cố Viễn phủ thêm này áo. Hắc quang lóe lên, Cố Viễn thân hình liền biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ, liền một tia khí tức đều không, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nguyên bản như thiêu thân lao đầu vào lửa, không sợ chết u hồn chi hải, lập tức mê mang, sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Quả thật có thể. Cố Viễn thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt u hồn chi hải, số lượng đáng sợ, nhưng thực lực tổng hợp cũng không mạnh, chỉ có tam giai kim đan tu vi, không cách nào xem thấu tị niệm thần y liền ngụy trang. Cái này đến cùng là cái gì khu vực? Cung sư tỷ như thế nào? U hồn chi hải không còn tập kích, Cố Viễn lúc này mới có nhàn hạ, có thể quan sát giới này. Thiên địa thăm thẳm, mờ tối một mảnh, liền tinh quang cũng không có. Chỉ có từng đạo u lục hồn hỏa bồng bềnh trên bầu trời, vì thế giới mang đến một tia ánh sáng. Vô số u hồn, lít nha lít nhít phiêu phủ ở núi non sông ngòi, cây cối khe danh bên trong, số lượng nhiều đáng sợ, cũng không biết từ đâu đản sinh. Đây là? Cố Viễn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy từng mai tàn phá kim sắc mảnh sứ vỡ đang rơi xuống tại đất. kim sắc mảnh sứ vỡ phía trên là từng đạo thần bí phức tạp chữ triện, một tia yếu ớt bất hủ khí tức chậm rãi tràn ngập. Bất hủ kim ấn. Cố Viễn thấy thế, trong lòng lập tức kinh hãi. Cái này u hồn thể nội lại có bất hủ kim ấn tồn tại. Cái này đến cùng là cái gì khu vực? Hô, hô, hô. Mà lúc này, theo thời gian trôi qua, tia kim sắc mảnh sứ vỡ phía trên, từng đạo hồn quang phun trào, không cần đã lâu, một cái tàn phá u hồn liền xuất hiện lần nữa tại Cố Viễn trước mặt. Kim ấn bất hủ, tàn hồn bất tử. Cố Viễn cảm giác chính mình dường như tiến vào cái gì khó lường khu vực. Hắn tâm niệm chìm vào đan điền, chỉ thấy phùng hung hóa cắt ấn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ở vào hư thực ở giữa, không có một tơ một hào muốn xuất thủ dấu hiệu. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Vẫn là rời đi trước nơi đây lại nói. Cố Viễn xem xét thiên cung, cảm thụ được thiên địa tứ cực khí tức, sau đó hướng phía phương nam chậm rãi đi đến. Hắn mặc dù không biết rõ nơi đây là cái gì khu vực, u hồn vì sao mà sinh, nhưng lại có thể cảm giác được, càng đi bắt đi, tim đập nhanh cảm giác liền càng mạnh, kia từng tòa u ám sơn phong về sau dường như ẩn giấu đi tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chỉ có phương nam mới có một chút hy vọng sống. Đột pháp vô dụng, nhục thân chi lực không dám vận dụng, Cố Viễn chỉ có thể hất lên tị niệm thần ý đi, lấy một bước một trượng khoảng cách, hướng phía phương nam chậm rãi đi. Tại hắn đường đi tới trước bên trên, vô số u hồn dường như cảm nhận được cái gì, nhưng lại không nhìn thấy Cố Viễn tung tích, chỉ có thể mê mang lắc lư thân thể. U hồn như biển, Cố Viễn đi ước chừng gần nửa ngày, cũng không có thể đi ra mảnh này u hồn chi hải địa vực. Nhưng cũng may, quanh mình u hồn số lượng rõ ràng so với trước đây thưa thớt rất nhiều, nhường hắn thấy được một tia ánh rạng đông. Hất lên tị niệm thần ý đi, không nhanh không chậm, ước chừng lại đi một nén nhang. Nơi xa bỗng nhiên chuyển đến nổ thật to cùng khẽ kêu âm thanh. "Oanh!" "Diệt!" Cố Viễn trong lòng hơi động, lặng lẽ bước nhanh hơn, hướng phía trước tiến đến. Chỉ thấy một tòa thấp bé trên đồi núi, Cung Mi khoanh chân ngồi tại một gốc màu xanh hoa sen phía trên, quanh thân vô số dây leo bay múa, như là lưỡi dao, đem đánh tới u hồn toàn bộ chém diệt. Nàng dưới chân màu xanh hoa sen, không biết là vật gì đúc thành, không ngừng tuôn ra đại lượng linh khí, vì nàng cực tốc khôi phục pháp lực. Không chỉ có như thế, cái này màu xanh hoa sen phía dưới, còn có bốn cái thân cao hơn một trượng, người mặc đằng giáp một bình, đang giơ lên tòa sen, bước đi như bay, không ngừng hướng phía phương nam chạy đi. Lệ, trung quanh vô số u hồn phát ra to lớn tiếng thét chói tai, không gián đoạn hướng phía Cung Mi tập sát, có thể đều bị không ngừng chém giết. Mặc dù pháp lực tiêu hao rất nhiều, có thể nương tựa theo màu xanh hoa sen hồi phục, Cung Mi vẫn như cũ ổn định cục diện, chậm rãi giết ra vô tận u hồn vòng đây. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xa lạ khu vực, vẫn là có cái đồng môn người tương trợ, càng làm cho người ta an tâm một chút. Hừ. Nhưng vào lúc này, Cung Mi tả hữu trong hư không, đột nhiên xuất hiện ba đạo mơ hồ u hồn thân ảnh. Cùng quanh mình thân thể tàn phá không hoàn toàn u hồn khác biệt, cái này ba đạo thân ảnh, tay chân đều toàn, lại người mặc cổ lão đạo bào, con ngươi sáng tỏ, lẫn nhau ở giữa còn tại dùng mắt ra hiệu, rõ ràng là có linh trí hạng người. Đồng thời khí tức so với quanh mình u hồn đâu chỉ cường đại một mạng lớn, chính là ngũ giai sơ kỳ tu vi. Vâng. Ba đạo u hồn đồng loạt ra tay, một người đỉnh đầu hiện hiện cung tự phát ấn, một người đỉnh đầu hiện hiện tiễn tự phát ấn, còn có một người đỉnh đầu hiện hiện nhanh tự phát ấn. Ba đạo pháp ấn linh quang dây dưa, một thanh màu đen đại cung đột nhiên hiện lên ở không trung. Nhạc cung cải tên, cực tốc mà đi. Chỉ là tại trong một sát na, một đạo màu đen tiễn quang liền lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đột nhiên bắn về phía Cung Mi. Tốc độ nhanh chóng, truy tinh cản nguyện, nhanh chóng tới không thể tưởng tượng. Cung Mi thấy thế, sắc mặt đại biến, đỉnh đầu một cái tử sắc hạt giống đột nhiên hiện hiện, rủ xuống ngàn vạn hào quang. Ngũ giai thượng phẩm chất khí, cương ngọc tử loại. Bảo vật này có thể rủ xuống cương mây bảo vệ tu sĩ, chính là một cái cực kỳ không tầm thường chất bảo. Cái gọi là cương mây, là nguyên tượng tu sĩ tu hành đến đỉnh phong về sau ngưng tụ thiên địa cơ hội hình thành một loại hộ thân vân khí, không thể phá bỡ, có thể phòng ngự trừ pháp. Bảo vật này bên trong cương mây còn hôn tạp rất nhiều bí bảo, sức phòng ngự so với bình thường nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ cương mây càng lớn một bậc. Cái này màu đen đại cung tên bắn ra mũi tên mặc dù uy năng cường hãn, có thể đụng vào này cương mây phía trên lại chỉ phát ra một đạo to lớn kim thiết giao kích thanh âm, cũng không phá phòng. Nhưng là kia ba đạo u hồn nhưng lại chưa bối rối, trên đỉnh đầu lần nữa có ba đạo pháp ấn hiện hiện. Linh, kiếm, hỏa. Ba đạo u hồn đỉnh đầu riêng phần mình hiện hiện một ấn. Sau đó trong hư không, một cái bóng người mơ hồ đột nhiên hiện hiện, trong tay cầm kiếm, trên thân kiếm có lửa cháy hừng hực. Bóng người này mơ hồ có thể một cỗ tuyệt cường khí tức lại phun trào mà ra, rõ ràng là nguyên tượng đỉnh phong. Xoẹt xẹt, bóng người cầm kiếm hỏa diễm dâng trào, một kiếm chém ra, trực tiếp đem tử sắc cương mây chém làm hai nửa. Sau đó bước ra một bước, thoáng hiện đến Cung Mi trước người, chém xuống một kiếm. Cố Viễn thấy thế, không do dự, cũng không có đợi đến cuối cùng, trực tiếp thu hồi tị niệm thần ý đi, thôi động kiếm hoàn, phân liệt chín cái, bố trí xuống cựu thiên lôi hỏa kiếm trận, trùng trùng điệp điệp hướng phía tiên nguyên tượng đỉnh phong bóng người đánh tới. Chương 501, luân hồi chi hải, chuyển sinh chi địa. Một, chương 501, luân hồi chi hải, chuyển sinh chi địa. Một, oanh. Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận, chí cương chí dương, vô tận kiếm khí hóa thành lôi hỏa chi tướng, như là chín đầu người mặc lôi giáp, mắt hàm kim lửa giao long, lấy không thể ngăn cản chi thế, đột nhiên hướng phía tay kia nắm hỏa kiếm bóng người đánh tới. Phanh. Tay kia nắm hỏa kiếm bóng người mặc dù là nguyên tượng đỉnh phong tu vi, có thể trung quy là hồn lực ngưng kết, đối mặt cái này nhất là khắc chế u hồn lôi hỏa, trong một chớp mắt trong tay hỏa kiếm liền biến ảm đạm, thân thể có một tia lắc lư. Sư đệ. Nguyên bản sắc mặt ngưng trọng Cung Mi nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Phanh, phanh, phanh. Nhưng nàng trong tay động tác lại không có chút nào dừng lại, chỉ thấy nàng tay áo vung lên, liền có vài chục nói màu xanh biết hạt giống cực tốc bay ra, lấy không thể ngăn cản chi thế, bám vào bóng người kia phía trên. Hạt giống mọc dễ nảy mầm, lấy bóng người này làm vật trung gian, bắt đầu không ngừng hút đối phương hồn lực giống như là một con ký sinh trùng, liên tục không ngừng hấp thụ đối phương hồn lực. Chỉ có điều trong nháy mắt, bóng người kia liền ảm đạm hai thành, mơ hồ đến cực điểm. Ầm ầm. Trong hư không, Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận anh minh trận trận, không ngừng nghỉ chút nào, vô số kiếm khí hóa hình, như là thiên lôi địa hỏa dâng trào, chỉ là một cái nháy mắt, liền có ngàn vạn kiếm khí rơi xuống. Bóng người này mặc dù có nguyên tượng đỉnh phong tu vi, nhưng chỉ là pháp ấn ngưng kết, từ hư không gọi ra, cũng không phải là thực thể, vốn là chỉ có mấy hơi chiến lực, giờ phút này một kích không thành, lại tao ngộ Cố Viễn cùng Cung Mi liên thủ đả kích, lập tức không chịu nổi, ầm vang nổ tung, tan đi trong trời đất. Huyền Thiên chi bảo, rút lui trước. Mà nhìn thấy một màn này, kia ba đạo u hồn trên mặt lập tức hiện hiện kinh hãi, cầm đầu u hồn càng là cũng không quay đầu lại, trực tiếp khống chế đột quang, quay đầu liền đi. Cổ Minh Hải bên trong, huyết đục như núi, không thể bay lên không, chỉ có u hồn chi thể mới có thể tùy tâm bay lượn, đây là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Trước mắt kẻ địch khó chơi, trước tạm thời rời đi lại nói. Muốn đi. Cố Viễn thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, đỉnh đầu bên trong, nhân luân chi khí nổ tung, một trượng ngàn trượng đại thủ ngưng tụ mà ra, hướng phía hư không phía dưới đột nhiên chụp tới. Tiên tiên nhất khí cầm nã trường ấn. Ấn này là Cố Viễn diễn pháp mà ra, theo hắn tu vi tăng lên, uy năng càng phát ra mênh mông. Giờ phút này đại thủ rơi xuống, dường như năm cái kình thiên trụ lớn, lập tức liền cầm giữ hư không, ngăn cách đột phá. Sau đó năm ngón tay khép lại, như là thiên địa tương hợp, lấy không thể ngăn cản chi thế, đột nhiên hướng phía kia cầm đầu hồn nắm đi. Nắc. U hồn đỉnh đầu, một cái toái tự pháp ấn đột nhiên hiện hiện, chấn động hư không, mong muốn chấn vỡ vạn vật. Có thể Cố Viễn chỉ là hít một hơi thật sâu, liền có vô tận pháp lực tràn vào tiên tiên nhất khí cầm nã trưởng ấn bên trong, năm ngón tay móng tay phía trên, ngũ hành chi quang lưu chuyển, sau đó lại hóa thành hỗn độn chi sắc, một thanh nắm lấy u hồn, đem nó gắt gao cầm nã. Không! U hồn kêu to, trên mặt hiện hiện vẻ kinh hoàng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này mới tới nguyên tượng sơ kỳ tu sĩ vậy mà so với mình phục kích nguyên tượng trung kỳ tu sĩ còn cường hắn hơn, vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi uy. Nhưng hắn liền năng lực phản kháng đều không có liền trực tiếp bị cầm nã. Mà Cố Viễn cũng không nhìn nhiều này u hồn một cái, chỉ là thôi động pháp lực, chín cái kiếm hoàn như dao long gầm thét, lại như lôi hỏa dâng trào, trong một chớp mắt là được quá ngàn dặm chi địa, đem một cái khác u hồn trói buộc trong đó, không thể động đậy. Trói. Cung Mi cũng chưa nhàn rỗi, bàn tay như ngọc trắng một chỉ, trong hư không, một cây màu xanh biếc đằng mạn trống rông rỗi ra, đem cuối cùng một cái u hồn quấn quanh trói buộc, ép trở về trước người. Đến Cố Viễn tương trợ, bất quá 10 hơi tà hữu, cục diện liền nghịch thế đảo ngược, ba vị người phục kích bị toàn bộ phản cầm nã. Thậm chí nếu như không có Cố Viễn, ba cái này u hồn cũng chưa chắc có thể làm gì được Cung Mi. Ba u hồn tuy mạnh, có thể lâm xuyên đạo mạch thân truyền đệ tử cũng không phải dễ đối phó. Phanh! Không do dự, Cố Viễn tâm niệm vừa động, tiên thiên nhất khí cầm nã trưởng ấn liền đột nhiên một nắm, trực tiếp đem kia cầm đầu u hồn bóp nát, hơn phân nửa hồn lực tràn lan, toàn bộ thân hình mấy thành tán loạn chi thế. Tha mạng! Tha mạng! Là ta ham các hạ huyết đủ, ta nguyện cho cổ ấn, cầu các hạ tha ta. Cầm đầu u hồn vẻ mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Cố Viễn liền hỏi cũng không hỏi, đi lên trước hết đem chính mình bóp gần chết, như vậy tâm tính. Nhưng hắn không dám có do dự chút nào, lúc này gấp giọng cầu xin tha thứ. Quả nhiên là có linh hạng người. Cố Viễn thấy thế, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhưng động tác trong tay vẫn như cũ không ngừng, trực tiếp đem u hồn thân thể bóp thành cơ hồ tán loạn hình thái. U hồn kêu thảm, có thể Cố Viễn lại thờ ơ, chỉ là tay áo vung lên, gọi ra phệ tâm trùng. Nghiệt trùng, còn không ra làm việc. Giới này quỷ dị, thật vất vả gặp phải một cái có linh hạng người, Cố Viễn đương nhiên sẽ không buông tha, nhất định phải đem nó ký ức toàn bộ mang tới, hiểu rõ giới này bí ẩn. Vâng, lao ra. Phệ tâm trùng từ lần trước bị trừng phạt khiêng một chút thiên kiếp, bây giờ rất là biết điều, nghe vậy lập tức nghe răng cười một tiếng, đột nhiên nhào về phía u hồn mỹ tâm. Cái gì? Phệ tâm trùng, cái này côn trùng lại còn không có diệt tuyệt. Kia u hồn lập tức kinh hãi, trong miệng cầu xin tha thứ không ngừng. Có thể hắn hồn thể bị Cố Viễn bóp nửa nát, thực lực đại tổn, căn bản bất lực ngăn cản phệ tâm trùng, lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trong mắt xanh lục băng ngát, mơ hồ có thể trông thấy một đạo mơ hồ trùng ảnh ở trong đó du động. Phệ tâm trùng, đây chính là hiếm thấy dị trùng, ta cũng coi là đã sớm diệt tuyệt, sư đệ quả thật tốt phúc duyên. Một bên Cung Mi thấy thế, cũng là nhịn không được tán thưởng. Bất quá là dùng để thẩm vấn một chút yêu ma tà vật mà thôi. Cố Viễn lơ đễnh. Phệ tâm trùng thật là dị trùng, nhưng tu vi còn thấp, cũng chỉ có thể làm ít chuyện vật mà thôi. Đến mức bại lộ nội tình, hắn cũng không quan trọng. Lấy hắn bây giờ thân phận, một cái tứ giai phệ tâm trùng vẫn là có thể bảo vệ. Nếu là ngoại giới, có lẽ tác dụng không lớn, nhưng ở cái này cổ Minh Hải, này trùng có lẽ có thể lên được kỳ hiệu. Cung Mi nhìn thoáng qua mở tối thiên địa, trong mắt lo lắng. Cổ Minh Hải, sư tỷ biết nơi đây. Cố Viễn thì là trong lòng hơi động, truy vấn. Mới vừa vào nơi đây, ta cũng không biết, nhưng cùng nhau đi tới, lại có suy đoán. Cung Mi thăm thẳm thở dài. Còn mời sư tỷ chỉ giáo. Cố Viễn đánh một cái chắp tay. Tính không được chỉ giáo, ngươi có vẻ tâm trùng nơi tay, sớm muộn có thể biết được đây hết thảy. Cung Mi lắc đầu, sau đó giải thích nói, nếu như ta đoán không sai lời nói, nơi đây chính là cổ Minh Hải, cũng được xưng là luân hồi chi hải, vãng sinh chi địa. Nơi đây lâu dài, lai lịch đã không thể khảo chứng. Nghe nói thời đại thượng cổ, người sau khi chết, cuối cùng một sợi linh quang đều sẽ bị tiếp dẫn nơi đây. Khi đó thế gian có chuyển sinh chi thuật, phàm thành tiểu kim đan người, có một tia bất hủ kim tính, có thể bảo vệ sau khi chết một sợi linh quang, có một tia cơ hội binh giải vãng sinh, nếu là phúc duyên thâm hậu, còn có thể tìm về trí nhớ kiếp trước. Càng có đại năng giả, mượn nhờ nơi đây, trực tiếp chuyển sinh, sống thêm một thế. Thậm chí, luân hồi số thế mà bất diệt. Nhưng về sau, nghe nói một trận tác động đến cửu thiên thập địa đấu pháp, cộng thêm thiên địa linh khí triều tịch rất nhiều ngoại lực ảnh hưởng, đem nơi đây đánh tàn phá, cùng Bắc Hải vực đồng dạng, mịt mờ không thể gặp. Chuyển sinh chi pháp, binh giải chi thuật từ đó cũng không thấy tung tích, thế gian lại không luân hồi người. Đây là ta tại động thiên một vị tổ sư bản chép tay bên trong thấy, tổ sư nơi tay chắc bên trong tiết hận không thôi, cảm thán sinh không gặp thời, nếu không. Cung Mi nói đến đây, tham thẳm thở dài. Nhưng lập tức nàng lại đại mi nhíu chặt, nhịn không được nói rằng, nơi đây tàn phá về sau, mịt mờ khó tìm, mới không thể gặp, ta tại tổ sư bản chép tay bên trong đều chưa từng thấy qua đến chỗ này phương pháp, hôm nay giới khe hở chợt hiện, đưa ngươi ta hút vào nơi đây, hảo hảo kỳ quái. Lao ra, đại cơ duyên a. Chương 501, luân hồi chi hải, chuyển sinh chi địa. 2, chương 501, luân hồi chi hải, chuyển sinh chi địa. 2, ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, kia bị vệ tâm trùng nhập thân hồn linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát ra kích động tiếng thê. Không nên hoảng hốt, tinh tế nói đến. Cố Viễn trách móc một câu. Lao ra, đây là cổ minh hải a, đất luân hồi. Bên trong có thể còn sống sót, có chút linh chi u hồn, thể nội đều là có kim ấn mảnh vỡ tồn tại, có chút thậm chí có hoàn chỉnh kim ấn. Thậm chí, thể nội là sớm đã thất truyền cổ ấn, thế này không thể gặp, uy năng ngang nhiên, lao ra đến nhập nơi đây, như là tiến vào bảo sơn, chỉ cần có thể tìm được cái này u hồn chém giết, đem nó kim ấn đoạt đến, tất nhiên có thể thực lực đại tiến a. Phệ tâm trùng mặc dù xúc động một chút, nhưng cuối cùng còn có mấy phần nhận trí, lần này ngôn ngữ cũng không phải là hô to gọi nhỏ kêu đi ra, mà là lấy thần niệm truyền âm, lặng lẽ hướng Cố Viễn một người báo cáo. Quả thật là kim ấn. Cố Viễn khẽ nhíu mày, nghĩ đến trước đây chém giết u hồn tản ra kim sắc mảnh sứ vỡ. Cơ duyên sự tình tạm thời không nói, nhưng có rời đi nơi đầy phương pháp. Cố Viễn đè xuống nỗi lòng, hỏi trọng điểm. Ách, cái này u hồn sinh ra chính là ở đây, chính là hỗn tạp tạp kim ấn, âm hồn chi khí đạn sinh hoàn toàn mới sinh linh, chưa hề đi ra giới này, căn bản cũng không có rời đi giới này khái niệm, chớ nói chi là biện pháp. Phệ tâm trùng gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Lại đem ký ức tan trâu, ta tự hành đọc qua. Cố Viễn dặn dò nói. Vâng, lao ra. Phệ tâm trùng điều khiển thân này, đem mênh mông ký ức dung thành một cái ký ức trâu, hiện lên cho Cố Viễn. Cố Viễn đọc qua về sau, thần sắc nghiêm trọng, đem bên trong một chút ký ức tiêu trừ về sau lại cho Cung Mi. Quả thật là cổ minh hải, nghĩ không ra giới này lại còn tồn tại, chỉ là đã sớm đã mất đi chuyển sinh chi năng, biến thành những này u hồn nhạc viên. Cung Mi tiếp nhận ký ức châu, thần niệm phun trào, cực tốc lật xem một phen, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vật đổi sao rời, cổ minh hải cũng không tiếp tục là cái kia có thể chuyển kiếp đất luân hồi, bên trong u hồn đều như quỷ mị, không có linh trí, toàn bộ nhờ một tia bất hủ kim tính cùng minh trong biển vô tận âm khí sống sót. Vừa mới phục kích bọn hắn, cũng không phải chuyển sinh người, mà là cái này mênh mông u hồn bên trong sinh tiền kim tính nhân vật cường hãn, cơ duyên xảo hợp, thu nạp tinh thuần âm khí, một lần nữa ra đời một tia linh trí, thành tựu cuối cùng tân hồn tộc, cũng có thể được xưng là luân hồi nhất tộc. Bọn hắn cơ hồ đã đánh mất tất cả sinh tiền ký ức, là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, không chỉ có thể tu hành, còn có thể thông qua cướp đoạt đối phương kim ấn mảnh vỡ đến tăng phúc thực lực mình. Ba người này vốn là đang chuẩn bị tại Vạn Hồn Sơn phục kích một cái ngũ giai hổ yêu u hồn cướp đoạt thể nội một cái phong vân ấn. Thật không nghĩ đến, nửa đường bên trong bỗng nhiên gặp Cung Mi. Thân thể máu thịt, đối luân hồi nhất tộc chính là đại bổ, có thể khí huyết dưỡng hồn, giúp đỡ đột phá cảnh giới bình cảnh. Cho nên ba người ăn nhịp với nhau, không có chút nào do dự, trực tiếp đối Cung Mi thống hạ sát thủ. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lại bị phản sát, ký ức cũng bị toàn bộ thôn vệ. Nơi đây không phải lúc nói chuyện, rời đi trước cái này Vạn Hồn Sơn lại nói. Cố Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn tại không ngừng hướng phía nhóm người mình đánh tới vô tận u hồn, trầm giọng nói rằng: "Thông qua cái này ba u hồn ký ức, Cố Viễn đã biết được nơi đây danh xưng. Nơi đây tên là Vạn Hồn Sơn chính là cổ chi hồn sơn, bên trong đều là không có linh trí u hồn, số lượng như bông dương đồng dạng, càng đi chỗ sâu, u hồn thực lực liền càng mạnh. Chỗ sâu nhất, nghe nói có đại thừa thậm chí là tiên hồn lưu lại. Đối luân hồi tộc tới nói, cũng là một chỗ cấm kỵ chi địa. Chỉ bất quá đám bọn hắn vốn là u hồn sở sinh, chỉ cần không chủ động khởi xướng tiến công, liền sẽ không bị vây công, bởi vậy núi này bên ngoài cũng đã trở thành rất nhiều luân hồi tộc bãi săn. Đi săn trong đó kim tính cường hãn u hồn, cướp đoạt kim ấn. Bây giờ Cố Viễn bọn hắn chỗ, bất quá là Vạn Hồn Sơn phía ngoài nhất, mạnh nhất u hồn bất quá mới tam giai mà thôi. Nhưng bởi vì bọn họ là huyết nhục chi thân, sẽ khiến hồn triều tập kích, bởi vậy mới có thể nửa bước khó đi. Ta đến hộ pháp, sư đệ nhường vệ tâm trùng đem cái này còn lại hai cái luân hồi tộc cũng thôn vệ, nhìn có thể hay không tìm được rời đi nơi đây phương pháp. Cung Mi đối Cố Viễn đề nghị đương nhiên không gì không thể, chỉ là có chút lo lắng có thể hay không rời đi giới. Giới này so u hồn tộc chỗ nhỏ u linh giới âm khí càng tinh khiết hơn, âm trầm vô cùng, cực hàn tấu xương, căn bản cũng không phải là người sống sinh tồn chi địa. Bây giờ thời gian ngắn ngủi còn tốt, nếu là thời gian một lúc lâu, nhục thân tất nhiên sẽ vô tận âm khí ăn mòn, cốt nhục tăng dã, biến thành một bộ u hồn. Bởi vậy nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Nàng đã thử qua, tại giới này bên trong kêu gọi sư tôn, nhưng lại thất bại. Nơi đây không biết tồn tại ở nơi nào, mịt mờ tối tăm không thể tìm ra, căn bản liên lạc không được đảm mạnh. Sư tỷ yên tâm. Cố Viễn khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, bắt trước làm theo, đem còn lại hai cái luân hồi tộc đánh cho tàn phế, sau đó nhường phệ tâm trùng tuôn phệ. Đến mức cầm đầu cái kia luân hồi tộc, thì bị Cố Viễn một kiếm chém giết. Người này sau khi chết, một cỗ nồng đậm hồn lực lập tức tiêu tán mà ra, sau đó mấy viên kim sắc mảnh sứ vỡ rơi xuống tại đất. mỗi một mai mảnh sứ vỡ phía trên đều có thần bí khó lường trên văn, huyền diệu dị thường. Chỉ là đều là mảnh vỡ, không có một khối hoàn chỉnh. Đáng tiếc, mặc dù cũng sớm đã từ trong trí nhớ biết được, nhưng Cố Viễn vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Đây cũng là ba vị luân hồi tộc hợp lực thi triển pháp thuật nguyên nhân. Bởi vì một người khó mà thành pháp. Cái này cổ minh hải bên trong có hoàn chỉnh kim ấn tồn tại, là ít càng thêm ít. Mặc dù tàn phá, nhưng Cố Viễn vẫn là tay áo vung lên, đem tàn phiến đều toàn bộ thu thập lại. Cái này dù sao cũng là ngũ giai kim ấn, so với hồn hải bên trong những cái kia tàn phá tam giai kim ấn mảnh vỡ tốt hơn rất nhiều. Vâng. Sau đó hai người một chủng, vừa đi vừa thôn phệ luân hồi tộc ký ức. Đáng tiếc là, hai bên ngoài hai người trong trí nhớ cũng không có bất kỳ cái gì rời đi giới này phương pháp. Hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Liên như vậy, một đường chém giết u hồn, không ngừng phá vây, ước chừng sau một canh giờ, chung quanh u hồn số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cố Viễn hai người ngẩng đầu, chỉ thấy một dòng sông lớn màu đen xuất hiện tại sơn cốc cuối cùng. Trên đại hà, khói đen tràn ngập, quần quần không ngớt, xuôi dòng thẳng xuống dưới, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Vong Ưu Hà. Sông này đi ngang qua giới này, cuối cùng chỗ chính là có thể thôn vệ sinh linh cuối cùng một sợi linh quang minh biển. Sông lớn xa xa mấy ngàn dặm bên ngoài, có lấm ta lấm tấm điểm ánh đèn sáng lên, chiếu ứng ra một mảnh quang minh, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một tòa thành lớn hình dáng. Hắc Giao Thành. Luân hồi nhất tộc chính là có linh chi tộc, tự nhiên sẽ tụ tập giao lưu, hình thành thành trì. Hắc Giao Thành sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì thành chủ chính là một cái lục giai giao long, người mang 7 viên kim ấn, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thành này mạo hiểm, chúng ta không thể tiến vào, vì kế hoạch hôm nay chỉ có dựa vào ngươi. Cố Viễn ánh mắt buông xuống, nhìn về phía Phệ Tâm Trùng. Hắn cùng Cung Mi đều là thân thể máu thịt, một khi tiến vào thành này, như là dê nhập đàn sói, tất nhiên sẽ gặp vây công. Chỉ có Phệ Tâm Trùng thần dị, sống nhờ luân hồi chi tộc thân thể, có thể không ngại hành động. Lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định hết sức, là lão gia tìm kiếm rời đi giới này biện pháp tốt. Phệ Tâm Trùng gặp thiên kiếp sau một kích, hết sức thành thật, bây giờ đối mặt như vậy trách nhiệm cũng tốt không kéo đẩy, vô bộ ngực, liền thao túng cuối cùng một bộ luân hồi chi tộc thân thể, hướng phía Hắc Giao Thành bay đi. Chương 502, Âm Dương Thảo, Kim Quang Lóng Ánh. Chương 502, Âm Dương Thảo, Kim Quang Lóng Ánh. Dịch Đạo Hữu, mong muốn ta ra tay cứu viện, cái này đại giới ngươi thế nhưng là biết, người gốc kia nuôi 500 năm kim dương hoa, ta muốn phải thu nhận. Vong Ưu Hà bên cạnh, một cái đầu mang cổ quan lão giả, đang cười tủm tỉm nhìn xem bên thân thanh niên. Thanh niên người mặc đạo bào màu đen, trên trán đều là ưu sầu, giờ phút này nghe được cái này tạm thời cố tình nâng giá, lập tức kinh sợ, nhưng lại cưỡng ép để lại, thấp giọng nói rằng, chỉ cần đạo hữu có thể cứu ta hai vị huynh trưởng tại trong nước lửa, kim dương hoa ta tất nhiên hai tay dâng lên. Dễ nói dễ nói, kia u hồn hổ tuy mạnh, có thể ta cái này cấm không ấn lại vừa lúc khắc chế nó, có ta ra tay, hai vị đạo hữu tất nhiên không được gì. Lão giả nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Đã như vậy, còn mời đạo hữu đi theo ta. Thanh niên nghe vậy, thúc giục một tiếng, lập tức dựng lên đột quang, hướng phía Vạn Hồn Sơn phương hướng tiến đến. Lão giả thấy thế, cũng không chút do dự, lập tức thôi động đột quang, đi theo thanh niên sau lưng, hướng phía Vạn Hồn Sơn bay đi. Hai người đột quang tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền đã chạy tới Vạn Hồn Sơn phải qua đường, đoạn hồn sơn cốc. Sơn cốc hai bên đều là ngàn trượng vách núi, cốc khẩu tĩnh mịch, tựa như một trương huyết buồn đại khẩu, muốn đem tất cả thôn phệ. Ừm. Dịch Đạo Hữu chấm đã. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào sơn cốc thời điểm, lão giả bỗng nhiên hít hà trong mũi, lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Đạo Hữu phát hiện gì rồi? Giống như có huyết khí hương vị. Lão giả nghi ngờ nói rằng, có thể lại không dám khẳng định. Kỳ quái, cổ minh hải bên trong tại sao có thể có huyết khí tồn tại, không nên a? Lão giả chóp mũi không ngừng run run, đỉnh đầu một cái ảm đạm cho tự phát ấn hiện, đem chúng quanh tất cả tin tức toàn bộ hút vào trong mũi. Không đúng không đúng, thật sự có huyết khí tồn tại, không phải là Vạn Hồn Sơn bên trong ra đời huyết đục sinh linh. Lão giả mặc dù kinh nghi bất định, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng cái mũi của mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong mắt có thần quang chiếu xạ. Có thể chỉ là trong nháy mắt, hắn liền sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chỉ thấy sơn cốc phía trước, một nam một nữ, hai cái phong độ tuyệt hảo đạo nhân đang cùng nhau mà đứng. Tu vi tạm thời không nói, tại lão giả trong mắt, hai người quả thực liền cùng mặt trời đồng dạng, tản ra vô tận sóng nhiệt, khí huyết quần quật bốn phía, nhường hắn toàn thân khô nóng, không nhịn được muốn nhào đi lên cắn một cái. Người sống. Trong lòng của hắn lập tức liền hiện ý nghĩ này. Trong cổ tịch tồn tại qua người sống. Cái này sao có thể? Cổ Minh Hải cũng sớm đã cùng vạn giới đoạn liên, thế nào đống nhiên sẽ có người sống tồn tại? Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Có thể trùng trùng điệp điệp kiếm khí cùng vô tận dây leo đã mãnh liệt đánh tới, che khuất bầu trời, đem hắn giam ở trong đó. Chết đi lão đầu. Phía sau nguyên bản ăn nói khép nép thanh niên áo bào đen, khóe miệng cũng lộ ra cười lạnh, đỉnh đầu một cái tiễn tự phát ấn ngưng kết, hóa thành một cái hắc tiễn, đột nhiên hướng phía lão giả đánh tới. Không tốt. Mấy đạo công kích tới tập, tất cả đều là uy năng mênh mông pháp thuật, lão giả sắc mặt đại biến, cực tốc mong muốn thoát đi, nhưng đã không còn kịp rồi. Mấy hơi về sau, tại lão giả tuyệt vọng không cam lòng trong thần sắc, một đạo màu xanh biếc chụp ảnh, bò lên trên con người của hắn. Nhìn xem một màn này, Cố Viễn thu hồi kiếm hoàn, nhịn không được thở dài, hy vọng lần này có thể tìm được thích hợp biện pháp a, đã giết ba người, không thể lại giết tiếp, nếu không tất nhiên sẽ gây nên Hắc Giao Thành chú ý. Cung Mi cũng là rất tán thành. Đây đã là bọn hắn tiến vào cổ Minh Hải ngày thứ 31. Trong vòng 31 ngày, Phệ Tâm Trùng thành công xâm nhập vào Hắc Giao Thành, cũng bắt đầu lấy các loại biện pháp tìm kiếm rời đi giới này phương pháp, nhưng đều thành quả không hiện. Trong đó có hai người, hình như có một chút mặt mũi, nhưng đối phương chào giá quá cao, phệ tâm trùng góp không ra linh lương thực, lại không muốn bại lộ mục đích của mình, tìm lý do, dù ra khỏi thành, mời cố viên đem nó phục sát, sau đó lại thôn phệ ký ức. Nhưng liên sát hai người, đều không có thành quả. Lão giả này đã là người thứ ba. Mặc kệ có được hay không, cũng không thể lại giết người. Cổ Minh Hải không biết bao nhiêu năm tháng biến hóa, đã trở thành thế giới mới, bên trong rất nhiều cổ lão luân hồi tộc, thực lực có chút cường hành, hai người bọn họ giờ phút này bất lực trêu chọc, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ ủ thành đại họa. Nhưng lưu cho bọn hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Cố Viễn nhìn xem trên ngón tay của mình nhỏ xíu xương trắng, thần sắc nghiêm trọng. Giới này không phải người sống chi chỗ ở, thân thể máu thịt tại trong nơi đây, như là tiến vào hầm băng, thời gian một lúc lâu, chắc chắn bị đông cứng thành một băng. Hắn mặc dù nhục thân cường hành, thế nhưng không chống được quá lâu. Cố Viễn phỏng đoán, nhiều nhất tháng 3, hắn nhục thân liền sẽ hoàn toàn bị chết cóng sinh cơ hoàn toàn không có. Nếu là hắn toàn lực thôi động khí huyết, hoặc là vận dụng bản sơn biên biến hóa, có lẽ có thể chống đỡ càng lâu, nhưng hắn cũng sớm đã thử qua, nếu là khí huyết quá mức tràn đầy, ngay lập tức sẽ dẫn tới vô tận hồn triều, chỉ có thể chết càng nhanh. Cung Mi cũng là trầm mặc không nói. Tình hình như vậy, là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Thời đại thượng cổ, tu sĩ có thể ra vào Minh Hải, kia thấp nhất cũng muốn tuyệt đỉnh thiên linh tu vi. Nguyên tượng tu sĩ cũng nghĩ gia nhập tâm u, còn kém một chút hòa hậu. Bây giờ cục diện như vậy, nàng cũng không có tâm tư đi cướp đoạt cái gì kim ấn, cổ ấn. Hai người nhất thời trầm mặc, lặng lặng chờ đợi phệ tâm trùng thôn phệ. Phệ tâm trùng lần này thôn phệ, so thường ngày càng lâu, thật lâu về sau, hắn mới thao túng thân thể của ông lão, mở mắt, lao ra. Không tìm được rời đi giới này phương pháp, nhưng lại có một cái chỉ hoãn lao ra tại giới này sinh tồn biện pháp. Không chờ Cố Viễn đặt câu hỏi, hắn liền chủ động ngưng tụ ký ức, dung hợp thành châu, hiện lên cho Cố Viễn. Cố Viễn sau khi xem, cũng không còn làm cái gì tiêu trừ, trực tiếp đưa cho Cung Mi. Âm Dương Thảo. Cung Mi tiếp nhận ký ức châu, đọc qua ký ức về sau, vẻ mặt lập tức do dự. Âm Dương Thảo. Cỏ này sau khi ăn vào, có thể để người sống biến thành quỷ nhục thân tiêu nặng, chỉ có một bộ hồn phách tồn tại, sẽ không khiến cho Minh Hải quỷ vật chú ý cổ thời điểm đợi. Rất nhiều tu vi không cao tu sĩ tiến vào Minh Hải, chính là mượn nhờ vật này. Nhưng là cỏ này có một cái tệ nạn. Cái kia chính là trong vòng một năm, nhất định phải trở về dương gian, đến mặt trời chi quang chiếu sáng, một lần nữa biến thành thân người, nếu không nhục thân liền bệnh viện biến mất, cũng không còn cách nào biến trở về đến. Thời gian một năm. Cố Viễn cũng là do dự. Nếu như ăn vào cỏ này, vậy thì mang ý nghĩa, trong vòng một năm, nhất định phải rời đi giới này, nếu không hậu quả khó mà gánh chịu. Nhưng nếu như không ăn vào cỏ này, lấy hai người bọn họ nhục thân chi lực, dù là không gặp bất kỳ u hồn quỷ vật tập kích, cũng khó có thể chống nổi 3 tháng. Cung Mi sợ là nhiều nhất chỉ có thể chống nổi 2 tháng rưỡi. Sư đệ, nên làm thế nào cho phải? Cung Mi tu hành đến nay, lần thứ nhất như thế khó mà lựa chọn, nhịn không được hỏi hướng bên thân người ý kiến. Cố Viễn trong lòng thở dài, ý niệm nhịn không được chìm vào đan điền, nhìn về phía Phùng Hung Hóa Cắt Ấn. Cục diện như vậy, coi như không được không sao. Có thể Phùng Hung Hóa Cắt Ấn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Người tốt nhất có quỷ hồn thành tiên biện pháp. Cố Viễn đối với ấn này phát một câu ngoan thoại, sau đó vây tay, đem lão giả sau khi chết túi càn khôn mang tới. Cổ Minh Hải đã tự thành một giới, thêm nữa những này quỷ vật còn có một số lưu lại ký ức, bởi vậy tu hành hình thức củng cố viện đám người cũng không quá lớn khác biệt, tối thiểu nhất túi càn khôn là giống nhau. Nay trong túi, ngoại trừ có thật nhiều kim ấn mảnh vỡ bên ngoài, còn có rất nhiều linh thảo, đan dược, nhưng phần lớn là tu hồn chi vật. Trừ cái đó ra, chính là các loại tạp vật. Âm Dương Thảo chính là một cái trong số đó. Cỏ này có thể để người sống biến thành quỷ, nhưng cổ Minh Hải đã sớm bao nhiêu năm đều không có người sống, cỏ này cơ hồ không người thu thập, lão giả cũng là bởi vì rất thích luyện đan, thu thập các loại kỳ trân, lúc này mới được 3 cây. Không có cỏ này, giới này bên trong nửa bước khó đi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đập nồi dìm thuyền. Cố Viễn lấy ra một cái Âm Dương Thảo, đối với Cung Mi nói một câu, sau đó không chút do dự nuốt vào. Không có biện pháp tốt hơn. Tị niệm thần y liệt tuy tốt, có thể cuối cùng chỉ có tứ giai, lại phụ thêm này áo, làm việc có nhiều bất tiện, mong muốn tìm kiếm rời đi giới này phương pháp, vẫn là đến tự thân đi làm. Hô. Âm Dương Thảo vào bụng về sau, một cỗ âm phong trống rỗng xuất hiện tại Cố Viễn thể nội, lôi cuốn lấy nhục thể của hắn. Bất quá mấy hơi về sau, hắn một thân huyết nhục liền biến mất không thấy gì nữa, nguyên điệu chỉ có một bộ nhẹ nhàng hồn phách tồn tại. Đã như vậy, ta bồi sư đệ cùng một chỗ. Cung Mi thấy thế, cũng không do dự nữa, cũng lấy ra một gốc Âm Dương Thảo, nuốt vào trong bụng. Âm phong thổi xoáy, Cung Mi nhục thân cũng biến mất không thấy gì nữa, hai người tất cả đều hóa quỷ, trở thành như ưu linh tồn tại. Cố Viễn không lo được nhìn kỹ Cung Mi trạng thái, đem tâm thần chìm vào chính mình trong đan điền. Trong đan điền, rất nhiều pháp ấn xoay tròn đồng bền, nhưng lại ở vào hư ảo thái độ, liền pháp lực cũng một mảnh thanh linh, giống như không có gì. Hết thảy đều biến thành quỷ linh thái độ. Lên. Cố Viễn tâm niệm vừa động, thân hình lập tức chậm rãi bay lên không ngự thiên. Hành thiên ấn khôi phục bình thường, độn quang không ngại, thế giới này dường như tiếp nạp chính mình. Tất cả pháp ấn, pháp lực đều không bị ảnh hưởng, cỏ này quả nhiên thần dị, chắc không được là thượng cổ tu sĩ tiến vào giới này lựa chọn hàng đầu, đáng tiếc chính là thời gian ngắn một chút. Cung Mi cũng thừa cơ nếm thử một phen, nhịn không được cảm thán. Cho nên phải nắm chặt thời gian. Đi, trực tiếp đi Vạn Thú Thành. Cố Viễn phân biệt phương hướng, chào hỏi Cung Mi, hướng phía phương nam phi hành mà đi. Vạn Thú Thành là cái này cổ Minh Hải một tòa thành lớn. Thành chủ trước người nghe nói là một tòa cổ tông vạn thú tông khai phái chi tổ, một sợi hồn linh chưa chết, lại chưa từng chuyển sinh thành công, cuối cùng biến thành quỷ vật, trở thành luân hồi nhất tộc. Hắn thực lực chính là lục giai tuyệt đỉnh, hạ thành thị phồn binh hưng thịnh, các loại quỷ vật tầng ra không dứt, so với Hắc Giao thành phồn bình không chỉ một bậc. Thành này nhân khẩu đông đảo, quỷ vật cũng nhiều, Cố Viễn hai người xem như gương mặt lạ cũng sẽ không dễ thấy, cũng thuận tiện sưu tập rời đi giới này phương pháp. Sau 7 ngày, Vạn Thú Thành. Thành này hùng cứ vong lưu hà bên cạnh, tường thành rộng lớn nặng nề, một cái nhìn không thấy bờ. Bên trong hồn quang trùng thiên, tiếng người huyên náo. Cổ Minh Hải mất đi chuyển sinh chi năng sau, thiên địa linh cơ biến động, không chỉ có ra đời luân hồi nhất tộc, cách mỗi thứ một thời gian, âm khí hội tụ, còn sẽ có quỷ vật sinh ra. Những này quỷ vật không giống với luân hồi nhất tộc, thể nội không có kim ấn tồn tại, nhưng cũng có một chút linh trí, biết được thổ nạp tâm khí, thời gian một lúc lâu, dần dần trở thành chủng tộc mới, được xưng là hồn tộc. Luân hồi tộc tu vi thấp nhất cũng là tam giai, có thể so với kim đan, trong đó tứ giai, ngũ giai không tại số ít. Hồn tộc so sánh cùng nhau, còn kém quá nhiều, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Bên Ngông Minh Hải, mấy vạn năm đến nay, không biết ra đời nhiều ít hồn tộc, thời gian một lúc lâu, luôn có chút sáng chói, bởi vậy nỗ lực có thể cùng luân hồi nhất tộc chống lại. Chỉ là thực lực tổng hợp vẫn là không bằng. Cố Viễn cùng Cung Mi hai người, hành tẩu trong thành, đập vào mắt thấy, cơ hồ đều là hồn tộc. Tu vi không cao, nhưng số lượng đông đảo, có thể chống lên trăm nghề, nhường bạn thú thành biến phồn bình không thôi. Một đường thấy, đều cùng nhân gian khác biệt, chỗ bán chi vật, đều là âm khi âm ú, đây là thực chí danh quy quỷ thành. Cũng may, Cố Viễn hai người bây giờ cũng là quỷ vật, bởi vậy không chỉ có không có bị vây công, còn chiếm được ân cần tiếp đãi. Hai vị tôn giả lạ mặt, là lần đầu tiên đến Vạn Thú Thành. Tiểu nhân liền sinh ra tại thành này, bên ngoài Tam Âm Động tại Vạn Thọ Thành sống 220 năm, to to nhỏ nhỏ sự tình, không ai không biết, không biết có thể may mắn lĩnh hai vị tôn giả tuần hành thành này. Một thanh niên bộ dáng, dáng người thấp bé, chỉ có tam giai tu vi lại thể nội không có kim ấn tồn tại hồn tộc quỷ vật, ân cần xuất hiện tại bên cạnh hai người, tự đề cử mình. Cẩn thận giới thiệu, không được bỏ sót nửa phần. Cố Viễn lạnh lùng nói một câu, từ chém giết mấy vị luân hồi tộc trong túi càn khôn ném ra mấy cái hồn thạch. Đúng đúng đúng, tiểu nhân nhất định cẩn thận giới thiệu, sẽ không bỏ sót nửa phần. Thanh niên túi đầu không lưng, tiếp nhận hồn thạch, sau đó dẫn hai người trong thành bắt đầu đi dạo. Sau 7 ngày, Cố Viễn hai người khoanh chân ngồi tại trong thành một gian thượng đẳng trong tĩnh thất, trong thần sắc mang theo một tia nghiêm trọng. Minh Hải cổ chiến trường. Trong vòng 7 ngày, hai người buôn tẩu khắp nơi, cẩn thận tìm hiểu, rốt cục được đến một tia tin tức. Minh Hải cổ chiến trường. Nơi đây chính là một chỗ cổ chi chiến trường, bên trong hung hiểm vô cùng, nhưng cũng là một chỗ kỳ ngộ chi địa, cổ ấn, kim ấn đông đảo, so với Vạn Hồn Sơn càng lớn một bậc. Mấu chốt nhất là, nơi đây bên trong có một tòa cổ chi hồn trận, chính là thời đại thượng cổ khai thông âm dương hai giới sử dụng chi vật. Trận này không biết có thể hay không lại dùng, nhưng hai người sưu tập đông đảo tình báo, cũng chỉ có cái này con đường nhất là đáng tin cậy. Còn lại rất nhiều thuyết pháp đều không thể khảo chứng, chúng thuyết phân vân. Dù sao giới này đã sớm ngăn cách dương gian. Sư đệ, nên làm thế nào cho phải? Cung Mi đại mi nhíu chặt, tham thẳm thở dài. Giới này bên trong không tính đặc biệt mạo hiểm, nhưng lại không gặp được ánh dạng đông, ngăn cách huyền hoàng, giống như dao cùn cắt thịt, làm nàng hảo hảo khó chịu. Chẳng bằng đến cái cương địch, thống khoái chém giết một phen. Không đổi, còn có chút ít thời gian, lại nhìn một chút. Cố Viễn có chút trầm ngâm, không có lập tức làm ra quyết định. Cũng tốt, cái kia sư đệ sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đi nhìn xem. Cung Mi thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người về tới chính mình tinh thất. Sưu tập tình báo, cũng không thể quá mức lo lắng. Cung Mi sau khi đi, Cố Viễn tại nguyên chỗ thổ nạp một lát, cảm thụ được tăng lượng yếu ớt pháp lực, khe khẽ thở dài, sau đó tay áo vung lên, thế ra huyền thiên kiếm hoàn. Phanh, phanh, kiếm hoàn nổ tung, trực tiếp ngưng tụ 12 mai, trên không trung du động không ngớt, hóa thành hư thiên cách niệm kiếm trận. Thái vi kiếm trương bao hàm toàn diện, cũng không phải là chỉ có sát phạt chi thuật, giờ phút này kiếm khí hóa hình, có thể chém diệt tất cả theo dõi thần niệm. Sau đó Cố Viễn lật tay vừa nhấc, lấy ra thạch bình, gặp chuyện không quyết, liền dùng thạch dịch. Năm đó hắn tại ma tinh thạch quật bên trong thoát thân cải mệnh, chính là dựa vào là vật này. Hắn sở dĩ không chút do dự nuốt vào âm dương thảo, ngoại trừ có phùng hung hóa cắt ấn xem như hậu thuẫn bên ngoài, thạch dịch cũng là hắn ỷ vào. Chính mình tìm không được đường ra, liền để thạch dịch đến tìm. Vâng. Thạch dịch đập vào mắt, trong một chớp mắt, trời đất quay cuồng, thế giới biến tối tăm mở mịt một mảnh. Cố Viễn đưa mắt nhìn ra xa, từng đạo cơ duyên điểm sáng đập vào mi mắt, nhưng cơ hồ đều là điểm sáng màu trắng, điểm sáng màu xanh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có tại chỗ rất xa, có một đạo nhạt điểm sáng màu bạc, lấp lóe không ngớt. Cố Viễn tâm niệm vừa động, chuẩn bị xem xét cơ duyên này. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt, đột nhiên có một đạo cực đại vô ngần điểm sáng màu vàng nóng, đột nhiên đụng vào tầm mắt của hắn. Kim quang chi thịnh, không chút thua kém năm đó hồng vận tề thiên ấn. Chương 503, kỳ quái cửu hận giá trị, chỉ giết sư tỷ. Chương 503, kỳ quái cửu hận giá trị, chỉ giết sư tỷ. Có thể so với hồng vận tề thiên ấn kim quang. Cố Viễn không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức thôi động ý niệm, rơi vào này điểm sáng phía trên. Mặc dù hồng vận tề thiên ấn để lại cho hắn cũng không phải là mỹ hảo ấn tượng, có thể người tu hành không thể một khi bị rắn cắn liền 10 năm sợ dây thừng, cơ duyên phía trước không thể bỏ lỡ. Ông ngong, trước nay chưa từng có cảm giác chấn động truyền đến, điểm sáng này dường như tại kháng cự, nhường Cố Viễn cảm giác có chút khó tin. Nhưng mơ hồ tin tức vẫn là từ đó truyền đến. Ấn. Cố Viễn vừa mới tiếp thu đạo này tin tức này liền đột nhiên biến ảo. Phát, thảo, mục, thạch, linh, sinh. Rất nhiều tin tức, cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, không ngừng rơi vào ý niệm bên trong. Thạch dịch hiệu dụng cũng đang điên cuồng hạ xuống, bất quá nháy mắt về sau, Cố Viễn trước mắt liền khôi phục thái độ bình thường, tối tăm mở mịt đường con cùng tất cả cơ duyên điểm sáng cũng tận số tiêu tán. Hảo hảo kỳ quái cơ duyên. Cố Viễn thu hồi thạch bình, hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy một màn, trong lòng tự lẩm bẩm. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy như thế kỳ quái cơ duyên, rõ ràng chỉ có một vệt ánh sáng điểm, nhưng lại truyền ra rất nhiều tin tức. Sau cùng sinh, là sinh cơ. Chạy trốn sao? Cơ duyên mặc dù quý giá, có thể Cố Viễn lại không có quên chính mình dự tính ban đầu. Không rời đi giới này, hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ. Thế nhưng là lần này cơ duyên điểm sáng, quá mức phức tạp, nhường hắn không thể phân biệt. Có chút trầm ngâm về sau, Cố Viễn lấy ra một phần dư đồ, ngón tay kinh động, ở phía trên vẽ lên một cái vòng tròn. Minh Hải cổ chiến trường. Cái kia kim sắc cơ duyên điểm sáng, chính là Minh Hải cổ chiến trường phương hướng, cùng Cố Viễn chỗ muốn tìm cổ hồn truyền tống trận phương hướng có trùng điệp chỗ. Đạo này ngân sắc cơ duyên cũng có chút xa, hoàn toàn trái ngược, cũng không cùng một chỗ. Hồi tưởng đến thạch dịch được đến tin tức, Cố Viễn vừa nhìn về phía dư đồ một chỗ khác. Nơi đây tên là Đoạn Hồn Nhai, khoảng cách Vạn Thọ Thành 10 vạn dặm xa, theo dư đồ tiêu ký, cũng là một chỗ hiểm địa. Phương hướng khác nhau, khác biệt cơ duyên, nhường Cố Viễn có chút do dự. Là trước lấy bạc sau lấy kim, vẫn là trước lấy kim lại lấy bạc. Kim sắc cơ duyên liên quan đến rời đi giới này, nhưng phong hiểm khả năng càng lớn một bậc. Ngân sắc cơ duyên khả năng lại càng dễ lấy được một chút, nhưng nếu là chậm trễ thời gian, lầm rời đi nơi đây cơ hội, vậy liền được không bù mất. Mấu chốt là, Cố Viễn cũng không hiểu biết ngân sắc cơ duyên đến cùng là vật gì. Lần này kim sắc cơ duyên hảo hảo cổ quái, trực tiếp đem thạch dịch hiệu dụng mãi tận, nhường hắn đều không có hảo hảo dò xét. Cổ chiến trường gấp không được nhất thời, đi trước nhìn xem kia ngân sắc cơ duyên lại nói, nếu là không thể nhanh lấy, liền tạm thời từ bỏ. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Cố Viễn vẫn là quyết định trước lấy bạc lại lấy kim. Cổ Minh Hải bên trong không có ban ngày cùng màu đen phân chia, thiên khung mãi mãi cũng là một mảnh mờ tối. Nhưng khái niệm thời gian vốn là có linh sinh vật chế định, giới này quỷ vật ý theo địa âm chi khí biến hóa, đem giới này phân làm hai mùa 48 giờ. Cách mỗi 48 canh giờ, chính là mỗi một ngày. Giờ phút này khoảng cách ngày thứ hai, cũng bất quá chỉ có 2 canh giờ. Vinh quý thần tốc. Cố Viễn không muốn chờ đợi, thoáng thủ nạp, khôi phục tâm thần sau liền chuẩn bị lẻ loi một mình cực tốc tiến về Đoạn Hồn Nhai. Hắn nếu là toàn lực thôi động hành thiên ấn, đi hướng nơi đây cũng muốn không được quá lâu, nếu là chuyện không thể làm liền cực tốc trở về, lại lấy kim sắc cơ duyên. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, tin tức ngoại ý muốn cắt ngang sắp xếp của hắn. Sư đệ, vừa mới nhận được tin tức, Minh Hải cổ chiến trường bên trong huyết hồn triều tịch ngừng, nếu là muốn thăm dò nơi đây, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tính thất bên ngoài, vang lên cung mi nhu hòa tiếng nói. Cố Viễn nghe vậy, tâm niệm vừa động, đội vàng đem đối phương mời tiền đến. Sư đệ, tâm ấn các vừa mới cho ta phát lệnh kiếm, ngươi xem một chút ta. Cung mi vào tính thất, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem một thanh lệnh kiếm đưa cho Cố Viễn. Cố Viễn tiếp nhận, thần niệm đảo động. Minh Hải cổ chiến trường sở dĩ được xưng là cấm kỵ chi địa, không chỉ có là bởi vì bên trong có vô tận hồn triều cùng các loại hung hãn quỷ vật, trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, huyết hồn triều tịch. Đây là sau đại chiến lưu lại một loại thiên địa lực lượng, che khuất bầu trời, bao trùm cả tòa cổ chiến trường. Bất kỳ quỷ vật tiến vào bên trong, đều sẽ nhận này triều tịch ảnh hưởng, biến táo bạo, khiêu chiến, tàn bạo, rất dễ mất lý trí. Cho nên bất kỳ muốn đi vào nơi đây thám hiểm đội ngũ, đều sẽ chuẩn bị đại lượng vững chắc tâm thần bảo vật, hoặc là chờ đợi này triều tịch ngừng. Chỉ là máu này hồn triều tịch không có quy luật, ai cũng không thông báo lúc nào ngừng. Có đôi khi liên tiếp trên trăm năm, có khi chỉ có một tháng. Bởi vậy mong muốn thăm dò nơi đây, trên cơ bản đều muốn mang lên rất nhiều ổn định tâm thần bảo vật, để tránh gặp bất trắc. Tâm ấn các bên trong có bảo thuyền muốn nhập cổ chiến trường. Cố Viễn xem hết lệnh kiếm, trong lòng hơi động. Tâm ấn các là bọn hắn mấy ngày nay tìm được một nhà lớn nhất bảo các, nay trong các không chỉ có buôn bán các loại kim ấn, còn có một chiếc bảo thuyền chuyên môn hộ tống các loại quỷ vật tiến vào cổ chiến trường. Bởi vì cổ chiến trường nhập khẩu cũng không cùng cổ Minh Hải thông thẳng với, hai người ở giữa có một đoạn hư không khe hở. Muốn đi vào cổ chiến trường, nhất định phải có thể không ngại hành tẩu hư không khe hở bảo vật. Cổ Minh Hải vốn cũng không phải là thừa thái pháp bảo khu vực, như vậy bảo vật bình thường quỷ vật chỗ nào góp đặt được, chỉ có mượn nhờ tầm ấn các bảo thuyền. Cố Viễn sở dĩ quyết định trước lấy bạc lại lấy kim, cũng là bởi vì tầm ấn các bảo thuyền hàng kỳ còn có đã vài ngày, gấp cũng vô dụng. Thật không nghĩ đến, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước lấy kim lại lấy bạc. Vinh quý thần tốc, đạo lý này có chút linh trí quỷ vật cũng biết. Huyết hồn triều tịch biến mất, đây chính là tiến vào cổ chiến trường cơ hội tốt nhất. Bởi vậy chỉ cần có chút kế hoạch quỷ vật, đều đội vàng chạy đến, bước lên tầm ấn các bảo thuyền. Bất quá gần nửa ngày công phu, bảo thuyền phía trên 16 cái phòng riêng liền toàn bộ ngồi đầy, sau đó to lớn linh quang dâng trào mà lên, chở tràn đầy một thuyền quỷ vật, hướng phía cổ chiến trường bay đi. Vạn thú thành khoảng cách cổ chiến trường cũng không tính đặc biệt xa xôi. Bởi vậy một ngày thời gian về sau, một tòa vắt ngang thiên địa cái khe to lớn, liền xa xa có thể thấy được. Cách đạo này khe hở, mơ hồ có thể gặp tới một tòa rộng lớn chiến trường. Bên trong sát khí trùng thiên, dù là cách hư không khe hở, đều để người có mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Chư vị cẩn thận, phải xuyên qua hư không cái khe. Bảo thuyền phía trên vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, sau đó toàn bộ bảo thuyền phía trên sáng lên to lớn linh quang, tựa như một cái bọt khí đồng dạng bao lấy cả tòa bảo thuyền, trực tiếp đi ngang qua khe nước to lớn, hướng phía cổ chiến trường mà đi. Soạn. Hư không trong cái khe kinh khủng loạn lưu mạnh mẽ đâm tới, đem bảo thuyền va chạm không ngừng lắc lư, tựa như lúc nào cũng có lật út phong hiểm. Nhưng từng đạo linh quang phun trào, không ngừng vững chắc lấy bảo thuyền, nhường không đến mức bị lật tung. Liên như vậy lảo đảo chạy được lớn sau nửa canh giờ, bảo thuyền lúc này mới rốt cục xuyên qua giữ tận khe hở, chở bầy quỷ đi tới cổ chiến trường bên trong. Hô, lệ, âm phong kêu rên, sát khí trùng thiên, không biết tên tiếng thét chói tai vang vọng đất trời. Dù là còn chưa từng hạ bảo thuyền, Cố Viễn đều cảm giác làn da nhói nhói, dường như có một cỗ lưu lại sát ý đang tràn ngập. Nhưng là đập vào mắt đi tới, chỉ có một mảnh máu đất cắt màu đỏ, cả cái gì sinh linh đều không gặp được. Nơi đây chính là cổ chiến trường lối vào, đi lên phía trước và dặm, liền có thể nhìn thấy chiến trường vết tích. Nhớ kỹ, bảo thuyền sẽ chỉ ở nơi đây dừng lại 3 tháng, sau 3 tháng nếu là về không được, lão hủ cũng sẽ không đợi thêm nữa. Bảo thuyền đỉnh chót, một cái khuôn mặt giàn mua, ánh mắt sắc bén như ưng lão giả nhìn về phía Cố Viễn bọn người, khuyên bảo một tiếng. Đi thôi. 3 tháng kỳ hạn, Cố Viễn sớm liền biết rồi, bởi vậy không có quá nhiều dừng lại, cùng Cung Mi cùng một chỗ hướng phía cổ chiến trường chỗ sâu bay đi. Đang phi hành thời điểm, có mấy vị ngũ giai quỷ vật mong muốn mời Cố Viễn hai người cùng nhau thám hiểm, nhưng lại bị cự tuyệt. Hai người độn quang nhanh chóng, bất quá mấy hơi về sau, liền biến mất tại bảo thuyền trong tầm mắt, không thấy tung tích. Âm u cổ chiến trường, không biết bao sâu. Cuối cùng chỗ, đến nay không người thăm dò qua. Cố Viễn hai người khống chế độn quang, bay qua vạn dặm xa, mới nhìn đến một tia chiến trường vết tích. Một cái to lớn chảo ấn, dài trăm bên trong, sâu trăm trượng, giống như một cái to lớn hố đất, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đất cắt bên trong, tinh hồng một mảnh, không biết ngâm vào nhiều ít máu tươi, bao nhiêu năm tháng đi qua, vẫn như cũ tiên diễm vô cùng. Cũng chỉ có ở chỗ này, Cố Viễn mới cảm giác được một tia khí huyết chi lực không còn là quỷ khí âm trầm. Hiển nhiên năm đó ở nơi đây bên trong chém giết, cũng không phải là chỉ có quỷ vật. Hai người nhìn thoáng qua dư đồ, sau đó hướng phía phương hướng tây bắc, cực tốc bay đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, chính là gần nửa ngày đi qua. Cố Viễn cùng Cung Mi cùng nhau ngừng đột quang, nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không phải nói, cổ chiến trường bên trong, u hồn khắp nơi trên đất, quỷ vật vô số sao? Sao phải đi rồi gần nửa ngày, lại ngay cả một cái đều không có gặp phải? Cung Mi nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết. Cố Viễn lắc đầu. Hai người bọn họ hành tẩu gần nửa ngày, không biết đi nhiều ít khu vực, mặc dù gặp được vô số cái hố, xương vỡ cùng tàn phá quỷ khí, nhưng lại cũng không đụng phải bất kỳ tập kích. Dường như hai người bọn họ phương hướng đi tới phía trên, tất cả quỷ vật đều biến mất không thấy. Cẩn thận chút, lại đi một chút nhìn xem. Cố Viễn thần sắc nghiêm trọng, khuyên bảo một tiếng. Cung Mi tự nhiên cũng cẩn thận. Có thể lại qua gần nửa canh giờ, vẫn như cũng là cả cái gì một con quỷ vật cũng không từng thấy tới. Cùng nhau đi tới, chỉ có tươi đất cắt màu đỏ cùng u ám bóng đêm. Cái này không môn mở rộng cảnh tượng, không chỉ có không để cho hai người vui vẻ, ngược lại trong lòng cẩn thận đến cực điểm. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên có một đạo yếu ớt ánh sáng lấp lóe. Cố Viễn thần niệm phun trào, thấy được vật này. Rõ ràng là một gốc sinh trưởng ở một cái màu đỏ thấm trào ấn bên trong huyết sắc tiểu hoa. Cánh hoa như chân gà, cũng không mỹ quan, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt khí huyết chi lực tràn ngập. Huyết trào hoa, đây là có thể tăng tiến quỷ vật hơn 10 năm tu hành bảo hoa, nên có quỷ vật thủ hộ, nhỏ chút một chút. Cố Viễn khuyên bảo một tiếng, cùng Cung Mi cùng đi hướng hoa này. Hai người bọn họ cũng không phải là thật mong muốn cướp đoạt hoa này, chỉ là muốn nhìn xem, như thế dị hoa trước đó sẽ hay không có quỷ vật thủ hộ. Lệ, ngay tại hai người tới gần hoa này ba trượng chi địa, trong hư không, đột nhiên có một cái hư ảo con cóc nhảy lên mà ra, hướng phía Cung Mi đánh tới. Hai người thấy thế, càng là cho mày. Cái này con cóc thân hình hư ảo, khí tức suy yếu, dường như gặp cái gì trọng thương, thực lực yếu ớt đến cực điểm, chỉ có tứ giai sơ kỳ. Phanh! Cung Mi đưa tay bắn ra, một cái màu xanh biết dây leo liền đột nhiên bay ra, dây leo nhọn phía trên còn mang theo một sợi ngọn lửa màu xanh, trực tiếp đem cái này con cóc đốt thành hư vô. Sau đó nàng lấy tay, trực tiếp đem cái này huyết trảo hoa lấy ra. Trên đường không có tao ngộ mảy may trở ngại. Không thích hợp. Sư đệ, phải chăng muốn rời khỏi nơi đây? Cung Mi nhíu mày không thôi, nhẹ giọng hỏi. Sự tính ra khác thường tất có yêu, cảnh tượng như vậy không thể không khiến người cảnh giác. Lại dò xét một đoạn, Cố Viễn có chút trầm ngâm, có thể cuối cùng vẫn là quyết định xâm nhập thêm một chút. Thời gian của bọn hắn không nhiều, nơi đây lại có hư hư thực thực sinh kim sắc cơ duyên, vẫn là phải bốc lên một chút phong hiểm. Thấy Cố Viễn nói như thế, Cung Mi cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó hai người treo lên 12 phần tinh thần, thận trọng hướng phía trước bay đi, độn quang không còn như vậy mau lẹ. Ước chừng nửa nén hương về sau, một đoạn to lớn xương thú bên trong, có một gốc trắng loáng như ngọc, tương tự ngón tay dị hoa, ánh vào hai người tầm mắt. Ngọc chỉ hoa, có thể ngưng thực hồn thân thể bảo vật. Hai người chậm rãi tới gần, lần này tại chừng 10 trượng, liền có một cái màu trắng thằn lằn trạng hư ảo quỷ vật, đột nhiên đập ra, hướng phía Cung Mi cắn xé mà đi. Lần này, cái này thằn lằn quỷ vật thực lực có chút cường hành, rõ ràng là ngũ giai sơ kỳ. Cái này khiến hai người có chút nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, nơi đây vẫn là có quỷ vật tồn tại, chỉ là ra một chút biến cố. Ngoại vi quỷ vật bị tiêu diệt. Vẹn vẹn phát hiện này, không đủ để nhường hai người buông lòng cảnh giác, liền khẽ buông lòng một tia tâm thần. Cung Mi ra tay, nhanh chóng đem này quỷ vật rào sát, lấy đi hoa này, sau đó tiếp tục đi tới. Vẫn như cũng là không có quỷ vật tập kích. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, hai người lại phát hiện một gốc dị hoa. Một cái ngũ giai trung kỳ quỷ vật, gầm thét nào về phía Cung Mi, một mặt hung hãn. Nhưng ở đâu là Cung Mi đối thủ, bất quá mấy hơi về sau liền trực tiếp bị chém giết. Không đúng. Sư đệ, có chút không đúng. Chém giết này quỷ vật về sau, Cung Mi dừng bước, nhịn không được nhíu mày nói rằng. Thế nào sư tỷ? Cố Viễn nghi ngờ hỏi. Sư đệ, ngươi không có phát hiện, liên tiếp 3 lần, quỷ vật này đều là hướng về phía ta tới sao? Cung Mi nhíu mày hỏi. Nàng là thiết sát động tiên thân truyền, tu hành cũng là tiên kinh, cũng tại chuyển đổi tiên thiên chi thể trên đường, bởi vậy đối với ngoại giới nguy cơ có cảm giác bén nhạy. Nàng cùng Cố Viễn vẫn luôn là cùng nhau tiến lên, đứng sóng vai, có thể liên tiếp 3 lần, quỷ vật đều là chỉ công kích nàng, không công kích Cố Viễn. Cái này khiến nàng không hiểu có chút bất an. Cố Viễn nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Việc này hắn không có quá nhiều chú ý, có thể sau đó nghĩ đến, xác thực như thế. Kia huyết trảo hoa hay là hắn trước một bước đi hái, có thể kia con quốc quỷ vật nhưng như cũ tập kích cung mi. Trong cơ thể ta dường như cũng không tránh né quỷ vật chi vật. Cố Viễn chần chờ nói rằng, ta tất nhiên là tin tưởng sư đệ, chỉ là không biết, phải chăng trong cơ thể ta có hấp dẫn quỷ vật chi vật. Cung mi cười khổ nói, cái kia sư tỷ đứng đằng sau ta, ta hướng phía trước nhiều đi mấy bước, thí nghiệm một phen. Cố Viễn đề nghị, làm phiên sư đệ. Cung mi trong lòng không hiểu bất an, bởi vậy cũng không cự tuyệt. Sau đó hai người một trước một sau, hẹn nhau trăm trượng, lại lần nữa xuất phát. Ước chừng lại sau nửa canh giờ, phía trước lại xuất hiện một đóa xanh biếc, tương tự như ý dị hoa. Cố Viễn không chần chờ, dẫn đầu hướng phía hoa này hái đi. Giống. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn gầm rú, sau đó một cái hư ảo cự viên, trống rông xuất hiện tại Cố Viễn sau lưng, đột nhiên hướng phía cung mi cắn xé mà đi. Nay quỷ viên vậy mà không để ý tới gần trong gang tấc Cố Viễn, vẫn như cũng nhào về phía cung mi. Chương 504, kinh hiện tiên ấn, luân hồi, đầu tiên. Một, chương 504, kinh hiện tiên ấn, luân hồi, đầu tiên. Một, cái này quỷ viên thực lực hung hãn, rõ ràng là ngũ giai hậu kỳ, có thể so với nguyên tượng hậu kỳ tồn tại. Nó quỷ trảo phía trên, lục diễm tràn ngập, mang theo đông kết hư không đáng sợ nhiệt độ thấp, trong một chớp mắt liền đánh út về phía cung mi. Không chỉ có như thế, cái này quỷ viên gáy gọi, một cố làm cho người ra đầu tê dại hồn rít gào công kích, đột nhiên một phát. Cổ Minh Hải bên trong quỷ vật nếu là sẽ không thần hồn công kích chi pháp còn chưa tính, nếu là nắm giữ thần hồn công kích chi pháp, kia tất nhiên là lòng trời lở đất. Một tiếng này gáy gọi, so nguyên tượng đỉnh phong còn muốn hung mãnh, cực kỳ đáng sợ. Cung mi sắc mặt đột biến, đỉnh đầu lập tức liền có một đạo màu xanh biếc thần quang rủ xuống, che lại nàng thức hải. Đồng thời từng mai màu xanh biếc lá cây chống rông ngưng tụ, hóa thành tiên diệp hạ ý điệp, ngăn cản quỷ viên lục diễm tràn ngập lợi trảo. Phanh! Đáng sợ chấn động, rít gào động tứ phương. Quỷ viên không buông tha, giống như gặp được cửu nhân giết cha, không ngừng công sát hướng cung mi. Cung mi sắc mặt nghiêm túc, đỉnh đầu pháp ấn không ngừng hiện lên, đem quỷ viên công kích từng cái ngăn lại. Cái này quỷ viên thực lực coi là thật không tầm thường, cùng trước đây quỷ vật ngày đêm khác biệt, hai người trong lúc nhất thời kịch chiến không ngớt, căng thẳng ngay tại chỗ. Lấy cung mi thực lực, cũng khó có thể chớp mắt chém giết. Cố Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là cho mày. Cung mi dự cảm không có sai, tất cả quỷ vật tập kích mục tiêu quả nhiên là nàng. Chỉ là, chính mình coi là thật không có sử dụng cái gì tránh né quỷ vật bí pháp, bí bảo à. Mặc dù có kim sắc cơ duyên phía trước, còn chưa tới mục đích, Cố Viễn còn không có nghĩ đến chi đi nàng này đâu. Chờ đến mục đích, hắn tự có biện pháp, chỉ là bây giờ còn cần dắt tay, trung độ cái này mênh mông cổ chiến trường. Trong lòng nghi hoặc không ngừng, có thể Cố Viễn trong tay động tác không ngừng, kiếm hoàn phun trào, kiếm quang sáng chói phía trên bám vào lấy màu lam lôi đỉnh, giống như ngàn vạn đầu lôi đỉnh giao long, đông nhiên hướng phía kia quỷ viên phía sau tập sát mà đi. Cần mau chóng ra tay, miễn cho cung mi hiểu lầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên cung phía trên, đông nhiên vang lên một đạo nổ thật to, một đạo vắt ngang vạn dặm màu đen âm lôi đột nhiên hiện hiện, đem toàn bộ thế giới đánh cho chấn động không ngớt. Cái này lôi đỉnh chi to lớn, lấy Cố Viễn thực lực đều đứng không vững, nguyên điệu lắc lư một hơi mới ổn định thân thể. Đây là rung động thiên địa lực lượng. Giang giác. Cố Viễn cùng cung mi hai người ở giữa chỗ giao giới, hạt đất cắt màu đỏ bên trong, một đạo ngàn trượng rộng, không biết bao sâu khe hở ẩm vàng xuất hiện, đem hai người ngăn cách ra. Toàn bộ cổ chiến trường, tựa hồ cũng bị đánh thành hai nửa. Mà Cố Viễn rơi chân, vừa vặn chính là hai thế giới cắt chém chỗ. Rầm rầm. Không chỉ có như thế, tinh hồng sắc huyết vụ đống nhiên từ trong hư không tuôn ra, che khuất bầu trời, vành trướng không ngớt, trong nháy mắt liền đem cung mi chỗ kia nửa cái thế giới toàn bộ bao trùm. Lấy Cố Viễn thần niệm, đều không cách nào thấy rõ bên trong tất cả. Đập vào mắt đi tới, chỉ có tinh hồng sắc sương mù, thôn vệ vật vật. Sư tỷ, một màn này phát sinh quá nhanh, là thiên địa lực lượng biến hóa, vừa sang nguyên tượng tu sĩ năng lực, Cố Viễn đứng ở nguyên địa, chỉ là một hơi, liền lại cũng không nhìn thấy cung mi thân ảnh. Hắn thần niệm phun trào, cao giọng la lên, nhưng lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Ầm ầm. Ngay tại Cố Viễn chau mày lúc, một đạo cái bóng mơ hồ đột nhiên hiện lên ở hắn chỗ cổ chiến trường trên không. Kia là một cái thấy không rõ khuôn mặt, trong đôi mắt một mảnh đen kịt, tựa như khô lâu đồng dạng to lớn hư ảo sinh linh. Đốt. Cái này sinh linh đột nhiên mở miệng, trong miệng phát ra cổ lão tối nghĩa, ý nghĩa không rõ bị tịt, cũng rỗi ra ngón tay, đối với hư không đột nhiên một chỉ. Sau đó Cố Viễn chỗ cổ chiến trường lần nữa rung động lên. Một đạo to lớn cửa hang xuất hiện tại cổ chiến trường trung ương, phóng xuất ra vô tận hấp lực, đem Cố Viễn dưới chân vô số màu đỏ thấm bùn đất toàn bộ thu nạp trong đó. Thế giới dường như xuất hiện một cái to lớn cái phễu hút lấy tất cả. Cố Viễn độn quang phi nhanh, mong muốn tránh né đây hết thảy, nhưng lại không thể làm gì. Cái này cái phễu bên trong hấp lực, tựa như một cái thế giới tại nắm kéo hắn, bất quá trong nháy mắt, liền đem Cố Viễn thân thể giật vào. Quen thuộc cảm giác hôn mê lần nữa truyền đến. Cố Viễn thần niệm chấn động, thân thể lắc lư, khó mà đứng vững. Không phải dùng đứng vững, hắn liền đã biết mình trải qua cái gì. Phá giới độ không. Lại một lần nữa không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phá giới độ không. Có lẽ là trong vòng vài ngày trải qua quá nhiều, Cố Viễn tâm thần chấn động không có như vậy mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn như cũ giữ đầy đủ cảnh giác, vừa mới đứng vững về sau, liền lập tức sử xuất rất nhiều thủ đoạn bảo vệ bản thân, sau đó lúc này mới tuôn ra thần niệm, nhìn về phía tứ phương. Một mảnh đen kịt. Đây là đen kịt một màu vô cùng sơn lâm, núi rừng bên trong cổ mục che trời, nhưng lại không có một tia sinh cơ, chỉ có vô tận âm khí phát ra, trong hư không bất kỳ sáng ngời, vừa mới hiện hiện, liền bị những này đen nhánh cổ mục toàn bộ thôn vệ. Thế giới này hắc dọa người, nhưng cũng may thần niệm không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể thấy rõ hết thảy xung quanh. Chỉ là do xét phạm vi thật to thu nhỏ, vẹn vẹn chỉ có trăm trượng. Vòng trời tối tăm, cổ mục, lá mục, tàn phá đá vụn đường mòn, đây chính là Cố Viễn nhìn thấy tất cả. Cái này lại là địa phương nào? Nhìn xem hết thảy xung quanh, Cố Viễn nhịn không được tự lẩm bẩm. Mấy ngày nay đến phát sinh tất cả, quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt quá hắn trưởng khống. Hắn nguyên tượng sơ kỳ, có thể tung hoành Đông Sơn vực chiến lực, lại như trong biển rộng một chiếc thuyền con, bị sóng gió quét sạch, căn bản là điều khiển không được phương hướng. Hiện tại lại tới một mảnh không biết chi địa. Ong ong ong. Đúng lúc này, Cố Viễn bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi cánh vỗ tiếng ông ông. Chỉ thấy một đám màu xanh biếc, tản ra nhàn nhạt quang, dường như đom đóm đồng dạng sáu cánh tiểu trùng, lít nha lít nhít, như mây đồng dạng hướng phía Cố Viễn trô đá vụn đường mòn bay tới. Những này đom đóm trên thân tán phát sáng ngời, vừa mới hiện lên, liền bị chung quanh cổ mục hấp thu, sau đó quy tịch tại hắc ám. Nhưng đom đóm trên đó chi quang, quần quần không dứt, cổ mục mỗi một lần hấp thu về sau, đều có ngắn ngủi một lần sáng tỏ. Thế là tại Cố Viễn trong mắt liền hiện lên một đạo kỳ cảnh. Hắc mục phát sáng, xanh biếc như ngọc, trùng ảnh như mây, gào thét mà bay, theo đỉnh đầu của hắn, vì hắn đắp một đầu xanh biếc đèn led, hướng phía đá vụn đường mòn chỗ sâu không ngừng diễn sinh, chiếu sáng một phương thế giới. Cố Viễn trong lòng hơi động, theo đầu này đèn led không ngừng hướng phía trước đi đến. Quang ảnh lấp loé, hắn chụp quang mà đi. Đầu này đá vụn đường mòn, không biết người nào lát thành, một đường hướng phía dưới kéo dài, cuối cùng tiến vào một cái sân gốc. Trong lúc đó, Cố Viễn không có tao ngộ bất kỳ tập kích, chỉ có âm phong trận trận, thổi hắn quỷ thân thể từng đợt cứng ngắc. Đây là so cổ Minh Hải còn tinh khiết hơn lạnh buốt âm khí, Cố Viễn có loại cảm giác, nếu là ở chỗ này, âm dương thảo hiệu dụng đều nhịn không được một năm, nhiều nhất nửa năm liền phải mất đi hiệu lực. Hắn muốn rời khỏi, nhưng lại không biết nên như thế nào rời đi, chỉ có thể theo những này đom đóm dị trùng chậm rãi đi vào tòa sơn cốc này. Trong sân cốc, hắn rốt cục gặp được người làm vết tích. Gạch vỡ nứt gãy, ngọc thạch thành mảnh, một mảnh đổ nát thê lương bên trong, một tòa đổ sụp trên tấm bia đá, có hai cái cổ lão chữ triện. Luân hồi. Luân hồi phía dưới nên còn có chữ biết, nhưng lại bị tổn hại, khó mà thấy rõ. Màu xanh biết đom đóm đại quân, tiếp tục bay múa, hướng phía trong sơn cốc bay đi, là Cố Viễn chiếu sáng phía trước. Trong sơn cốc đều là chiến đấu qua vết tích, nguyên bản trên mặt đất ngọc gạch đều vỡ tan thành khối, có chút đều chôn bụi, lộ ra màu đen như mực bùn đất. Hết thảy đều cực kỳ tàn phá, Cố Viễn mong muốn tìm được một tia dấu vết để lại, nhưng lại không thể được. A. Đúng lúc này, một cái tàn phá bình gốm ánh vào Cố Viễn tầm mắt. Bình gốm bên trong có một đoàn màu đen bùn đất lóe ra u quang, dù là cách trăm trượng khoảng cách, Cố Viễn đều cảm thấy một cỗ sinh cơ bừng bừng. Tức linh chi nhưỡng, mà lại là phẩm giai cực cao tức linh chi nhưỡng, tối thiểu nhất cũng là lục giai. Chương 504, kinh hiện tiên ấn, luân hồi, động tiên. 2, chương 504, kinh hiện tiên ấn, luân hồi, động tiên. 2, không chỉ có như thế, cái này tức linh chi nhưỡng bên trong còn có một gốc màu xanh biếc chồi non, dáng dấp yêu điệu, tại cái này nước sơn đen âm trầm thế giới bên trong lộ ra linh động vô cùng. Cố Viễn trong lòng hơi động, chậm rãi hướng phía cái này bình gốm đi đến. Có thể hắn lại không có buông lòng cảnh giác, chỉ là xa xa cách trăm trượng khoảng cách, lấy pháp lực huyền hóa một trương đại thủ, hướng phía cái này bình gốm chụp tới. Lệ. Ngay tại Cố Viễn pháp lực đại thủ sắp chạm đến cái này bình gốm thời điểm, một cái không biết từ đâu xuất hiện quỷ ảnh đệ, bỗng nhiên từ sơn cốc trên vách đá dựng đứng nhảy xuống, hướng phía cái này bình gốm đánh tới. Hưu. Bình gốm bên trong, kia màu xanh biết chồi non đột nhiên thoát ra, hóa thành một cái huyết buồn đại khẩu, hướng phía quỷ ảnh nà nhảy tới. Cũng đúng lúc này, Cố Viễn lúc này mới thấy rõ cái này chồi non bộ mặt thật. Rõ ràng là một cái mặt xanh nanh vàng đại quỷ đầu đỉnh non sừng. Cái này đại quỷ xấu xí vô cùng, đem thân thể co quắp tại bình gốm bên trong, lấy Cố Viễn thần niệm cũng không từng phát hiện dị dạng, chỉ lộ ra một đoạn đỉnh đầu lửa gạt chúng sinh cánh cây. Cái gọi là tức linh chi nhưỡng, cũng bất quá là hắn quỷ thân thể mà thôi. Vâng, giống. Cái này hai cái quỷ vật, không biết như thế nào tồn ở cái thế giới này, cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên liền chém giết cùng một chỗ. Âm phong trận trận, thét lên không dứt. Hai cái quỷ vật đều là ngũ giai đỉnh phong thực lực, Cố Viễn cảm giác tự mình ra tay, nhất thời nửa khắc ở giữa cũng cầm chi không xuống, có thể giờ phút này lại song song chém giết cùng một chỗ, vong ngã đến cực điểm. Cố Viễn lặng lẽ rời đi chiến trường, khoảng cách hai cái quỷ vật ngàn trượng xa. Có thể hai cái quỷ vật căn bản cũng không để ý tới hắn, vẫn như cũ vong ngã chém giết. Nửa nén hương sau, hai quỷ song song vẫn lạc, đồng quy vô tận. Nguyên địa chỉ có hai khối tàn phá quỷ hạch rơi xuống tại đất. Đây là cực âm chi địa đản sinh quỷ vật sau khi chết mới có linh vật, chỉ cần có thể loại trừ âm khí, chính là tăng tiến thần hồn vật đại bổ. Cổ Minh Hải hồn tộc đều không có vật này, mà Cố Viễn cái gì cũng không làm, liền nhặt được hai cái ngũ giai quỷ hạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Viễn đứng ở nguyên địa, nhìn dưới mặt đất quỷ hạch, trong lòng kinh nghi không chừng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không phát hiện được dị dạng? Từ khi bước vào cổ chiến trường này đến nay, tất cả quỷ vật đều không tập kích hắn, tình nguyện đánh nhau chết sống, cũng sẽ không động thủ với hắn. Liên tựa như hắn là quỷ thần là cái gì chi tử đồng dạng. Có thể Cố Viễn biết rõ, hắn cũng không cái gì đặc biệt linh vật thành tựu như vậy thân phận. Này mới khiến hắn sợ nhất. Dường như có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng đây hết thảy. Nhưng vô luận hắn như thế nào suy tư, cũng không nghĩ ra đáp án. Không phải là ngươi có hiệu lực. Cố Viễn nhìn xem trong đan điền phùng hung hóa cắt ấn tự lẩm bẩm. Có thể phùng hung hóa cắt ấn không nhúc nhích tí nào, nhìn không ra mảy may dị dạng. Nghĩ không ra đáp án, Cố Viễn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Nơi đây âm phong băng lãnh, không thể ở lâu. Trong sơn cốc, càng phát ra chật hẹp, tả hữu vách núi dường như bị cự lực đánh nát, từng khối cự thạch lăn xuống, đem con đường chống chết, khó mà tiến lên. To lớn âm phong quét không chừng, ẩn chứa đáng sợ băng hàn cảm giác, khó mà bay lên không. Cố Viễn từng bước một tiến lên, không ngừng xâm nhập, trước mắt xuất hiện một tòa đổ sụp đại điện. Trên đại điện, tấm biển đứt gãy, chữ viết hủy hết, khó mà thấy rõ, chỉ có một cái tàn phá tiên chữ. Giống. Ngay tại Cố Viễn vừa mới bước vào cái này tàn phá đại điện thời điểm, một đạo đáng sợ tiếng gào đống nhiên vang lên. Sau đó ô quang lóe lên, một cái song đầu đũa tay, thân cao ba trượng quỷ vật đống nhiên từ đại điện trong phế tích nhảy lên một cái, lấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ tốc độ, đống nhiên hướng phía Cố Viễn đánh tới. Lục giai quỷ vật, có thể so với thiên linh cảnh tồn tại. Cố Viễn trong lòng lập tức hiện nồng đậm nguy cơ. Nhưng vào lúc này, trong đại điện, một đoạn sớm đã đứt gãy không biết bao lâu màu đen linh kiếm rung động không ngừng, dường như tại vô tận tuế nguyệt bên trong hút đủ linh khí, đột nhiên bay lên, hướng phía kia đại quỷ phía sau, ra sức một đâm. Ách ách ách. Kia đại quỷ bốn tay khoảng cách Cố Viễn đã rất gần, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể chạm đến mi tâm của hắn. Cố Viễn đỉnh đầu Huyền Minh Nguyên Hải Châu cùng lớn Lôi Vân Tiên Thiên Pháp ấn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị tuyệt lực ngăn cản một kích này. Có thể kia đại quỷ bỗng nhiên phát ra vô ý thức tiếng kêu, sau đó toàn bộ thân hình bỗng nhiên nổ tung, tiêu tán không còn. Nguyên điệu chỉ còn lại có một khối bóng ánh sáng long lanh quỷ hạch, rơi xuống tại đất, lăn xuống tại Cố Viễn dưới chân. Cái này, Cố Viễn nhìn trước mắt phát sinh tất cả, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mỗi lần nguy cơ đều có ngoại ý muốn tình trạng hiện, trợ hắn thoát ly hiện cảnh. Dường như hắn không cần ra tay, tất cả địch nhân đều sẽ tự động tử vong. Ken, mà kia tàn kiếm ra sức sau một kích, cũng hoàn toàn tổn hại, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, nổ bể ra đến. Ong ong ong, đom đóm bay múa, chiếu ứng Cố Viễn hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt, rủ xuống một tia sáng. Ai? Cố Viễn nhịn không được thâm thẳm thở dài. Mọi chuyện thuận ý, ngược lại làm hắn càng thêm sợ hãi. Có thể việc đã đến nước này, hắn đã phát hiện, tất cả tựa hồ cũng không nhận khống chế của hắn, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, chỉ là tiếp tục đi tới. Mà lần này, trên đường lại không ngoài ý muốn. Không có quỷ vật, không có tập kích, chỉ có đổ nát thê lương. Cố Viễn tâm tình ngưng trọng, chậm rãi tiến lên, ước chừng một nén nhang sau, bên tai bỗng nhiên chuyển đến nổ thật to âm thanh cùng tiếng chửi rủa. Đáng chết, tuế nguyệt quá lâu, cái này chăm sóc động thiên khôi lỗi vậy mà cũng sinh ý thức. Sư tôn, nên làm thế nào cho phải? Còn có một đạo tuổi trẻ thanh âm trong hư không hiện hiện. Cố Viễn nghe được thanh âm này, lập tức trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tần Tuyên, Lưỡng Nghi Tông cái kia tên là Tần Tuyên nguyên tượng tu sĩ thanh âm, là hắn. Đây hết thảy phía sau nguyên do đều là bởi vì người này. Cố Viễn trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này khôi lỗi lấy vô tận âm khí là nguyên, tại trong cốc này ta cũng không giết được hắn, đem hắn kéo vào luân hồi tiên ấn. Một giọng giàn mua hiện hiện, sau đó trong hư không một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên truyền đến. Giống. Đáng sợ tiếng gào chấn động tứ phương, dường như đang giãy giụa, nhưng sau đó tất cả bình tĩnh lại. Ong ong ong. Cố Viễn tả hữu, vô số đom đóm cực tốc bay múa, tuôn hướng phía trước, dường như không thể chờ đợi, cánh kích động nhìn không thấy tàn ảnh. Chẳng biết tại sao, một cỗ không hiểu rung động hiện lên ở tâm hắn ở giữa. Cố Viễn bước nhanh mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Sơn cốc cuối cùng là một phương mênh mông hồ lớn, nước hồ đen nhánh, sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi. Mà tại trên mặt hồ có hai cái pháp ấn không ngừng lưu chuyển, rung động nhẹ nhẹ. Trong đó một cái đen nhánh như ngọc, bên trên có mây khói quấn quẩn, mơ hồ có thể trông thấy một tia tàn phá khe hở, dường như có cái gì đáng sợ ngoại lực đem ấn này đánh nát một đoạn. Nhưng Cố Viễn tâm thần lại bị ấn này dưới đáy triển văn toàn bộ hấp dẫn. Triển văn tự sinh, tiên linh lực lưu động, ấn này phía trên rõ ràng là bốn chữ lớn: Luân hồi tiên ấn. Tiên ấn. Cố Viễn tâm thần run rẩy, khó có thể tin. Đây là một cái tiên ấn, mà ở đây ấn bên cạnh là một cái hiện lên thất thải chi sắc, tường vân phun trào, kim quang lóng lánh phát ấn. Ấn này phía dưới cũng có vô tận đạo vận lưu động, hiện lên bốn chữ lớn: Động Thiên Tiên Ấn. Ấn này so với kia luân hồi tiên ấn chi đạo vận, dường như kém rất nhiều, có thể triển văn là tiên, há lại phàm vận. Cố Viễn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt tất cả. Hai cái tiên ấn. Hô. Đúng lúc này, trong sân cốc, âm phong quét, Cố Viễn thân thể bị này gió lay động, thất tha thất thểu hướng phía trước đi đến, đụng phải kia Động Thiên Tiên Ấn. Hưu. To lớn hấp lực truyền đến, Cố Viễn thân thể không bị khống chế bị hút lên, sau đó không thấy tung tích. Ngay tại Cố Viễn bị hút vào trong đó thời điểm, xa xôi không biết khoảng cách một chỗ trong đại điện, một cái tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở to mắt, trong mắt kinh nghi bất định. Chương 505, vận may tề thiên, thiên thiên thuần dương chỉ. Chương 505, vận may tề thiên, thiên thiên thuần dương chỉ. Đây là một chỗ rộng lớn vô cùng đại điện, gạch vàng ngọc ngói, lưu ly mã não, chân châu ngà voi, vô số kỳ chân dị bảo tô điểm ở giữa, đem nó trang trí một mảnh xa hoa. Mà trong đại điện lại có một nữ tử, so với tất cả châu đáo mỹ ngọc đều càng thêm chói lọi. Nàng không thi phấn trang điểm, một đầu tóc xanh chỉ là dùng một cái ngân châm ghim lên, có thể ra thịt phát sáng óng ánh như ngọc, tựa như một tôn ngọc mỹ nhân, chỉ là vô cùng đơn giản ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, giống như ánh đèn, có thể dẫn tới vô số bướm bướm. Nhưng khí tức trên người nàng như bông dương đại hải, sâu không lường được, rõ ràng là đại thừa đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thế gian vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới tiên nhân. Nhân vật như vậy, giờ phút này trong ánh mắt lại tràn đầy kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Sao đến rung động lợi hại như thế? Nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, một cái kim quang lập lòe, nở rộ vô tận hào quang pháp ấn liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cái này pháp ấn phía dưới có bốn cái khiến thế nhân ước ao không thôi chữ lớn. Vận may tề thiên. Ngồi ngay ngắn trong nhà liền có vô thượng cơ duyên rơi xuống đỉnh cao nhất khí vận chi ấn. Nhưng là giờ phút này, mai này pháp ấn lại rung động không thôi, một cỗ sức mạnh huyền diệu lặng yên lưu động, mịt mờ không chừng, dường như có tồn tại gì động đến ấn này. Cái này khiến nữ tử cho mày. Nàng mới là ấn này chi chủ, thế nhưng là giờ phút này nàng cũng không vận dụng ấn này lực lượng, vì sao ấn này không rõ tự rung động? Không tốt. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt kinh biến, thân hình lóe lên, đi thẳng tới thiền điện bên trong. Thiền điện bên trong, địa hỏa phun trào, cả phòng tử quang. Bát giai địa tâm chi hỏa, càn nguyên tử kim lửa. Đây là tiên linh chi diễm, một sợi liền có thể đốt núi nấu biển. Giờ phút này tử kim hỏa diễm tràn ngập, không ngừng liếm láp lấy trong điện một tôn thanh đồng đan lô, trên lò luyện đan, cửu long vân vân, bảy phượng hoa văn màu, toàn bộ lóe ra linh quang, tựa như sống lại, đáng sợ linh vận tại trong lò đan hội tụ, không ngừng ôn dưỡng lấy cái này một lò bảo đan. Ong ong ong. Nguyên bản tất cả bình an vô sự, nhưng đột nhiên ở giữa, đan lô rung động, nắp lò rung động, một cỗ bạo liệt khí tức phun trào. Nữ tử lòng bàn tay có vô tận thanh quang lấp lóe, mong muốn áp chế cỗ này bạo liệt chi khí, nhưng lại khó mà làm được. Phúc. Một tiếng vang trầm tại trong lò đan nổ tung, sau đó một cỗ khói đen dâng lên, mang theo mùi khét. Luyện đan thất bại. Nữ tử sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Không chỉ có là bởi vì lò này trung luyện chế chính là có thể thành tiểu tiên giả bắt giai tiên đan, càng là bởi vì nàng thất bại. Nàng kỳ thật đối thuật luyện đan cũng không tinh thông, nhưng là tự nàng lần thứ nhất khai lò đến nay, còn chưa hề luyện đan thất bại qua. Bởi vì nàng là hồng vận tể thiên vấn chủ, chỉ cần theo quá trình ném đan tài, ngưng tụ hỏa diễm, đan dược tự nhiên ngưng tụ, chưa từng thất bại. Dù là dược liệu phối trí có sai, cũng biết trời xui đất khiến ngưng tụ thành một cái khác có kỳ hiệu đan dược. Vẫn có thể thông thần, vẫn có thể cải mệnh, vận người mọi việc đều thuận lợi. Đây là nàng tung hoành thiên hạ tiền vốn, cũng là Đông Sơn tái khởi chỗ dựa lớn nhất. Thế nhưng là bây giờ, hồng vận tể thiên ấn tự hành rung động, đan dược luyện chế thất bại, chỉ có một lời giải thích. Nàng khí vận chuyển đi nơi khác, chưa từng bảo vệ cái này một lò đan dược. Có người động nàng hồng vận tể thiên ấn. Là ai? Nữ tử con ngươi bên trong nổi lên kim sắc dựng thẳng đồng, nhìn về phía Chu Thiên hư không, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Hồng vận tể thiên ấn thế nhưng là mệnh căn của nàng, ai dám động đến? Ai có thể động? Thế nhưng là nhìn khắp hư không, nàng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Gọi Lao Quỷ đến. Nàng vẻ mặt lạnh hơn, tay áo vung lên, đối với ngoài điện hô. Không bao lâu, một cái bốn góc đuôi rắn màu đen huyền quy liền bơi vào trong điện. Cái này màu đen huyền quy phía trên, giáp văn cổ lao thâm thúy, mặc dù chưa từng huyền hóa trưởng thành hình, nhưng khí tức chi đáng sợ làm người sợ hãi. Thất giai huyền quy, có thể so với đại thừa tồn tại. Nhưng giờ phút này lại như yêu sủng đồng dạng, rất cung kính rơi vào nữ tử dưới chân. Mở quẻ, không tiếc một cái giá lớn, tìm cho ta ra người này. Nữ tử thôi động hồng vận tề thiên ấn, nở rộ hào quang, rơi vào Lao Quy trên thân. Lao Quy không biết do nữ ma đầu muốn tìm ra ai, nhưng bị hồng vận tề thiên ấn vừa chiếu, nó trong lòng lập tức liền nảy sinh lòng tin, cũng không nhiều hỏi, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, toàn lực thôi động yêu lực. Soạt. Chiêu tịch tiếng vang lên, trên lưng nó cổ lao giáp văn sống lại, một cỗ khó nói lên lời khí tức, chiếu khắp thiên địa, dò xét vô tận khoảng cách. Phúc. Mười hơi về sau, Lao Quy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chớp mắt suy sụp xuống. Quẻ tượng không lộ ra, không có chút nào dấu hiệu. Người này không tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Lao Quy hư nhược nói rằng, nó quẻ tượng, cuối cùng huyền hoàng, chỉ cần người kia tại giới này bên trong, nó tất có nhận thấy. Nhưng hôm nay không có chút nào biểu hiện, chỉ có một lời giải thích, không ở giới này. Không tại huyền hoàng đại thế giới. Nữ tử nghe vậy, cũng là biến sắc. Không tại huyền hoàng đại thế giới, cái kia chính là tại thiên cung, hoặc là cái nào tản mát bên trong tiểu thế giới. Thiên cung nàng còn không dám trêu chọc, có thể phá hư đi hướng tiểu thế giới, cũng tuyệt nhiên không phải hạ người phàm tục. Đến cùng là ai? Nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện vô ngần sóng cả, tự lẩm bẩm. Là ta tìm không được hắn, vẫn là ngươi phù hộ hắn? Là hắn dẫn động ngươi, vẫn là chính ngươi cho mượn vận may? Liên tiếp hai lần chuyện không thuận, nữ tử nhịn không được túi đầu nhìn về phía mình bản mệnh pháp ấn, trên nét mặt mang theo suy tư. Ấn này huyền diệu, cấu kết thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, nàng là ấn chủ có khi cũng không cách nào điều khiển ấn này hành động. Cố Viễn đối kia xa xôi không biết khu vực bên trong phát sinh tất cả, cũng không hiểu biết. Giờ phút này, hắn đang ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Nhật nguyệt tinh thần, tề tụ thiên cung, nhưng lại không phải chân chính tinh thể, mà là linh khí biến thành. Linh khí mênh mông nồng đậm, đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đập vào mắt đi tới, linh khí như rồng, như phượng, như kỳ lân, thành vô số dị thú hình dạng trên bầu trời bay lượn. Phàm nhân ở đây, nghe một luồng linh khí, liền có thể tăng thọ 10 năm. Ở nơi này 1 năm nửa năm, không cần tu hành, cũng có thể bước vào luyện khí cảnh giới. Bát giai linh địa, không đúng, thiên gia phúc địa. Đây mới thực là bát giai linh địa, linh khí độ dày đặc hiếm thấy trên đời, Cố Viễn đời này cũng chưa bao giờ thấy qua, chỉ ở trong điện tịch có châu nghe nói. Cho dù là hắn thanh trường động thiên truyền thừa chi địa, cũng bất quá chỉ có hạch tâm chi địa mới có một phương thất giai linh mạch mà thôi. Thiên gia phúc địa, chân chính thiên gia phúc địa. Nơi đây diện tích không tính đặc biệt rộng lớn, chỉ có một chỗ đỉnh núi, một tòa thác nước. Cố Viễn giờ phút này ngay tại ở dưới chân núi, có thể hắn đập vào mắt đi tới, đã lớn chịu rung động. Sơn linh không nhàn thảo, anh bổ câu ẩn dược vương, một ngọn cây cọn cỏ đều thần dược, một vị một toa dấu tinh hoa. Dương khí bốc hơi nghe trăm vị, mùi thuốc nhập phủ tiên thể giải. Ê a, ê a. Cố Viễn túi đầu xuống, hai cái tay chân đều toàn, sắc mặt hồng nhuận, lim hai cái bím tóc, đỉnh đầu lục mầm nhân sâm bé con đang ôm bắp chân của hắn, dường như đang gọi hắn cùng nhau chơi đùa. Nồng đậm tham gia hương, hít vào một hơi đều để người có phiêu 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 dục tiên cảm giác. Vạn năm sâm hương, cụ thể năm không rõ, nhưng đã có thể hóa thành hình người, tự do đi lại. Hơn nữa dường như chưa bao giờ gặp qua bất kỳ đối bắt, đối Cố Viễn người xa lạ này, không có chút nào lòng đề phòng, trực tiếp ôm chân giết. Vạn năm linh chi, vạn năm hoàng tinh, vạn năm hà thủ ô. Cố Viễn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền phát hiện vách núi bùn đất bên trong mọc đầy vạn năm linh dược. Mùi thuốc thanh mây thấm vào ruột gan, như cỏ dại đồng dạng tùy ý vẩy xuống tại đất. Động tiên tiên ấn, đây rốt cuộc địa phương nào? Kim sắc cơ duyên biểu hiện chi địa, hẳn là chính là nơi đây. Cố Viễn nhìn xem dưới chân tùy ý sinh trưởng vạn năm linh dược, trong lòng đã kích động lại lo lắng. Nếu là một hai gốc vạn năm linh thảo thì cũng thôi đi, hắn trực tiếp một bả nhấc lên, nắm chặt túi cả khôn, lập tức đi đường, chỉ coi được một trận cơ duyên. Có thể vạn năm linh dược khắp nơi đều có, nơi đây vẫn là tiên gia phúc địa, hắn thật có chút sợ hãi. Hắn cái này cùng nhau đi tới, kinh nghiệm huyết sát minh hải, cổ minh hải, không biết luân hồi chi cốc, cuối cùng lại không hiểu tiến vào cái này tiên gia đầu tiên, một đường xuyên qua tứ giới. Cũng đừng nói thụ thương, ngay cả một cái chân chính đáng giá hắn rút kiếm đối thủ cũng không xuất hiện, liền không hiểu thấu tiến vào nơi đây, vô số linh dược có thể đụng tay đến. Thật giống như một cái tiểu tử nghèo, đi ra ngoài không hiểu thấu bị kéo vào một cái xe van, sau đó lại bị kéo lên đường sắt cao tốc, kéo lên máy bay, một phân tiền không tốn, cuối cùng trực tiếp bị nhét vào một cái to lớn bảo hiểm trong phòng, trước mặt đổ đầy tiền mặt. Chuyện này, thế nào cổ quái. Nhất là cuối cùng tiến vào ấn này, trước đó nghe được Tần Tuyên thanh âm cùng kia luân hồi tiên ấn, nhường Cố Viễn trong lòng tràn đầy không hiểu bất an. Ta là thành quân cờ, vẫn là Cố Viễn thần sắc nghiêm trọng, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Tu hành đến nay, lần thứ nhất hắn cảm thấy như thế bất lực, dường như hoàn toàn bị một đôi đại thủ điều khiển. Đối mặt Bảo Sơn, hắn ngược lại bắt đầu do dự. Sợ hãi cái cầu. Điều khiển ta. Ta thế nhưng là Thiên Cung chỉ hạ thân truyền đệ tử, thế gian ai có thể lớn hơn Thiên Cung. Ta còn có Phùng Hung Hóa Cát Ấn, có gì đáng sợ, cùng lắm thì cống lên, cầu được đạo mạch phù hộ. Cố Viễn trầm ngâm mấy hơi về sau, thần sắc cứng lại, hạ quyết tâm, không do dự nữa. Việc này có lẽ có giả, là chăn heo kế sách. Nhưng heo không cái ăn liền có thể miễn ở đao phủ thai thương. Chẳng bằng ăn phì phì, có lẽ có thể tránh thoát hàng rào. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không do dự nữa, tả hữu đại thủ, đột nhiên rơi xuống, bắt lại ôm lấy hắn bắp chân hai cái vạn năm nhân sâm bé con. Ý. Hai cái nhân sâm bé con còn tưởng rằng Cố Viễn muốn cùng bọn hắn chơi đùa, đều phát ra vui sướng tiếng kêu, nhưng bất qua trong mấy mắt, liền bị Cố Viễn một thanh khóa vào trong hộp ngọc, thu vào túi càn khôn. Đào đất đổ cỏ, dây đỏ hệ thuốc, Cố Viễn động tác nhanh chóng, giống như dê nhập đàn sói, thổ phỉ vào thôn, pháp lực huyễn hóa thành hơn 12 bàn tay to, bắt đầu liệu mạng đào móc linh dược. Phong quyển tàn vân, gà bay chó chạy. Những này vạn năm linh dược tại như thế linh địa bên trong, đều đã ra đời có chút linh trí, nguyên bản thân cận Cố Viễn là bởi vì trước đây chưa hề có người tiến vào qua nơi đây, bởi vậy hiền lành. Có thể giờ phút này nhìn thấy Cố Viễn cái này thổ phỉ bộ dáng, trong lòng đều sợ lên, nguyên một đám chui vào trong địa mạch, mong muốn thoát đi. Có thể núi này cũng không mênh mông, Cố Viễn tại động thủ trước đó, liền lấy pháp lực định chỗ địa mạch, nhường bùn đất hóa sắc ngăn cản những này vạn năm linh dược thoát đi. Bất quá mấy chục giây, hắn liền bắt trọn vẹn 19 gốc vạn năm linh dược, chống đỡ qua bao nhiêu vạn năm đại tộc nội tình. Mà cái này còn vẹn vẹn ở dưới chân núi. Mây mù lượn lờ ở giữa, một đầu bạch ngọc đường mòn lên như diều gặp gió, thông hướng đỉnh núi. Đường mòn hai bên, linh quang lấp lóe, mùi thuốc sông và mũi, không biết còn cất giấu nhiều ít thần vật bảo dược. Nơi đây khó mà bay lên không, Cố Viễn không lo được suy nghĩ nhiều, đang đạp vào bậc thềm ngọc, thuận giai mà lên. Vạn năm kiếm tâm thảo. Chỉ là đạp giai đi ba bước, Cố Viễn liền thấy một gốc hình như mũi kiếm, sáng chói sinh huy thần thảo. Đây là kỳ chân chi vật, chỉ cần ăn vào, có thể để phàm nhân nắm giữ tươi sáng kiếm tâm, thiên hạ kiếm pháp đều dễ như trở bàn tay, trực tiếp trở thành kiếm đạo thiên tài. Dù là lấy Cố Viễn bây giờ tu vi, cảnh giới, ăn vào cỏ này, cũng có thể nhường kiếm đạo tu vi, thiên phú lại lên một tầng nữa. Không có chút nào do dự, nhanh chóng cầm xuống cỏ này. Cái này động thiên tiên ấn bên trong chỉ có kỳ chân dị thảo, cũng không khác thú chăm sóc, hết thảy đều là vật vô chủ, chỉ cần có thể hàng phục linh thảo, đều dễ như trở bàn tay. Được cỏ này, nhanh chân hướng về phía trước. Bất quá mấy hơi về sau, hắn liền thấy làm hắn kích động chi vật. Giữa hồn mục, vạn năm năm. Vật này chính là tu hành lục hồn giả đại ấn mấu chốt chi vật, ngoại giới khó tìm, Cố Viễn dù là tại đạo mạch bên trong cũng chưa từng thấy nhiều. Vạn năm năm, càng là thiên hạ kỳ chân, có vật này, lại tìm một chút năm cạn dưỡng hồn mục là làm nền, lục hồn giả đại ấn liền có thể lại thành, đến lúc đó, thần hồn một đạo, phòng ngự vô song, có thể tung hoành thần châu. Vật này Cố Viễn thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Cầm xuống. Cố Viễn không chút do dự, lập tức lấy ra ngọc phủ, thận trọng chặt ra này một, lấy ra một tâm, chứa vào hộp ngọc, sau đó lại đem này một thu vào trong túi càn khôn. Không thể như vậy đi xuống. Liên tiếp được 21 đạo vạn năm bảo vật, Cố Viễn trong lòng kích động, thế nhưng dần dần khôi phục tỉnh táo. Càng lên cao đi, dường như bảo vật càng phát ra chân quý. Mà nơi đây hắn không hiểu xâm nhập, ngoại giới còn có kia Tần Tuyên cùng không biết hiệu dụng luân hồi tiên ấn, tình cảnh cũng không an toàn. Một mặt tại núi này chân pha trộn, chấm mê vạn năm linh dược, sợ muốn xảy ra chuyện. Người ở chỗ này, chậm một chút đi đường, thu thập linh dược. Cố Viễn thả ra phệ tâm trùng, nhường tại trên bậc thềm ngọc vơ vét linh dược, mà hắn thì nhanh chân hướng về phía trước, đang giẫm lên bậc thềm ngọc, cực tốc hướng phía trước đi đến. Hai bên trái phải, linh dược tầng tầng lớp lớp, có một ít Cố Viễn đều không gọi được tên. Có thể hắn chỉ là đội vàng lướt qua, nhìn thoáng qua, cũng không dừng lại. Vạn năm linh dược vốn là yếu kiểu, có chút còn có linh trí, ngắt lấy lên cần phải cẩn thận, mong muốn cực tốc bắt lấy, rất là khó khăn. Cố Viễn không dám trì hoãn, bước nhanh hướng phía đỉnh núi đi đến. Càng đi chỗ cao, linh khí liền càng ngày càng nồng đậm, mấy như thực thể. Cố Viễn nghe ngóng đều có phiêu phiêu dục tiên, dường như say rượu cảm giác. Dù là che đậy ngũ giác, không nôn không nạp, cũng khó có thể kháng cự, linh khí vẫn như cũ mạnh mẽ đâm tới, hướng phía Cố Viễn thể nội đánh tới. Sắc mặt hắn đỏ hồng, đầu chóng mặt, nhưng lại không dám dừng bước lại, cưỡng ép nâng lên tinh thần, vẫn như cũ nhanh chân tiến lên. Linh sơn không cao lắm, bất quá mấy trăm trượng, Cố Viễn không ngắt lấy tả hữu linh dược, tốc độ rất nhanh, không có quá nhiều lúc, liền đi tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, mây mù càng phát ra mờ mịt, che khuất tất cả. Loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy một gốc cổ lão hoè mục, tán cây như dù đóng, tại trong mây mù rầm rầm rung động. Mà tại hoè mục phía dưới, có một tòa rộng khoảng một trượng ao đá. Trong ao có một vũng chất lỏng màu vàng kim nhạt, tản ra yếu ớt linh cơ, cũng không lóa mắt, dường như tính không được cái gì thần vận. Nhưng tại ao thạch trước đó, lại có một tòa bia đá, trên tấm bia có một nhóm hang hái chữ lớn, Tiên Tiên thuần dương chỉ. Chương 506, cổ hoè chi nữ, nghịch phản tiên thiên. 1. Chương 506, cổ hoè chi nữ, nghịch phản tiên thiên. 1. Nhìn thấy cái này vài cái chữ to, Cố Viễn lập tức khẽ giật mình, mà hậu tâm bên trong hiện lên khó có thể tin vui mừng như điên. Tiên Tiên thuần dương chỉ. Tiên Tiên, thuần dương hai chữ đều là tu hành bên trong chí cao từ ngữ, tùy tiện không thể vận dụng. Đa số trích dẫn hai chữ này đều là hướng trên mặt mình thiết vàng. Giống như Cố Viễn tự diễn hai cái pháp ấn, một xưng là Tiên Tiên nhất khí cầm ná ấn, một xưng là Tiên Tiên đại lôi vân thuật, hai người đều có Tiên Tiên hai chữ, nhưng đều là chính mình thiết vàng. Cái này hai cái pháp ấn, sắp thực gần chứa một tia Tiên Tiên biến hóa, có Tiên Tiên chi vật tồn tại, có thể thiên biến vạn huyễn, ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực, bởi vậy Cố Viễn mới có thể lấy Tiên Tiên hai chữ làm tên. Dù sao hai chữ này cao đại thượng, rất là êm tai, so với cái gì cầm nã ấn lôi vân thuật êm tai nhiều. Nhưng trên bản chất, Tiên Tiên hai chữ hàm lượng không hơn 1%. Giống như vàng 10, mạ vàng, bạch kim lời giải thích, đều có kim tồn tại, nhưng chân chính độ tinh khiết là hoàn toàn khác biệt. Nhưng cái này Tiên Tiên thuần dương chỉ, lại không phải tùy tiện có thể lấy tên. Bên trong không phải có thuần dương tiên tiên chi dịch mới có thể. Này dịch chính là nghịch phản tiên tiên, thành tựu thuần dương chí bảo, có thể để một cái không có chút nào căn cơ phàm nhân, thành tựu tiên tiên chi thể. Phải biết, Cố Viễn tu hành đến nay, dù là đã tu lên tiên kinh, thế nhưng bất quá là tại chuyển đổi tiên tiên chi thể trên đường. Nhưng này dịch lại có thể nghịch phản tiên tiên, giúp người thành tựu tiên thể, đạt tới thuần dương thân thể. Cố Viễn trái tim lập tức phanh phanh mà nhảy. Đây không phải kích động hình dung tử, mà là trái tim của hắn thật tại cực tốc nhảy lên, bơm chảy máu dịch, tuôn ra vô tận khát vọng, thúc giục Cố Viễn nhấc chân lên, hướng phía ao này đi đến. Một phương này thuần dương chỉ, đối bất kỳ một cái nào ngày mai sinh linh đều là hấp dẫn cực lớn. Đây là sinh mệnh bản năng khu động, thúc đẩy hắn mau chóng tiến vào ao này. Nhưng nhân tộc sở dĩ được xưng là có linh sinh vật, chính là có thể lý trí vượt trên bản năng. Cố Viễn trong lòng cực độ khát vọng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quá giàu có a. Nhà nghèo hài tử, chỗ nào nhìn thấy thứ đồ tốt này, trước tiên đều không dám tùy ý đụng vào. Làm như thế nào rời đi nơi này? Cố Viễn không có trước tiên tiến vào ao này, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía chu thiên hư không, tìm kiếm có thể rời đi nơi đây biện pháp. Tiểu tặc vào nhà, nhất định là muốn sớm quy hoạch đường chạy trốn, nếu không bạn nhất xảy ra chuyện, hối tiếc không kịp. Có thể đỉnh núi tà hữu đã không có vật khác, chỉ có mênh mông hư không. Cố Viễn tìm kiếm hồi lâu, cũng tìm không được có thể rời đi biện pháp. Hắn dường như bị vây ở nơi đây. Mà thôi, bảo sơn phía trước mà không vào, hèn nhát vậy. Trầm ngâm mấy hơi về sau, Cố Viễn bắt đầu thoát y, hắn một mực sợ hai không phải trước mắt cơ duyên quá mạnh, mà là cơ duyên này là bị đút vào trong miệng. Nếu như cái này thuần dương chỉ là hắn trộm được, cướp tới, đoạt tới, dù là đạo đức phía trên bị khiển trách, Cố Viễn cũng biết không chút do dự nhảy xuống. Nhưng bị người trực tiếp đút vào trong miệng, hắn ngược lại sợ hãi. Cơm chùa cũng muốn chính mình lừa gạt tới mới an tâm, nếu không thật sợ hãi bị cắt thận. Nhưng giờ này phút này đã không cố được nhiều lắm, tìm không được rời đi chi pháp, tần tuyên tại ngoại giới cũng không biết phải chăng là sẽ tiến vào nơi đây. Vì kế hoạch hôm nay, trước tăng thực lực lên lại nói. Thuần dương chi dịch không phải có tuyệt đỉnh vật chứa mới có thể thịnh phóng, Cố Viễn không có vật này, chỉ có thể thoát y nhập ao, lấy dịch cải mệnh. Soạn. Cố Viễn không mảnh vải che thân, trực tiếp quang thân nhập ao. Này dịch chính là tiên thiên đỉnh cấp chi bảo, cho dù là tại tiên linh chi địa bên trong, cũng phải không biết bao nhiêu năm tháng khả năng ngưng kết, là chân chính thiên địa kỳ chân. Như vậy bảo dịch, bất kỳ quần áo đều là đối với cái này dịch khinh nhẫn. Cố Viễn vừa mới nhập ao, liền có lạnh buốt thuần dương chi dịch như nhạt rắn nhỏ màu vàng đồng dạng, bơi lên da thịt của hắn, đem hắn toàn thân trên dưới du một lần. Sau đó lạnh buốt chất lỏng bắt đầu nóng lên. Cố Viễn thân thể cũng bắt đầu dần dần biến cô nóng, dường như thêm nhiệt kết thúc, trong nước hồ, kim quang đại thịnh, một cỗ thiên địa bản nguyên giống như thuần dương chi lực, ầm vang một tiếng, tràn vào trong cơ thể hắn. Quỷ thân thể một lần nữa hóa thành thân người. Vâng. Cố Viễn toàn thân rung động, trăm khiếu chấn động, thức hải khuấy động, một cỗ khó nói lên lời thuần hậu chi lực, tự ra thịt bên trong tràn vào, hướng chạy tứ chi bách hải của hắn. Thuần dương chi lực chạy cuồn cuộn, Cố Viễn toàn thân chấn động, nhưng trong lòng lại có một cỗ trước nay chưa từng có an bình, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ đây hết thảy. Xương cốt chấn động, trăm khiếu anh minh, Cố Viễn nguyên bản kim quang lôi tiệm xương cốt, huyệt hiếu, đột nhiên biến sắc màu, biến thành thuần trắng một mảnh ánh ánh xanh ngọc. Đã không còn lôi quang dập tránh, dường như phản phát quy chân. Nhưng xương cốt lại càng thêm chặt chẽ, như là tinh thiết đúc thành, không thể phá vỡ. Huyệt hiếu bên trong, giống như bông dương hải nhãn, có sâu không lường được cảm giác, bên trong dường như có thể giấu lại vô tận lôi trạch. Cố Viễn nhắm mắt không nói, khoe miệng mang theo an bình ý cười, ngồi ngay ngắn trong ao, không nhúc nhích tí nào, có thể nhục thân lại chậm rãi lớn mạnh. 8 thước, 9 thước, 1 trượng, 1 trượng 2. Giống như một tôn tiểu tự nhân, khoanh chân ngồi tại trong ao, thân thể của hắn mới chậm rãi đình chỉ lớn mạnh. Hắn cơ bắp bí lên, sợi tóc bay lên, nguyên bản đầy đầu tóc đen tại trong lúc lơ đãng, lặng yên biến thành mái tóc màu tím. Không chỉ có như thế, thuần dương chi lực tràn ngập, hắn mi tâm lôi văn lấp lóe, hoàn toàn biến thành con mắt thứ ba. Hai con ngươi không có mở ra, có thể sáng chói kim sắc lưu diễm nhưng từ mí mắt bên trong tràn ra, tràn đầy thần thánh cảm giác. Hai tay bên trong, thần bí lôi văn càng phát ra sáng chói sinh huy, hình như có nghịch phản hiện ra, cổ lao thâm thúy. Hắn trong đan điền, càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như một gian chật hẹp cũ nát nhà gỗ, đột nhiên bị banh ra biến thành rộng lớn sáng tỏ cung điện. Pháp lực chạy cuộn, giống bị một cỗ lực lượng vô hình tiêu đốt bên trong vô số thuần bạch sắc hơi khói lưu động, sau đó pháp lực biến càng thêm thuần túy, căng đầy, giống như thực chất, dường như một đầu lân giáp rõ ràng đại long tại cố viễn thể nội du động. Trong thức hải, tỏa ra ánh sáng chói lọi, hư ảo hồn phách trực tiếp hóa thành thực chất, giống như mặt trời sáng chói, dường như có thể ngao du vạn dặm, không nhận bất kỳ phơi gió phơi nắng ảnh hưởng. Đây là một trận thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, nhưng tiến trình cực nhanh. Cố viễn khí tức không có xảy ra biến hóa, pháp lực tu vi cũng không tăng trưởng, thậm chí còn có một tia hạ xuống. Có thể cả người chói lọi, thanh hương xông vào mũi, tràn đầy một cỗ khó nói lên lời huyền diệu cảm giác, tựa như bị long đong bảo châu hôm nay phủi rơi cho bụi, chiếu phá núi sông bạt đóa. Nhưng cái này vẫn chưa xong, một cỗ sức mạnh càng đáng sợ hơn, tự trong nước hồ phun trào, không ngừng tràn vào Cố Viễn toàn thân. Chí cương chí dương, tràn đầy vô tận bá đạo cảm giác, như muốn đem một cái khô quắc khí cầu trực tiếp thổi thành thế gian lớn nhất cầu bay cao trên trời. Cố Viễn trượng nhị thân thể, nguyên bản tráng kiện dương cương, dường như thần linh vẻ đẹp, không thể xâm phạm, đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Có thể theo cái này càng mênh mông hơn lực lượng phun trào, hắn lại có chút ăn không tiêu. Thất khiếu rớm máu, da thịt như dây cung căng thẳng, tựa như lúc nào cũng có băng liệt phong hiểm. Thuần dương chi lực quá thịnh, nguyên tượng tu sĩ khó có thể chịu đựng. Dầm dầm. Nhưng vào lúc này, ao nước phía trên, gốc kia không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng cây ngoại lớn, lá cây không gió mà bay, dầm dầm rung động. Sau đó âm phong tràn ngập, một cái cành cây nhỏ quả lớn, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, từ hư hoa thực, từ cây ngoại bên trong đi ra, không đến một sợi, rơi vào trong ao, nào về phía Cố Viễn trong ngực. Lang quân, ta đến giúp ngươi. Nữ tử nhu nhu lên tiếng, sau đó chán khẽ nâng, dán lên Cố Viễn nóng hổi cái chán. Nữ tử chán dâm mát như nước, mang theo khó có thể tưởng tượng tinh khiết âm khí, chỉ là dán tại Cố Viễn cái chán, hắn khô nóng khí tức liền lập tức dập tắt rất nhiều, nguyên bản trượng nhị rộng thân thể cũng chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa biến thành bình thường lớn nhỏ. Chương 506, cổ hoại chi nữ, nghịch phản tiên thiên. 2, chương 506, cổ hoại chi nữ, nghịch phản tiên thiên. 2, thấy thế, nữ tử trên mặt càng là mang theo ý cười, đem chính mình môi son in lên Cố Viễn bờ môi. Miệng miệng đối lập, âm khí như nước, tới tắt Cố Viễn trong lòng khô nóng. Sau đó nữ tử nhẹ nhàng đẩy, liền đem Cố Viễn đẩy vào trong ao, hai người quấn quýt lấy nhau. Cô dương bất sinh, độc âm bất trưởng. Đây là tiên địa âm dương lý lẽ. Nếu là chân chính thuần dương người, có thể siêu thoát cảnh giới này, không nhận câu thúc, nhưng giờ phút này Cố Viễn bất quá nguyên tượng, còn tại mượn nhờ ngoại lực nghịch phản tiên thiên, tự nhiên cần một chút trợ lực. Ầm ầm. Trong nước hồ, lôi quang đột nhiên sinh sôi. Một vũng kim ao, trong một chớp mắt biến thành lôi đỉnh hải dương. Vô số lôi đỉnh lấp lóe ở giữa, mơ hồ có thể trông thấy hai cái bóng lấy như trẻ con quận mình tư thế, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, dường như âm dương chi hình. Nhưng sau đó ao nước lại kích động, hai thân ảnh dây dưa tư thế không ngừng cải biến, trùng điệp ở cùng nhau. Liên như vậy, không biết trôi qua bao lâu, toàn bộ thế giới đột nhiên phát ra nổ thật to. Thiên địa chấn động, dọa đến vô số linh dược thất kinh. Ai tại động thiên tiên ấn bên trong? Bản tôn đổ bật ngươi cũng dám đoạn, thật to gan. Gia mua kinh khủng tiếng gầm gừ tự thế giới bên ngoài truyền đến, vang vọng sân phòng, giận không kìm được. Cái này động tinh khổng lồ, lập tức đem Cố Viễn bừng tỉnh. Hắn vội vàng từ trong nước hồ nhô đầu ra. Chỉ thấy thiên khung phía trên, một cái to lớn cô lâu hư ảnh ngay tại xé mở thiên khung, như muốn tiến vào giới này. Không tốt. Tất cả ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động, đều tại trong chớp mắt bị ném sau. Cố Viễn thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu to lớn cô lâu. Ầm ầm. Toàn bộ động thiên duy trì liên tục rung động, dường như không cách nào đối kháng cái kia thiên khung phía trên tồn tại. Một đạo khe nước to lớn chậm rãi hiện hiện, kia cô lâu giỗi ra một trượng bàn tay khổng lồ, bắt đầu hướng phía đỉnh núi bắt đến. Cố Viễn trong lòng lập tức truyền đến nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Lang quân, đây là Tiên Thiên thuần dương chỉ bên trong, một cái da thịt như tuyết, tuyệt mỹ đoan trang nữ tử cũng lộ ra thân hình, nhìn xem Cố Viễn lại nhìn xem đỉnh đầu khô lâu, trong lòng kinh nghi không chừng. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác kia khô lâu bên trên có khí tức quen thuộc, dường như đó mới là nàng chờ đợi thật lâu người. Vừa vặn bên cạnh người, đã cùng chính mình em dương giao hòa, khó phân lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ có chút mê mang. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoa Nhi, nhưng có biện pháp rời đi nơi đây. Nhưng ngay lúc này, bên thân người lại đột nhiên mở miệng, lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy Cố Viễn trên mặt nóng nảy vẻ mặt, Huệ Nhi trong lòng thầm thầm thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Hảo nữ không hầu hai phu, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như vậy. Lang quân chớ hoảng sợ, đợi ta mở ra đường hầm hư không, đưa lang quân rời đi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, tỉnh táo nói: đưa ta rời đi, vậy còn ngươi? Cố Viễn tâm tư nhạy cảm, lập tức truy vấn: ta là động tiên chi linh, không thể rời đi động tiên, trừ phi lang quân có thể hoàn toàn trưởng khống ấn này, nhưng lấy lang quân bây giờ tu vi, sợ là khó tại người này dưới mí mắt cướp đi ấn này. Không còn kịp rồi, lang quân hảo hảo tu hành, Huệ Nhi tại cái này động tiên chờ ngươi. Thiên cung phía trên khe hở càng lúc càng lớn, kia khô lâu cự trảo đã xa xa có thể thấy được. Nữ tử vội vàng nói vài câu, không dám nhiều lời, bàn tay như ngọc trắng một chỉ, lập tức đánh ra một vệt thần quang tại ao nước chi bên cạnh, tạo thành một đạo mơ hồ quan môn. Lang quân đi mau. Nữ tử thúc giục nói.
Lao ra, chờ ta một chút ta.
Đúng lúc này, dưới vách núi, phệ tâm trùng thất kinh bay tới, trong ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Chuyện quá khẩn cấp, Cố Viễn không kịp nghĩ nhiều, phủ thêm một cái đả bảo, thu hồi phệ tâm trùng, sau đó nhìn thật sâu một cái bên thân nữ tử, cũng không quay đầu lại hướng phía quang môn bên trong đi đến. Tiên thiên thuần dương chỉ bên trong lực lượng cũng không bị hoàn toàn hấp thu, còn có một tầng kim quang nhàn nhạt, chỉ là đã ảm đạm cực kỳ. Nhưng Cố Viễn lại không lưu luyến chút nào, trực tiếp bước về phía quang môn. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Kia to lớn cô lâu dường như cảm giác được hư không khí tức, to lớn xương tay đã đưa về phía đỉnh núi, khoảng cách Cố Viễn chỉ có vài tấc xa. Nhưng Cố Viễn đã bước vào quang môn bên trong. Hư không nói lên, Cố Viễn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật can đảm, thật can đảm. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được? Mắt thấy quang môn biến mất, kia to lớn cô lâu lập tức thu tay lại chỉ, quay trở về luân hồi chi cốc. Luân hồi chi trong cốc, Tần Tuyên đứng ở hư không, nhìn xem trước người cao đến ngàn trượng to lớn cô lâu, thần sắc bên trong lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sư tôn, như thế nào? Cô lâu trong đôi mắt nổi lên màu xanh biết ánh lửa, ngựa khí có không đè nén được phẫn nộ. Xảy ra biến cố, có tiểu tặc nhanh chân đến trước, tiên thiên thuần dương chỉ khí tức đã cực kỳ nhạt. Nghe vậy, Tần Tuyên sắc mặt lập tức đại biến, bị người nhanh chân đến trước. Động tiên tiên ấn bên trong linh dược còn tại tiếp theo, tiên thiên thuần dương chỉ mới là hắn chuyến này tầm nhìn. Tắm rửa ao này, có thể nghịch phản tiên tiên, thành tựu tiên tiên chi thể, căn cốt cường hành tới đỉnh cao nhất. Đây là thành tiên vô liếng. Mong muốn thành tiên, không phải sẽ vượt qua chúng sinh, vô số thiên kiêu tư chất mới có thể. Tiên tiên chi thể, pháp lực siêu tuyệt cùng cảnh, thọ nguyên kéo dài, nộ tính siêu tuyệt, có pháp thiên tượng địa chi biến hóa, có nhục thân vô địch chi thần thông, có độc nhất vô nhị huyền diệu chi lực. Thái độ như thế, mới có thành tiên chi vọng. Hắn tuy là thiên tiêu, có thể cùng chân chính tông môn thánh tử, tiên gia lớn phiệt truyền nhân so sánh, còn có chênh lệch cực lớn. Ao này chính là đền bù đây hết thảy căn cơ. Nhưng giờ phút này, lại bị người nhanh chân đến trước. Hắn lửa giận trong lòng dọn đốt lên. Là ai? Hắn con mắt đều đỏ, khàn khàn hỏi. Xoẹt. Có thể to lớn cô lâu đã không đáp, chỉ là ngón tay nhẹ bóp, dường như tại thôi diễn, sau đó một thanh xé rách hư không, mang theo Tần Tuyên khóa vực vô tận hư không loạn lưu, truy sát mà đi. Được vận mệnh của hắn, còn muốn đi, quả thực chính là người si nói mộng. Mẹ. Thật choáng. Mà giờ khắc này, Cố Viễn cùng Phệ Tâm Trùng bước ra quan môn, đi thẳng tới một chỗ mênh mông trên đại hạ. Thiên cung phía trên, mặt trời sáng tỏ, gió nhẹ ấm áp, gợn sóng cuộn cuộn, rất là nghi nhân. Rõ ràng là huyền hoàng đại thế giới. Huệ một sở sinh chi nữ, chính là động tiên tiên ấn chi ở linh, mặc dù chiến lực không mạnh, có thể vào hư không một đạo lại có khó có thể tưởng tượng siêu phàm chi lực. Quan môn bước ra, trực tiếp vượt qua tứ giới, đem Cố Viễn đưa về huyền hoàng đại thế giới. Chỉ là liền vượt tứ giới, to lớn cảm giác hôn mê lại giống như thủy triều đánh tới, Phệ Tâm Trùng càng là đầu óc choáng váng, không ngừng nôn khan. Nhưng Cố Viễn chỉ là hít vào một hơi, liền tiêu trừ tất cả khó chịu, sau đó tay áo vung lên, trực tiếp tế ra độ nguyệt phi tinh đồ. Ánh sao lấp lánh, trên đó một chút ánh trăng sáng chói quanh mình, du động không ngớt. Có neo điểm. Cố Viễn thấy thế, lập tức đại hỉ, không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay điểm nhẹ, hướng phía này ánh trăng điểm tới. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Ngay tại Cố Viễn ngón tay điểm nhẹ nháy mắt, trong hư không, một vết nước hiện, một cái to lớn móng vuốt, chống rông rôi ra, hướng phía hắn chụp tới. Nhưng ánh trăng bao phủ, Cố Viễn thân hình ở trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Kia móng vuốt trực tiếp vùa hụt. Đáng chết. Khô Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, xương ngón tay nhẹ bóp, tiếp tục suy nghĩ muốn suy diễn. Nhưng lúc này đây, lại có mông lung xương mù che đậy tất cả, nhường hắn thế nào cũng không cách nào thôi diễn tới cụ thể phương hướng. Đáng chết, có người che giấu tiểu tặc này. Nó gầm thét lên tiếng, thể nội xương lửa phun trào, dường như mong muốn tăng lớn lực lượng, có thể mênh mông thiên khung phía trên, dường như có nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống, Khô Lâu lập tức thu hồi tất cả thần hồn, trực tiếp rơi vào tần tiên nhục thân bên trong, không thấy tung tích. Huyền hoàng đại thế giới, còn chưa tới phiên hắn gióng trống khua chiêng làm cản. Chương 507 Tiên Tiên Thuần Dương Lôi Thể, Huyền Hoàng Tinh Nhật Bảo Trạng chương 507, Tiên Tiên Thuần Dương Lôi Thể, Huyền Hoàng Tinh Nhật Bảo Trạng đỉnh nghe đạo trường. Trong đạo trường, các điện tu sĩ, tinh quái, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chăm sóc linh dược, thu thập linh quáng, rất là náo nhiệt, lộ ra sinh cơ bừng bừng, không còn quẩn cũ é. Hưu. Đúng lúc này, một đạo hào quang lấy chớp mắt vạn giảm tốc độ chạy nhanh đến. Hào quang tốc độ cực nhanh, sao có thể nhìn đều mang một tia hoảng hốt cảm giác. Lao ra. Trong đạo trường, cả người dung mạo nhan đều là tốt nhất chi tư thị nữ, đàng không mà lên, đón lấy hào quang, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hào quang rơi xuống, lộ ra Cố Viễn thân hình, hắn nhịn không được quay đầu thấy được phía sau, không có nhìn thấy bất kỳ tung tích địch, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Kỳ thật sớm tại mấy ngày trước đó, hắn liền đã tiến vào đạo mạch lệ thuộc trực tiếp phạm vi thế lực, cũng nhiều ngày không có nhìn thấy cái kia đáng sợ Khô Lâu, nhưng trong lòng cuối cùng cũng có một tia lo lắng. Bây giờ tại nhà mình đạo trường, khoảng cách sơn môn mấy chục vạn dặm khu vực, trong lòng của hắn mới rốt cục có 10 phần cảm giác an toàn. Lập tức gửi thư tín đến Thiết Sát Động Tiên, mời Huyền Sư rời núi đến Tiểu U Linh giới, tìm cách cứu trở về cùng sư tỷ. Còn có một tin, lập tức đưa đến Thanh Trường Động Tiên, bẩm báo sư tôn. Cố Viễn ngữ tốc cực nhanh, nhanh chóng lấy ra hai phần giấy viết thư, giao cho Lâm Dung Nhi, cũng đem Lôi Tiêu Kỳ lần gọi ra, xung làm pháp kỵ. Vâng, lao ra. Lâm Dung Nhi không dám thất lễ, tiếp nhận thư tiên, cưỡi lên kỳ lần, nhanh chóng hướng phía hai tòa động thiên mà đi. Cố Viễn nhìn xem Lâm Dung Nhi bóng lưng, trong lòng cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn về phương xa, trong ánh mắt cũng hiện một tia lanh sắc. Ở bên ngoài ức hiếp ta không sao, về đến nhà, đừng trách ta cáo gia trưởng.
hắn có thể không phải là không có nguồn gốc hạng người. Lâm Xuyên đạo mạch, thiên hạ đỉnh cao nhất thế lực, mặc dù hắn bất quá là đông đảo thân truyền đệ tử một trong, có thể thúc đẩy năng lượng có hạn, nhưng trung quy là đạo mạch dòng chính. Tiểu U Linh giới có đại thừa tọa trấn, lại ngồi nhìn nhóm người mình tiến vào cổ Minh Hải, cuối cùng còn tao ngộ kia không biết tên cô lâu, cái này phía sau mặc kệ có nguyên nhân gì, đều có một cái thiếu giám sát chi trách. Kia cô lâu càng là quỷ dị, không biết bắt nguồn từ phương nào. Cố Viễn chính mình tạm thời là không có năng lực ứng đối, nhưng không trở ngại hắn đem việc này báo cáo. Tiên Tiên thuần dương chỉ có thể giấu giếm một hai, nhưng có một số việc liền không cần che giấu, đùa vặn mượn đạo mạch lực lượng, nhìn xem là ai người ở sau lưng quấy phá. Kia Tần Tuyên sự tình, cũng có thể nói lên nói chuyện. Hai phần giấy viết thư, thiên về điểm khác biệt, nhưng đều nói cùng cổ Minh Hải sự tình, liền nhìn hai tòa động thiên ứng đối ra sao. Cố Viễn nhìn xem một cái Lâm Dung Nhi bóng lưng, sau đó quay người, hướng phía động phủ của mình bay đi. Tiên Tiên thuần dương dịch còn có lực lượng ở trong cơ thể hắn chưa từng hoàn toàn luyện hóa, mấy ngày nay lại chỉ lo chạy trốn, tâm thần dã rời đến cực điểm, nhất định phải nghỉ ngơi một phen. Một tháng thời gian, chớp mắt mà qua. Cố Viễn khoanh chân ngồi tại động phủ trên bồ đoàn, từ từ mở mắt, thần sắc phấn chấn, lộ ra nồng đậm vui sướng. Mặc dù chuyến này hành trình của quái, có thể thu hoạch là thật lớn a. Cố Viễn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội bành trướng không nghỉ tinh khí cùng lực lượng, nhịn không được cảm khái. Tiên Tiên thuần dương lôi thể, đến một ao bảo dịch cùng cổ hoại chi nữ tương trợ, hắn rốt cục đi đến lịch phản tiên tiên quá trình, thành tựu chân chính tiên tiên chi thể. Giờ phút này, hắn thọ nguyên đã đạt 4.1205, tăng phúc trọn vẹn ngàn năm. So với bình thường nguyên tượng tu sĩ có thể sống lâu dòng dã 1000 năm. Dù là đạo mạch bên trong tu hành tiên kinh thân truyền đệ tử cùng Cố Viễn so sánh, cũng là tiểu bu gặp đại bu. Đây chính là tiên tiên chi thể lợi hại. Tiên tiên người, cái nào không phải thọ nguyên kéo dài, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, còn dám xưng là tiên tiên. Không chỉ có như thế, đây vẫn chỉ là nguyên tượng cảnh, Cố Viễn có thể cảm giác được, nếu là mình có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn, thọ nguyên tăng phúc sẽ lợi hại hơn. Vẹn vẹn đầu này, liền đầy đủ tiện sát vô số người. Sống được lâu, mới có cơ hội leo lên cảnh giới càng cao hơn. Đây mới là tiên nhân chi tư tiền vốn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Cố Viễn đan điền giống bị trống ra từ chật chội phòng nhỏ biến thành rộng rãi đại điện, pháp lực như có thực chất, dường như đại lòng xoay quanh ở trong kinh mạch. Hồi lâu chưa từng có qua cảm giác, một lần nữa xông lên đầu. Pháp lực như núi, pháp lực như biển. Đây là tiên thiên pháp lực, một sợi liền có vạn quân chi trọng, đủ để chống đỡ qua tu sĩ tầm thường mấy lần. Tu hành tiên nghiệp trường sinh kinh pháp lực liền sẽ mênh mông ngông ngẩn, đây là tiên kinh biến hóa, cũng là đạo mạch thân truyền, các lớn tiên tiêu tung hoành cùng cảnh lực lượng. Nhưng không thành tiên thiên, cuối cùng không cách nào cuối cùng tiên kinh chi biến hóa, đành phải mới thành tăng phúc, có thể siêu việt cùng cảnh, nhưng coi như không được nghiền ép. Có thể tiên thiên chi thể tu hành tiên kinh, cái kia chính là như cá gặp nước, pháp lực mạnh căn bản cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh được. Tiên thiên chi thể chính là một đài công suất càng mạnh, dầu nhiên liệu kinh tế tính tốt hơn siêu cường động cơ, chiến đấu bạo tạc lực lượng cùng quần quận không dứt động lực là tuyệt đối nghiền ép tu sĩ tầm thường. Đã muốn lại muốn, có thể đồng thời tại tiên thiên chi thể bên trên được đến thỏa mãn. Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là tại nhục thân. Cố Viễn tâm niệm vừa động, hai con ngươi bên trong liền hiện hiện kim sắc lưu diễm, cả người con ngươi hoàn toàn biến thành kim sắc. Không chỉ có như thế, hắn tóc đen đầy đầu cũng thay đổi là tử sắc, trên đó có lôi đỉnh lấp loé không ngớt. Mi tâm phía trên, lôi văn dập tránh, một cái dựng thẳng đồng thon dài con mắt thứ ba, chậm rãi hiện hiện. Nguyên bản thon dài tráng kiện thân thể, chậm rãi biến lớn, trưởng nhị chi cự. Tiên tiên chi thể tự nhiên có khác thần dị. Cố Viễn được tiên tiên biến hóa, thể chất tuyệt cường, không chỉ có tư chất tu hành nâng cao một bước, nhục thân chi lực càng là siêu tuyệt tu sĩ, dù là không tu bất kỳ biến hóa nào, hắn giờ phút này đều có ngũ giai hậu kỳ nhục thân chi lực. Vẹn vẹn lấy nhục thân, không cần bất kỳ pháp ấn liền có thể chém giết giao long, chém giết cự kình. Đối với hỏa diễm, băng xương, đao phủ, độc chú các loại thuật pháp kháng tính cũng gia tăng thật lớn. Mấu chốt nhất là, hắn nguyên bản có nhục thân thần thông cũng bị thăng chức, trở thành tiên tiên thần thông. Đại lôi nguyên động thần pháp mâu đã hoàn toàn trở thành hắn con mắt thứ ba, không phải là lấy lôi văn dáng vẻ hiện hiện. Một kích phía dưới, xuyên thủng băng niệm, hiển hách thần uy, siêu phàm tuyệt luân. Phá vọng pháp mâu càng là chiếu khắp cửu u, không có gì không hiện, nhìn rõ chi lực vô song. Đến mức ngự lôi thần tí, xoẹt xẹt. Cố Viễn nhẹ nhàng nuốt ve ngón trỏ tay phải, chỉ một thoáng, một đạo thuần kim sắc lôi quang tại đầu ngón tay hắn lưu động, tản ra quang huy rực rỡ, bá đạo dương cương, tràn đầy khí tức hủy diệt. Bằng vào ta bây giờ thể chất, toàn thân trên dưới đều là tiên tiên thuần dương lôi cốt, ngự lôi thần tí đã đại thành, không cần đơn độc liệt vào thần thông. Cố Viễn nhìn xem trên ngón tay thuần dương lôi đỉnh, trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn được tiên tiên biến hóa, nhưng hạch tâm chi lực nhưng lại không bị gạt bỏ, mà là càng mạnh. Hắn hôm nay không cần vận dụng bất kỳ pháp ấn, liền có thể chống dông thúc đẩy thuần dương lôi đỉnh vì hắn giết địch hộ đạo. Này lôi đỉnh có tiên tiên chi lực, huy hoàng chi uy, chẳng yêu trừ ma lợi hại nhất, đối huyền môn chính tông cũng có lực sát thương rất lớn, tính được là một môn đỉnh tiêm sát phạt chi thuật. Cũng là hắn tiên tiên thuần dương lôi thể đặc hữu thần thông chi lực. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục có thể đứng ngạo nghệ tứ phương, nói khoác mà không biết ngượng nói một tiếng tuyệt thế thiên tiêu. Đây là tiên nhân chi tư, là thiên hạ tuyệt đỉnh tư chất, tỷ tỷ vạn người không được một. Ngộ tính siêu tuyệt, thiên hạ chư pháp đều có thể cấp tốc lĩnh ngộ, lôi pháp một đạo càng là như cá gặp nước, nhẹ nhõm nắm. Biến hóa như thế, có thể nào không khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Viễn không nhịn được muốn thét dài một tiếng, phát tiết vui sướng trong lòng, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nhịn được. Hắn đã cảm nhận được, động phủ bên ngoài có một đạo tuyệt cường khí tức, xa xa mà đến, đã đạt tới đỉnh nghe đạo trường. Này khí tức rất tinh tường, cũng không che giấu, Cố Viễn không dám thất lễ, lúc này đi ra động phủ, bay vào thiên cung, tự mình nên đón. Chỉ thấy thiên khung bên ngoài, một cái râu tóc bạc trắng, già yếu lưng còng, dường như gần đất xa trời lão giả quanh chân ngồi tại một tòa cao khoảng một trượng thanh liên phía trên, hướng phía đỉnh nghe đạo trưởng bay tới. Lão giả bên thân còn có một cái môi hồng răng trắng đạo đồng, hầu hạ ở bên. Chính là Thanh Trừng Động Tiên đương đại động tiên chi chủ, Thiên Huyền Tử. Đệ tử Cố Viễn, bái kiến sư tôn. Cố Viễn không mình hành lễ, cung kính hô: "Đứng lên đi." Thiên Huyền Tử cơ cơ tay áo, sau đó cùng Cố Viễn cùng nhau rơi xuống đám mây, dừng ở hắn động phủ trước trên vách núi. Cố Viễn vội vàng phụng dưỡng linh trà, làm chiêu đãi: "Không cần đa lễ, bàn giao ngươi vài câu, ta liền bế quan." Thiên Huyền Tử phất phất tay, ra hiệu hắn không cần như thế phiền toái. Đệ tử lắng nghe sư tôn pháp chỉ. Cố Viễn nghe vậy, hầu hạ ở bên, làm lắng nghe hình dạng. "Nào có cái gì pháp chỉ, bất quá là liền ngươi kia hai phong thư, cho ngươi một cái công đạo mà thôi." Thiên Huyền Tử lắc đầu, sau đó nhìn mình cái này đệ tử mới thu, nhịn không được cảm khái nói: ngươi nhà, mới bảo sơn môn bất quá một, hai năm, lần đầu rời núi liền có thể náo ra lớn như vậy phong ba, dẫn tới bốn vị đại thừa thượng tôn ra mặt, thật sự là lợi hại." Lời này vừa nói ra, Cố Viễn lập tức khẽ giật mình. Hắn cái này tháng một, ngồi ngay ngắn trong độc phủ, đắm chìm trong chuyển hóa tiên tiên chi thể trong vui sướng, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ xem ra, phong ba không nhỏ. Đệ tử sợ hãi. Hắn cúi đầu hành lễ, dường như sợ hãi giống như nói: "Không phải trách cứ với ngươi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là cảm khái một phen mà thôi." Thiên Huyền Tử đỡ dậy Cố Viễn, sau đó giải thích nói: "Ngươi trong thư lời nói cổ Minh Hải, chính là cổ chi di tích, đạo mạch hồi lâu trước đó liền có mưu đồ mong muốn cướp đoạt nơi đây, nhưng nơi đây di thất huyền hoàng đại thế giới nhiều năm, đã sớm đã mất đi tọa độ, khó mà tiến vào. Từng có đại thừa thượng tôn nhập tiên cung khẩn cầu tiên giả, mong muốn chiếm lĩnh nơi đây, nhưng gặp cái khác đạo mạch tiên giả ngăn cản, việc này liền chậm chậm gắt lại. Ngươi này tin vừa ra, ta lập tức liền cầu kiến Kim Phiến động tiên thượng tôn, đi u linh giới. Nhắc tới cũng là các ngươi vận khí không khéo, ngươi nhập máu sát động tiên ngày ấy, vừa lúc tộc này đại thừa thượng tôn không tại, đi nó giới thăm bạn, còn mang đi trấn tộc chi bảo, nếu không cũng sẽ không náo ra nhiều như vậy chuyện. Nhưng cũng may, ngươi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nơi đây di tích hồi lâu, khó mà neo định, dù là các ngươi có xâm nhập lưu lại dấu vết để lại cũng thật khó tìm kiếm. Ta đạo mạch trọn vẹn xuất động bốn vị đại thừa thượng tôn, liên thủ bố trí xuống đại trận lúc này mới ở trong hư không mênh mông neo định rồi giới này, tìm được tọa độ, chuyển tống bảo. Đáng tiếc, ngươi lời nói kia khô lâu cũng không tìm được. Nói đến đây, Thiên Huyền Tử nhịn không được thở dài, có chút bất đắc dĩ. Hắn tử Cố Viễn trong thư biết được kia khô lâu tồn tại, trong lòng liền có một cái ý nghĩ. Sợ là cái nào may mắn tiểu tử được cổ lao truyền thừa, lúc này mới có thể đánh vỡ hư không, neo định cổ Minh Hải. Cổ truyền thừa thế gian rất ít, mỗi một cái đều cực kỳ khó tìm, ẩn nấp đến cực điểm, nhưng nếu là có thể được tới, tất nhiên sẽ là một cơ duyên to lớn. Hắn như thế không kịp chờ đợi khởi hành cầu kiến thượng tôn, cũng là cất đi săn này truyền thừa ý nghĩ. Đáng tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc. Xin hỏi sư tôn, sư tỷ như thế nào? Còn mạnh khỏe? Kia Tần Tuyên có thể từng tìm được? Cố Viễn hỏi. Cung nữ hoa thụ một trận đại thương, cơ hồ vẫn lạc, nhưng cũng may còn có còn lại một hơi. U linh tộc vị kia thượng tôn tự thân vì nàng chữa thương, lấy làm đền bù, nói không chừng còn có thể đến một hai cơ duyên. Đến mức kia Tần Tuyên đã không tại Lưỡng Nghi Tông, này tông kim thư ngọc sách vậy mà cũng tìm không được tung tích của người này, sợ là phải khó lường chuyển thừa, bỏ trốn mất dạng. Thiên Huyền Tử lắc đầu. Việc đã đến nước này, cơ hồ có thể khẳng định tất cả phía sau sự tình đều cùng kia Tần Tuyên thoát không được quan hệ, nhưng nhất thời nửa khắc ở giữa lại tìm không đến tung tích của người này. Đạo mạch cùng Lưỡng Nghi Tông đã phát ra truy nã, bố cáo Cửu Châu, chỉ cần có tin tức về người nọ, sẽ làm cho hắn khó mà đào thoát. Thiên Huyền Tử bổ sung một câu, nhưng trong lòng cũng minh bạch, việc này khả năng không lớn. Đại thừa thượng tôn tự mình thôi diễn, tìm khắp không đến tung tích của người này, vậy thì khó mà tìm tới người này. Trừ phi có tiên giả ra mặt. Nhưng người này náo ra động tĩnh, mong muốn tiên giả ra mặt, sợ là khó khăn. Không thành tiên, sẽ không hiểu tiên giả suy nghĩ. Hai người tầm mắt hoàn toàn khác biệt, cái này cổ chi truyền thừa nhìn như khó lường, nhưng ở tiên giả trong mắt lại chỉ thường thôi. Bọn hắn có càng chuyện gấp gáp. Nếu là chuyện này làm lớn, tự có tiên giả giáng lâm. Nhưng giờ phút này, lại không đủ tư cách. Cố Viễn nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn không xác định kia Tần Tuyên phải chăng biết được thân phận của mình, nhưng nghĩ đến chỉ sợ 89/10. Bây giờ người này đào thoát, chính mình nên làm thế nào cho phải? Dường như nhìn ra Cố Viễn sầu lo, Thiên Huyền Tử lập tức khẽ cười một tiếng, không muốn buồn lo vô cớ. Thiên hạ đứng đầu nhất thế lực, chính là ta đạo mạch, ngươi chỉ cần tại Huyền Hoàng hành động, tự nhiên bình yên vô sự, kia khô lâu dám can đảm ra tay với ngươi, tất nhiên chết không táng sinh chi địa. Lại nói, ngươi lại chưa từng đối với hắn làm những gì, hắn bây giờ chạy trốn không biết nơi nào, sẽ không đuổi theo ngươi không thả. Hảo hảo tu hành chính là. Bất quá, ngươi lần này trải qua nguy hiểm, sát thực mạo hiểm, như vậy đi, ta lại tặng ngươi một cái bảo vật này nơi tay, nên có thể gối cao không lo. Thiên Huyền Tử vừa dứt lời, một bên Thanh Trừng đồng tử liền bưng lấy một cái màu đỏ cây đèn, đưa cho Cố Viễn. Đèn này ngọn lớn chừng bàn tay, ảm đạm vô quang, ngọn bên trên có một vòng kim sắc vân vân quấn quanh, bấc đèn bên trong là một khối nhỏ vụn tinh mảnh. Ngọn đèn này tên là Huyền Hoàng tinh nhật trạng đèn này, tâm là Huyền Hoàng đại thế giới sao kim mảnh ngũ chế, là ta Thanh Trừng động tiên áp đáy hòm một cái pháp bảo. Nguy cơ thời điểm, chỉ cần nhóm lửa bấc đèn, liền có thể phóng thích khải minh tiếp dẫn chi quang, bất luận ngươi chỗ sâu gì giới, dù là cách mênh mông ức vạn dặm hư không, đều có thể được đến Huyền Hoàng đại thế giới. Tiếp xuống tương đối một khoảng thời gian, ta muốn bế tử quan, không còn gặp khách, ngọn đèn này liền để cho ngươi bảo mệnh à. Nhưng nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Đèn này tâm, dù một lần thiếu một lần, ta Thanh Trừng Động Thiên tạm thời chưa có thực lực bổ sung này tinh phái mạnh. Thiên Huyền Tử đối Cố Viễn khuyên bảo một câu. Đa tạ sư tôn. Cố Viễn nghe vậy, cảm thấy cảm động, cúi đầu bái tạ. Hảo hảo tu hành a, ta như công thành, tự nhiên phù hộ với ngươi, nếu là không thành, Thanh Trừng Động Thiên còn cần dựa vào ngươi rồi. Thiên Huyền Tử thâm thẳm thở dài, sau đó cũng không nói nhiều, thân hình thoát một cái, liền biến thành một sợi khói xanh mang theo Thanh Trừng Động Tử cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 508, Nguyên Tượng Hậu Kỳ, Thuốc Dẫn Chi Tranh, 1, chương 508, Nguyên Tượng Hậu Kỳ, Thuốc Dẫn Chi Tranh, 1, xuân đi thu đến, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt chính là 40 năm trôi qua. Thần Châu tuy có gợn sóng, nhưng Lâm Xuyên đạo mạnh hoàn toàn như trước đây, tường hòa yên tĩnh, tiên gia cảnh tượng. Đình nghe trong đạo trường tự nhiên cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng ở đại trận thấp thoáng phía dưới, trong đạo trường lại là đan hương bốn phía, mấy chục năm thật lâu không dứt. Cái này đan hương chi nồng đậm, hiếm thấy trên đời, dù là chỉ tràn ra một tia đều tung bay ngàn dặm, khiến trong đạo trường tất cả tinh quái sinh linh tinh thần đại chấn, phiêu phiêu dục tiên. Nhưng ngay lúc này, một đạo độn quang chạy nhanh đến, hóa thành một cái đồng tử bộ dáng, rơi vào đạo trường trong vết núi. Đồng tử mang trên mặt sầu khổ chi sắc, thần sắc do dự, tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không dám trì hoãn, theo đan hương bước nhanh tiến lên, không bao lâu đã nhìn thấy một tòa màu đỏ đại điện. Cái này màu đỏ đại điện hẳn là mấy chục năm qua mới tu kiến, tuy bị vô số hỏa linh chi khí nương liếm láp, có thể bên trong xích viêm đồng kim còn chưa hoàn toàn rút đi quang trạch, nếu không cả tòa đại điện hẳn là một mảnh vàng dòng chi sắc. Đại điện hai bên trái phải có hai cái thân cao ba trượng, người mặc kim giáp, khôi ngô uy vũ kim giáp lực sĩ trông coi. Cái này lực sĩ chính là che biển lực sĩ, đều có tứ giai tu vi, dũng mãnh như thần vô song, nhưng giờ phút này lại cùng kính trông coi đại điện, cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút thư giãn. Lệnh bài. Dù là nhìn thấy quen thuộc đồng tử, hai vị lực sĩ cũng nghiêm nghị hét lớn, yêu cầu nghiệm minh chân thân. Đồng tử lúc này nỗi lòng sầu phiền, cũng không lo được lực sĩ thái độ, vội vàng lấy ra lệnh bài, nghiệm minh thân phận về sau, đi vào đại điện. Xì xì. Hô hô. Vừa mới đi vào đại điện, cực nóng hỏa khí liền đập vào mặt. Chỉ thấy trong đại điện, xích kim sắc gạch trung ương, một tôn to lớn ly long đan lô tọa lạc, đan lô phía dưới, ngọn lửa màu đen thành 12 đầu dao long hình dạng, ngày đêm không nghỉ liếm láp lấy đáy lò, không ngừng luyện hóa trong lò đan linh dược. Trong lò đan, từng sợi đan hương tràn ra, hóa thành chi lan ngọc thảo hình dạng treo ở trong cung điện. Đan lô phía sau, một cái râu tóc bạc trắng, đầu cắm thanh ngọc trầm, người mặc màu trắng đan bảo lão giả đang ngồi xếp bằng, lặng lặng thủ hộ lấy đan lô. Trong tay ngẫu nhiên bấm niệm pháp quyết, điều khiển linh hỏa, biến hóa nhiệt độ. Theo lão giả điều khiển, trong lò đan hương càng phát ra nồng đậm. Đồng tử mặc dù giờ phút này tâm tình có chút bất an, nhưng ngửi một ngụm cái này đan hương, lại toàn thân rung động, trong lòng tích tụ chi khí cũng tiêu tán rất nhiều. Thuốc dẫn đâu? Đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có thần quang tràn ra, nhìn về phía đồng tử. Hồi bẩm đại đan sư, tiểu đồng chưa thể mang tới thuốc dẫn. Đồng tử cúi đầu, vẻ mặt cầu xin nói rằng, xảy ra chuyện gì? Lão giả nhìn xem một cái hỏa hầu đang vượng đan lô, nhíu mày hỏi. Linh Nguyên Điện chấp sự nói trong vòng trăm năm địa tiêu linh lưu số định mức đều bị một người lấy xong, mong muốn lại được, chỉ có thể chờ kế tiếp trăm năm. Đồng tử cúi đầu, lo lắng bất an. Hoang đường, ta lò này bảo đan đã luyện tới thời khắc mấu chốt, há có thể lại đợi thêm trăm năm? Trước đây không phải nói nhiều nhất chỉ cần 10 năm, liền có một nhóm mới địa tiêu linh lưu có thể cung cấp ứng sao? Vì sao nói một đằng làm một nẻo? Lão giả vẻ mặt lạnh lẽo, nhịn không được chất vấn. Cái này một lò bảo đan, can hệ trọng đại, không chỉ có liên quan đến lấy người kia tu hành, cũng là chính mình nâng cao một bước mấu chốt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Linh Nguyên Điện chấp sự, khi nào lá gan lớn như vậy, liền bằng lòng thành Trừng Động Tiên sự tình cũng dám đổi ý. Tiểu đồng không biết ta. Tiểu đồng đã quang minh thân phận, có thể kia quản sự chỉ là ba phải, chỉ nói địa tiêu linh lưu không có, tiểu đồng thấy chuyến này vô vọng, chỉ có thể trước tiên phản hồi bẩm báo đại đan sư. Đồng tử thận trọng nói rằng. Lão giả nghe vậy, chân mày nhíu sâu hơn, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nhưng lúc này, luyện đan đến thời khắc này, hắn thực sự khó mà phân thân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra một phần lệnh kiếm, giao cho đồng tử, nói rằng, đi tìm đạo trận quản sự Dung Nhi thiết tử, từ nàng an bài việc này, nhìn xem phải chăng muốn bẩm báo Đông Hoa Tôn giả. Vâng. Đồng tử cung kính tiếp nhận lệnh kiếm, quay người rời đi, hướng phía trong đạo trưởng trong lôi chỉ bay đi. Đan hương bốn phía, cả phòng phát quang. Cố Viễn quanh chân ngồi tại trong đạo phủ, đầu gối trước có một cái thất thải chi sắc bảo đan xoay tròn không ngớt. Cái này bảo đan mỗi xoay tròn một phần, liền có một sợi đan khí tràn ra, sau đó bị hắn hút vào trong miệng mũi. Rầm rầm. Đan khí nhập thể, Cố Viễn thể nội lập tức truyền đến rầm rầm tiếng vang, tựa như sông lớn quấy động, đinh thai nhức óc, liên miên bất tuyệt. Oanh. Không biết qua bao lâu, theo cuối cùng một sợi đan khí tràn ra, Cố Viễn thể nội lập tức truyền đến một đạo nổ thật to, tựa như giang hà sông hủy đê đập, lôi đỉnh đánh nát dãy núi, cả tòa động phủ đều chấn động. Đan điền chấn động, dẫn động thiên địa rung động. Lấy tự thân tiểu thiên địa, cấu kết đại thiên địa. Đây là pháp lực tràn đầy đến cực hạn phản ứng. Ầm ầm. Theo một tiếng này chấn động truyền đến, toàn bộ giữa thiên địa linh khí lập tức giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một tòa kén lớn, lại tựa như một cái to lớn vòi rồng, đem Cố Viễn bao ở trong đó. Không biết qua bao lâu, kén lớn mới chậm rãi tan đi, tràn ngập thiên địa đáng sợ linh khí cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Vụt. Cố Viễn mở mắt. Kim sắc lôi đỉnh tự trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, đem trọn tòa động phủ chiếu tươi sáng, trọn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, kim quang này mới chậm rãi tiêu tán. Nguyên Tượng Hậu Kỳ, không hổ là tiên ấn di tàng, quả thật quá mức mênh mông. Cảm thụ được thể nội liên miên bất tuyệt mênh mông pháp lực, Cố Viễn khẽ miệng lộ ra vui sướng. 40 năm đến, hắn nửa bước không ra, vẫn luôn tại trong đạo trường khổ tu. Thứ nhất, là muốn tránh một tránh tia thần bí khô lâu cùng tần tuyên. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì động thiên tiên ấn bên trong vạn năm linh dược. Vẹn vẹn là chính hắn, tại ở dưới chân núi liền lấy được 21 gốc vạn năm linh dược, về sau mặc dù bởi vì linh dược sinh linh trí, không ngừng tránh né, nhưng phệ tâm trùng vẫn là lấy được 9 cây, lại dược tính đều là cực mạnh. Như thế tăng theo cấp số cộng, chính là dòng giá 30 gốc, đều là kỳ chân đại dược. Trừ bỏ một chút chỉ có thể xem như pháp ấn linh tài sử dụng, còn có 20 gốc có thể dùng để tăng lên pháp lực. Đây là một khoản cực kỳ mênh mông tài phú. Có như thế Bảo Sơn, đóng cửa khổ tu liền không còn là một cái khổ sự tình, mà là một loại hưởng thụ. Cố Viện hao tốn thời gian 1 năm, tại Thanh Trừng Động Thiên môn hạ tỉ mỉ chọn lấy một vị luyện đan đại sư hứa hẹn một cái phá cảnh tiên linh bảo đan, nhờ người này vì chính mình khai lò luyện đan, tranh thủ lớn nhất dược hiệu. Vì thế còn ký kết khế ước, không cho phép tiết lộ đại dược sự tình. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Cố Viện tu hành tiến độ cực nhanh, công pháp chuyển đổi cũng là hay thay đổi, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa long chi pháp tại bực này đại dược trước mặt, nhưng cũng vô năng bất lực, chỉ có thể mượn nhờ tay người khác. Cũng may lấy thân phận của hắn, móc ra nhiều như vậy đại dược mặc dù làm cho người ngạc nhiên, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Như thế, liền như vậy an ổn vượt qua gần 40 năm tuế nguyệt. Đến bảo đan linh dược tương trợ, Cố Viễn cực tốc phá cảnh, ngắn ngủi 40 năm liền đã đột phá nguyên tượng hậu kỳ, đi qua thường nhân mấy trăm năm khả năng đi qua đường. Mà hắn có tiên tiên chi thể, đối với đan dược kháng tính cực kỳ bé nhỏ, có thể tùy ý nuốt. Thậm chí tại nuốt đan dược trong lúc đó, cảm thụ dự tính, hắn đối luyện đan chi pháp đều có thay đổi một cách vô tri vô giác lĩnh hội. Bây giờ hắn nếu là khai lò luyện đan, tứ giai đan dược đều không sẽ có bao nhiêu thất thủ. Tiên tiên chi thể cường hãn, tại tu hành bên trong càng thêm rõ rệt. Còn có một lò nguyên tượng đại hoàn đan, đan này luyện chế thành công về sau, nuốt luyện hóa, không sai biệt lắm có thể đạt tới nguyên tượng đỉnh phong. Còn lại đại dược còn có thể luyện chế phá thiên đan, đây chính là phá cảnh tiên linh mấu chốt chi vật. Chỉ là thoáng thổ nạp, Cố Viễn liền hoàn toàn nắm trong tay nguyên tượng hậu kỳ mênh mông pháp lực, sau đó suy tư chính mình bây giờ thân ra. Chương 508, nguyên tượng hậu kỳ, thuốc dẫn chi tranh 2, chương 508, nguyên tượng hậu kỳ, thuốc dẫn chi tranh 2, động thiên tiên ấn kia một trận di trạch, hoàn toàn có thể nhường hắn không ra khỏi cửa một bước, liền có thể an ổn tu hành đến tiên linh cảnh. Tiên ấn di trạch chính là kinh khủng như vậy. Cố Viễn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được như thế giàu có. Quả thực quá sung sướng. Tiên, liền nên như thế tu mới đúng. Trong lòng vui vẻ, Cố Viễn khỏe miệng một mực ngậm lấy ý cười. Nhưng vào lúc này, động phủ bên ngoài lại truyền đến một đạo nhu hòa tiếng nói, lao ra mạnh khỏe, Dung Nhi có một chuyện cùng nhau bẩm, không biết lao ra nhưng có nhàn hạ. Cố Viễn nghe vậy, lập tức nhíu mày. Hắn bê quan thời điểm đã phân phó, không phải có chuyện quan trọng, không thể quấy rầy. Bây giờ chính mình vừa mới đột phá, Lâm Dung Nhi liền tới nhà bẩm báo, không phải là xảy ra đại sự gì. Bá, tay áo vung lên, Lâm Dung Nhi liền bị trống rông thu hút trong động phủ. Lao ra. Lâm Dung Nhi thấy thế, vội vàng thi lễ một cái. Chuyện gì? Cố Viễn hỏi. Khởi bẩm lao ra, Ly Long đan điện bên trong, Sơn Ngọc Đường đan sư có tin đến đây, nguyên tượng đại hoàn đan luyện chế một chuyện ra một chút biến cố, nô tỳ không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể đến đây bẩm báo lao ra. Lâm Dung Nhi lấy ra lệnh kiếm, cung kính giao cho Cố Viễn. Cố Viễn tiếp nhận, thần niệm quét qua, lập tức trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thuốc dẫn không, như thế nào dạng này? Nguyên tượng đại hoàn đan bên trong chủ tài, Cố Viễn đã từ động thiên tiên ấn bên trong lấy được, đều là vật đứng đầu. Nhưng chính là bởi vì Cố Viễn lấy được linh tài, quá mức chân quý, dược tính cực lớn, mong muốn dung luyện thành đan, trình độ lớn nhất kích phát dược tính, liền cần địa tiêu linh lưu làm thuốc dẫn. Vật này sinh ra ở lòng đất chỗ sâu, dược tính nôn hậu, có thể dung hợp chư thuốc mà không đến dược tính bị hao tổn, là luyện chế nguyên tượng đại hoàn đan thiết yếu chi vật. Nhưng vật này vẫn là tu hành linh tài, số lượng không nhiều, đạo mạch bên trong chỉ có linh nguyên điện có năng lực thu thập. Tại khai lò trước đó, Sơn Ngọc Đường cùng linh nguyên điện xác nhận, 10 năm về sau thích hợp đến một phần, xem như thuốc dẫn. Nguyên tượng đại hoàn đan khai lò luyện chế tối thiểu nhất cần 20 năm, đã được hứa hẹn, Sơn Ngọc Đường trước hết một bước khai lò, đợi đến 10 năm về sau mang tới thuốc dẫn, lại tiến hành bước kế tiếp. Nhưng hôm nay, 10 năm kỳ hạn đã tới, hắn phái đồng tử đi linh nguyên điện, lại vô hụt. Dù là chuyển ra Thanh Trừng Động Thiên tên tuổi cũng là vô dụng. Hắn biết được, nên là xảy ra biến cố, cho nên mới có phong thư này. Ta Thanh Trừng Động Thiên tên tuổi, lại lấy không đến một phần địa tiêu linh lưu. Cố Viễn nhíu mày, hơi kinh ngạc. Có thể không bán Thanh Trừng Động Thiên tên tuổi, tất nhiên không phải phản tục. Chỉ là, cái này nguyên tượng đại hoàn đan lại chỉ hoãn không được. Ngây người 40 năm, cũng là thời điểm hoạt động một phen. Cố Viễn thu hồi này tin, nhìn về phương xa, tự lẩm bẩm. Nếu như không bán Thanh Trừng Động Thiên tên tuổi, người bình thường kia sĩ tiến đến cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể hắn tự thân xuất mã. Hắn ngược lại muốn xem là ai bá đạo như vậy. Linh Nguyên Điện. Nay điện là Lâm Xuyên đạo mạch trưởng quản linh tài, địa quan chỗ, cung điện liên miên bất tuyệt, tọa lạc ở La phủ động thiên bên trong. Rất nhiều đội quang, nối liền cung dứt, đều là đến đây cầu lấy rất nhiều linh tài. Có việc cầu người, thái độ tự nhiên cung kính. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang trùng trùng điệp điệp, mang theo trận trận tiếng oanh minh gào thét mà đến. Nhìn thấy cái này đội quang không chút gì che lấp, chạy nhanh đến, như muốn đánh vỡ đại điện. Ngoài điện trông coi tốt một vị lực sĩ lập tức giận dữ, phế phủ dùng sức, trong tiếng hít thở, nổi giận nói, người nào dám ở ta linh nguyên điện ngoại phong tứ? Bên thân một vị khác lực sĩ thấy thế, vội vàng muốn kéo ở, không cho hắn mở miệng, có thể đã muộn một bước. Lôi quang tiêu tán, lộ ra một cái cao khoảng một trượng kỳ lân, bốn vó phía trên lôi vân bốc lên, lân giáp rõ ràng, thần tuấn đến cực điểm. Kỳ lân phía trên còn có một cái tuấn lãng phi phàm, tựa như trích tiên đồng dạng đạo nhân. Đạo nhân ở kỳ lân phía trên, cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Linh Nguyên Điện tấm biển. Nhìn thấy đạo nhân này, kia một vị khác trông coi lực sĩ thì là sắc mặt đại biến, vội vàng hành lễ nói, hóa ra là Đông Hoa Tôn giả, không biết đến Linh Nguyên Điện có gì chỉ giáo. Nói, vội vàng lôi kéo bên thân đồng bạn hành lễ. Có thể ở đạo mạch bên trong, gióng trống thua chiêng cưỡi tọa kỵ, lao vụt mà đến, nhất định là có nguồn gốc hạng người, nếu không sao dám càng rỡ. Bọn hắn thân làm trông coi lực sĩ, địa vị thấp, nhìn thấy nhân vật như vậy, chỉ có thể thấp phục làm tiểu, miễn cho đả thương chính mình, há có thể mở miệng trách móc. Bái kiến Đông Hoa Tôn giả. Kia lực sĩ cũng kịp phản ứng, vội vàng thi lễ một cái. Hóa ra là Cố sư huynh ở trước mặt, không biết mùi vị chuyện gì. Còn mời tiến điện một lần. Động tĩnh như vậy, tự nhiên không gạt được trong điện người, một cái giữ lại giải ba thức cần trung niên đạo nhân vội vàng ra đón, đối với Cố Viễn đánh một cái chắp tay. Linh Nguyên Điện bên trong có một chấp sự, tên là Khổng Dương, không biết bây giờ nơi nào. Cố Viễn ngồi tại kỳ lân phía trên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đạo nhân, nhàn nhạt hỏi: "Tốt gọi sư huynh biết được, tại hạ chính là Khổng Dương." Kia trung niên đạo nhân thi lễ một cái, chậm rãi nói rằng: "Ngươi chính là Khổng Dương?" Cố Viễn nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên người người này, trong mắt có kim sắc lưu diễm chậm rãi sinh ra. Người này lập tức trong lòng hoảng hốt, dâng lên manh liệt tim đập nhanh cảm giác. Phải biết, đạo mạch một điện điện chủ đều là thiên linh tu vi, một điện chấp sự đều là nguyên tượng tu vi, lực sĩ đều là tứ giai tu vi. Hắn thân làm Linh Nguyên Điện chấp sự, tự nhiên là nguyên tượng tu sĩ, có thể đối mặt Cố Viễn một ánh mắt, liền hai cô run run, không cách nào đứng vững. 10 năm trước đó, ngươi hứa hẹn một phần điệu tiêu linh lưu, hôm nay ta đạo trưởng có đồng tử đến đây, ngươi vì sao hủy nặng không cho? Cố Viễn nhìn chằm chằm người này, cũng không động tác, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Có thể người này lại tim đập nhanh vô cùng, cảm giác chính mình chỉ cần một cái trả lời vô ý, liền phải đầu người rơi xuống đất. Nhưng nghĩ đến chính mình bây giờ đứng thẳng chi địa, trong lòng của hắn lại nhấc lên mấy phần lực lượng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra cái gì quá kích vẻ mặt, chỉ là đâu ra đấy hồi đáp: "Hồi bẩm sư minh, không phải ta không cho, chỉ là trước đây đã có người lấy đi tất cả địa tiêu linh lưu trong điện, bây giờ không có dư thừa. Đã hứa hẹn, cớ gì toàn bộ cho người? Không biết lưu lại một phần, thông chi tại ta đạo trường." Cố Viễn lạnh lùng hỏi một câu: "Không phải ta không muốn, nhưng người kia muốn nội vàng, ta cũng không cách nào, chỉ có thể cho chi." Trung niên đạo nhân cười khổ nói: "Huy nặc bất tuân, xảo luôn lệnh sát, không phải là lấn ta thanh trường độc tiên." Cố Viễn hỏi lần nữa: "Sư minh tội gì bức ta, không phải ta không muốn, mà là Lễ Vân Sơn vị kia đem vật này toàn bộ lấy đi, sư minh nếu là muốn phải gấp, không ngại đi Lễ Vân Sơn yêu cầu một ít, nói không chừng còn có thể đến một phần." Trung niên đạo nhân thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại có ý riêng. Lễ Vân Sơn chính là Cửu Tượng Động Tiên tọa hạ Linh Sơn đạo trường, mà Cửu Tượng Động Tiên thế nhưng là thập đại động tiên một trong, là đại thừa thượng tôn chỗ động tiên. Núi này ta tất nhiên là muốn đi, nhưng ngươi hủy nặc không tuân theo, châm ngòi hai tòa động tiên, tùy ý phân phối linh vật, nhưng cũng nên phạt. Ta tuy không chấp pháp thân phận mang theo, nhưng đạo mạch pháp lệnh, thừa mạch đệ tử có thể trừng trị bất công. Nói xong, một đạo huy hoàng kiếm quang, dây lát chém ra, vòng quanh kia trung niên đạo nhân cái cổ xoáy một vòng. Trung niên đạo nhân có lòng ngăn cản, có thể chờ hắn kịp phản ứng, kia kiếm quang đã vòng quanh cổ của hắn bay một vòng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhịn không được sờ lên cổ của mình, phát hiện đầu lâu còn tại, nhục thân không tổn hao gì. A! Nhưng vào lúc này, một cú kịch liệt đau nhức nhưng từ trong thức hải truyền đến, nhường hắn nhịn không được hét thảm một tiếng, ngã ngất đi. Trong điện bên ngoài đệ tử thấy thế, đều là thần sắc hoảng hốt. Linh Nguyên Điện bên trong, một cái giàn mua đạo nhân mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định, nhưng không có bất kỳ động tác gì, tùy ý Cố Viễn trừng trị Khổng Dương về sau, nên ngang rời đi. Chương 509, Cầm Nã Trường Ấn, Cửu Tượng Đấu Chiến Tiên Kinh. Chương 509, Cầm Nã Trường Ấn, Cửu Tượng Đấu Chiến Tiên Kinh. Cửu Tượng Động Thiên là Lâm Xuyên đạo mạch thập đại động thiên một trong, động thiên chi chủ chính là đại thừa thượng tôn, địa vị tôn sùng. Có đại thừa thượng tôn vi sư, môn hạ đệ tử địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, không thể coi thường. Bất quá rèn sắt cũng cần tự thân cứng rắn. Đại thừa môn hạ cũng không phải mỗi cái đều là tuyệt thế thiên tiêu, thực lực sâu không lường được, có một ít chỉ là phổ thông đệ tử, thực lực bình thường, địa vị thậm chí còn không sánh bằng bình thường động thiên thân truyền đệ tử. Thực lực chân chính siêu phàm, địa vị siêu tuyệt chính là thân truyền đệ tử. Cửu Tượng Động Thiên này đại thân truyền, năm nay bất quá 430 có 7, nhưng đã là thiên linh kỳ tu vi, sớm đã không phải phổ thông đệ tử, địa vị siêu tuyệt, nhưng cùng đồng dạng động thiên chi chủ cùng ngồi đàm đạo. Lễ Vân Sơn cũng không phải là Cửu Tượng Động Thiên này đại thân truyền, nhưng là nó môn hạ nhập môn sớm nhất đại đệ tử, năm nay bất quá 471 tuổi. Nhưng đã là nguyên tượng đỉnh phong tu vi, khoảng cách thiên linh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Tu vi như thế xuất thân, nó địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Núi này tọa lạc tại cung Ngọc Thiên Trì, ao này chính là Lâm Xuyên đạo mạch đỉnh tiêm phúc địa một trong, linh khí tràn đầy, địa mạch đầy đà, thủy mạch không dứt, là tu hành tuyệt hảo chi địa. Trong núi núi non trùng điệp, liên miên mấy vạn dặm, phi cầm tẩu thú, tinh quái linh mị tầng tầng lớp lớp, chính là chân chính tiên gia phúc địa. Hào quang không rơi, tường vân và đóa, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Trong núi chỗ sâu, vách núi treo leo bên trong, dây leo từng cái rủ xuống. Dây dưa cùng nhau, tại trái phải dốc đứng vách đá ở giữa xây dựng một tòa dây leo cầu. Dây leo cầu phía trên, một cái dung mạo thượng đẳng, sợi tóc bay lên tuổi trẻ đạo nhân đang ngồi xếp bằng. Trong núi linh khí nối liền không dứt, hoan hô hướng phía nói trong cơ thể con người tràn vào. Đỉnh đầu hắn hơi khói lưu động, thành một tôn cự tượng chi hình, uy vũ bá đạo, hiển lộ rõ ràng hắn pháp lực cao thâm. Nhưng vào lúc này, một cái lớn gần trượng màu xanh loan phượng, kéo lấy chập chờn đuôi cánh, cực tốc bay tới, rơi vào dây leo trên cầu không. Chuyện gì? Tuổi trẻ đạo nhân hai mắt không trợn, liền bờ môi cũng chưa từng khép mở, chỉ là lấy thần niệm ở trong hư không nhàn nhạt hỏi. Lao ra, Thanh Trừng Động Thiên Thân truyền đệ tử cố biến tới, mong muốn cầu lấy một phần địa tiêu linh lưu làm thuốc dẫn. Loan Phượng mở miệng, thanh âm thanh thúy, lại còn tới cửa đi cầu. Vật này mặc dù không lắm quý giá, nhưng vừa cùng ta tu hành phù hợp, không thể nhẹ nhường. Ngươi từ phủ khố bên trong tuyển một gốc ngũ giai linh thảo, tặng cho hắn, nhường hắn trở về đi. Kế tiếp trăm năm địa tiêu linh lưu hắn có thể tự lấy đi. Đạo nhân vẫn như cũ chưa từng mở mắt, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Loan Phượng còn muốn nói thêm gì nữa, có thể mắt thấy đạo nhân đã thu hồi thần niệm, chỉ có thể dương cánh rời đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, chỉ có gió núi quét, vang dội không thôi. Không xong láo ra. Qua ước chừng mấy chục giây về sau, màu xanh Loan Phượng chạy nhanh đến, thanh âm mang theo một chút hoảng hốt. Chuyện gì? Tuổi trẻ đạo nhân vẫn như cũ chưa từng mở mắt, chỉ là lấy thần niệm hỏi thăm, chỉ là ngự khí lại mang tới một tia lanh ý tu hành tới thời điểm then chốt, một hai lần bị quấy rầy, làm hắn trong lòng nhiều một tia không kiên nhẫn. Ta phái che biển lực sĩ đi cho kia Cố Viễn đưa lên linh tài, mời hắn hồi phủ, nhưng chưa từng nghĩ lực sĩ bị hắn một trường đổ nhào trên mặt đất, còn nói ta Lễ Vân Sơn có yêu tà quấy phá, mê hoặc thân truyền, muốn giúp ta Lễ Vân Sơn chém yêu giết tà, còn một cái tươi sáng cả khuôn. Màu xanh Loan Phượng gấp giọng báo cáo. Tốt một cái yêu tà quấy phá, mê hoặc thân truyền, đây là bất mãn ta quyết nghị. Tuổi trẻ đạo nhân vẫn như cũ chưa từng mở mắt, chỉ là thần niệm bên trong mang theo một tia lạnh ý, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Màu xanh Loan Phượng hỏi. Đem tiêu nghiệt xúc thả ra, để nó đuổi người kia. Giúp ta Lễ Vân Sơn chém yêu giết tà. Cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Tuổi trẻ đạo nhân ném ra một tấm lệnh bài, giao cho màu xanh Loan Phượng, sau đó lần nữa nhắm mắt, thu hồi thần thức, bắt đầu tu hành. Màu xanh Loan Phượng nhìn xem mai này lệnh bài, trong mắt bên trong mang theo một tia lo lắng, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể điêu lên lệnh bài, lần nữa dương cánh bay đi. Lệnh bài này bên trong, trấn áp chính là một tôn ngũ giai hậu kỳ hung thú, có kỳ nghèo huyết mạch hai cánh lớn châu. Đạo nhân năm đó cũng là phí hết đại lực khí lúc này mới đem con thú này trấn áp. Bởi vì con thú này huyết mạch tinh khiết, tiềm lực to lớn, cho nên muốn thu làm tọa kỵ, nhưng con thú này tính cách như lửa, một mực khó mà thành công, cũng chỉ có thể lấy lệnh bài cưỡng ép trấn áp, không có chân chính thu phục. Đã có người muốn chém yêu giết tà, vậy hắn liền thành toàn người này. Gió núi phất động, trong vách núi lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng bất quá hơn 10 hơi thở về sau, màu xanh Loan Phượng lần nữa dương cánh mà đến, đội vàng hấp tấp. Lao ra, không xong. Kia kỳ nghèo hậu duệ cũng bị người kia hàng phục, tùy hành bốn tôn lực sĩ, hai vị đồng tử, còn có hiếu kỳ tiến đến quan chiến Tinh Châu thượng nhân cũng bị người này bắt được. Màu xanh Loan Phượng còn chưa bay tới vách núi, liền đã gấp giọng mở miệng, thanh âm bối rối đến cực điểm. Tuổi trẻ đạo nhân lần thứ nhất mở mắt, trong mắt có màu trắng thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo cực hạn lãnh ý nhập môn bất quá hơn 10 năm, liền dám càn rỡ như thế, không biết tôn thì, Thanh Trừng Động Thiên hẳn là còn tưởng rằng đây là 3000 năm trước. Đạo nhân đứng dậy, thanh âm lạnh lùng, sau đó hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Lễ Vân Sơn bên ngoài, thiên khung phía trên, hư nhược tiếng gào thét vang lên, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng nếu là thính lực nhạy cảm hạng người, lại có thể từ đó nghe được một tia sợ hãi. Chỉ thấy một cái tay áo dài bồng bềnh, một chân một tóc, dáng người cao, tựa như trích tiên tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân đang đạp tại một cái cự thú trên thân, hai tay bắt sau, nhàn nhạt nhìn xem dưới chân hùng vĩ sơn phong. Cái này cự thú thân cao mấy trượng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân lông tóc như mây, cực giống kỳ nghèo, nhưng giờ phút này lại tứ chi quỳ xuống đất, gào thét không ngừng, tùy ý đạo nhân giống tại đỉnh đầu của mình lại bất lực phản kháng. Tại cự thú bên thân, còn có mấy cái lực sĩ, đồng tử, đều là mặt mũi bầm dập, quỳ sát tại đất, run lẩy bẩy. Còn có một cái tuổi tác kỳ nhẹ, người mặc xanh ngọc đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi, bị một đôi pháp lực đại thủ chăm chú nắm lấy, trên mặt một mảnh sợ hãi. Tuổi trẻ đạo nhân dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Địa tiêu linh lưu bị toàn bộ tác cầm, việc này là linh nguyên điện không đúng, theo lý thuyết là hẳn là bức bách này điện, nhường cho ra một cái công đạo. Nhưng Cố Viễn biết, coi như thế nào bức bách linh nguyên điện, việc này cũng là một cái bế tắc. Đồ vật không tại linh nguyên điện cũng bức bách không được Lễ Vân Sơn. Mong muốn nhanh chóng được đến thuốc dẫn, cũng chỉ có thể hắn tự mình nhập núi này đòi hỏi. Tiên lễ hậu binh, phải có chi lễ nghi. Xem như Thanh Trừng Động Thiên chi thân truyền, hắn tự mình nhập núi này, thái độ cung kính, chỉ vì cầu một phần nhưng phải thuốc dẫn địa tiêu linh lưu, nhưng lại liền núi này chi chủ mặt đều không có gặp. Một cái lực sĩ cùng một gốc ngũ giai linh dược liền muốn đánh phát hắn. Vậy cũng đừng trách hắn không giảng đạo lý. Cương phong quét, Cố Viễn không nhúc nhích tí nào, chỉ là lặng lặng nhìn phía dưới liên miên dãy núi. Đúng lúc này, hư không lấp lóe, khói xanh lưu động, một cái tuổi trẻ đạo nhân thân trống rông không hiện hiện trên bầu trời, đứng ở Cố Viễn trước người, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Sư tôn. Nhìn thấy thân ảnh này, bị pháp lực đại thủ bắt giữ tuổi trẻ Kim Đan lập tức gấp giọng hô, thanh âm tràn đầy bị khuất. Thanh Trừng Động Thiên môn hạ, Cố Viễn, gặp qua Khổng Hạo sư minh. Cố Viễn nhìn thấy người tới, cũng có chút không người, đánh một cái chắp tay. Cố sư đệ quả thật lợi hại, nhập môn bất quá hơn 10 năm liền thành ta Lâm Xuyên đạo mạch chấp pháp đại nguyên soái, ngay cả ta Lễ Vân Sơn lực sĩ đồng tử, môn hạ đệ tử đều có thể tùy ý cầm nã. Đối mặt Cố Viễn chắp tay, Khổng Hạo không chút nào để ý, chỉ là lạnh giọng cười nói: "Sư minh hiểu lầm, ta cử động lần này bất quá là vì sư minh tu hành suy nghĩ mà thôi." Cố Viễn nhẹ giọng cười một tiếng: "Vô cớ nhập ta sơn môn, cầm ta lực sĩ, bắt đệ tử ta, nhiều ta tu hành, cái này cũng cứ gọi là ta suy nghĩ." Khổng Hạo không những không giận mà còn cười. Sư minh thân làm cựu tượng động thiên này đại sư minh, tu vi đạt đến nguyên tượng đỉnh phong, chính là ta Lâm Xuyên đạo mạch tu hành mẫu mực, ngàn vạn đệ tử chi thần tượng, sao lại không để ý linh nguyên điện chi nặng, cưỡng ép tắc bắt ta Thanh Trừng Động Thiên một phần địa tiêu linh lưu. Việc này tại sư minh thanh danh cõi ồ, định không phải sư minh gây nên, nhất định là sư minh tu hành thời điểm, môn hạ đệ tử, lực sĩ, cáo mượn oai hùng, cưỡng ép tác cầm, thủy sư minh danh dự. Ta thân làm thanh trường động thiên này lại thân truyền, lại là người trong cuộc một trong, tự nhiên muốn trợ sư minh chém yêu giết tà, cầm nã đạo trích, tìm ra kia tà đạo hạng người, khôi phục sư minh danh dự, miễn cho dơ bẩn sư minh thanh danh. Cố Biên đánh một cái chắp tay, có vẻ như thành khẩn nói rằng, phen này ngôn luận, nghe Khổng Hạo cũng là khẽ giật mình. Nếu như việc này không phải hắn tự mình hạ lệnh, kia xác thực có mấy phần đạo lý. Chỉ là hiện tại nghe tới, lại là tràn đầy trâm trọng, làm cho người nóng tính đại thịnh. Tốt một chương khéo mồm khéo miệng, cầm nã môn hạ đệ tử của ta, vô cớ sông sơn, vậy mà biến thành có lý hạng người. Khổng Hạo nhịn không được cười lạnh nói, ta chỉ vì cầu lấy kia một phần bốn nên thuộc về ta thanh trường động thiên địa tiêu linh lưu như thế nào vô lý. Cố Biên thanh âm lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiên định. Linh Phi Trần sự tình đã để Cố Viễn minh bạch đạo mạch tu hành chi phương thức. Đạo mạch mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng ở tương nguyên khan hiếm bên trên cũng có tranh đoạt. Lui một bước đều là không thu hoạch được một hạt nào. Đạo mạch tu hành, đặt giả vi sư, cao nhân tiền bối gấp trước chi phí, vốn là ứng hữu chi lý, ngươi dây dưa không thả, không phải là bất mãn ta quyết nghị. Thả ta ra đồ, nhanh chóng rời đi, xem ở thanh trường động thiên các vị sư thúc trên mặt mũi ta có thể tha thứ ngươi vô lễ cử chỉ. Khổng Hạo trong lòng minh bạch, việc này chính mình nhiều ít là có chút đứng không đúng lý, cũng không muốn dây dưa, cơ cơ tay áo, muốn cho Cố Viễn rời đi. Có thể Cố Viễn nghe vậy, lại nhịn không được cười to, không nói đến cao nhân tiền bối liền có thể hủy nặc bất tuân sự tình có phải là hay không đạo mạch tu hành chi công lý, nhưng nói sư minh, ngươi xem như cao nhân tiền bối sao? Làm cản. Cố Viễn, sư tôn ta thế nhưng là cựu tượng tổ sư tọa hạ đại đệ tử, nguyên tượng đỉnh phong đại tôn giả tu sĩ, ngươi may mắn bái nhập ta đạo mạch bất quá mấy chục năm, người chậm tiến hạng người, sao dám cùng sư tôn ta nói như thế? Có lẽ là từ gia sư tôn tới, trẻ tuổi kim đan tu sĩ lực lượng tăng nhiều, nhịn không được mở miệng hô to, muốn vì từ gia sư tôn tranh sĩ diện. Khổng Hạo không có nhiều lời, nhưng nghĩ đến là nhận đồng nhà mình đồ đệ chi ngôn. Cố Viễn thấy thế, cũng không tức giận, chỉ là đối Khổng Hạo cười nói, sư minh ngươi nhìn, cái này không phải liền là đạo trích tà làm trái bối. Một cái kim đan tu sĩ, hạng run dế, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa, cái này hẳn là chính là Lệ Vân Sơn giáo dưỡng sao? Tinh Châu ta tự sẽ chặt chẽ dạy bảo, không cần ngươi quan tâm, ngươi lại buông hắn ra, về thành trường động thiên a. Khổng Hạo lơ đễnh, chỉ là nhàn nhạt đối Cố Viễn dặn dò nói, sư minh tính tình khoan dung, lúc này mới có như thế đệ tử, lại để sư đệ ta mang về đạo phủ, điều giáo một phen a. Cố Viễn mục đích chưa từng đạt tới, sao lại rời đi? Ngay lúc này pháp lực ngưng tụ, bắt lấy kia kim đan đệ tử, bắt về phía sau mình. Tốt tốt tốt, ta lại nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Thấy thế, Khổng Hạo thần sắc lạnh lùng, đưa tay trộn một cái, thể nội lập tức ra truyền đến đại dương mênh mông tùy ý kinh khủng tiếng vang. Sau đó một trường che khuất bầu trời đại thủ, đột nhiên hướng phía Cố Viễn bắt đến. Hắn cùng Cố Viễn nhiều lời nhiều như vậy, là bởi vì hắn từ trước đến nay tới thiên cung phía trên vẫn chưa từng thấy rõ Cố Viễn tu vi. Tựa như ngắm hoa trong màn sương, có một tầng mông lung lực lượng che đậy đối phương cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn tu hành nhiều năm kinh thần tâm ấn cũng một mực truyền đến nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Này mới khiến hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Có thể việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, vẫn là phải so tài xem hư thực. Hắn cũng không tin, đối phương nhập môn bất quá mấy chục năm, liền có thể trở chống đỡ qua chính mình tại Lệ Vân Sơn mấy trăm năm khổ tu. Ầm ầm, thiên địa linh khí khuấy động, này đôi đại thủ bên trong ẩn chứa vô tận kinh khủng khí lực, dường như liền hư không bị muốn bị bóp nát, bên trong vô số loạn lưu, linh khí bị vô tận đại lực lôi cuốn, ma sát ra phong lôi điện tiệm chi cảnh tượng, trùng trùng điệp điệp đánh út về phía Cố Viễn, tràn đầy bá đạo chi ý thiên tượng tỉnh thiên trường ấn. Cửu tượng động thiên bí truyền pháp ấn, ấn này ngưng tụ 9 cái thiên tượng chi lực, khí lực mạnh, có 102 đạo mạch, là nhất đẳng cầm nã chi thuật. Ầm ầm, có thể Cố Viễn đỉnh đầu, cũng có nhân luân chi khí nổ tung, sau đó một cái tối tăm mở mịt đại thủ, mang theo hỗn độn màu sắc, lấy đồng dạng đáng sợ dáng vẻ, nên đón tiếp lấy. Phanh, hai cái ngàn trượng đại thủ, diễn phần mình mang theo khác biệt khí tức, tựa như hai cái thần linh chi trượng, trên không trung chạm vào nhau. Đáng sợ lực trùng kích chỉ một thoáng đem ngàn dặm vân khí quét ngang không còn. Thật hùng hậu pháp lực. Chỉ là giao thủ một cái, Khổng Hạo trong lòng liền có hơi hơi nặng. Cố Viễn kia cầm nã chi trong lòng bàn tay, pháp lực chi thâm hậu so với hắn còn hơn, tựa như tinh thiết đổ bê tông, chỉ là vừa đối mặt, hắn vậy mà liền sinh ra không thể địch lại cảm giác. Loại cảm giác này, nhường hắn khó có thể tin, sinh ra hoang đường cảm giác. Lúc này mới bao nhiêu năm, người trước mắt liền có thực lực như thế. Phanh, phanh, phanh. Có thể chỉ là phân thân mấy mắt, tiên tiên nhất khí cầm nã ấn liền lấy không thể địch nổi tư thế, trực tiếp đem trước mắt thiên tượng kình thiên trưởng mạnh mẽ bóp nát, sau đó lấy che khuất bầu trời dáng vẻ, tiếp tục hướng phía Khổng Hạo bắt đến. Tiên tiên chi thể về sau, Cố Viễn đối bất kỳ thuật pháp kháng tính đều gia tăng thật lớn, Khổng Hạo chỉ là nguyên tượng đỉnh phong tu vi, muốn xem xuyên cảnh giới của mình, quả thực chính là người si nói mộng. Không chỉ có như thế, tiên tiên nhất khí cầm nã ấn cũng có càng thêm huyền diệu biến hóa, được càng tinh thuần đạo vận, từ một trường cứng ngắc chất pháp một thủ biến thành tinh thiết chế tạo, có thể giao hoa tay sắt thép chi trưởng. Cùng là trưởng ấn, có thể lập tức phân cao thấp. Cái gì? Khổng Hạo cũng là thần sắc giật mình. Chỉ là nháy mắt công phu, chính mình liền bại một chiêu. Tốt tốt tốt. Cầm đệ tử ta, quả thật có mấy phần lực lượng, nhưng ở trước mặt ta làm cản, ngươi vẫn là còn non chút. Khổng Hạo trong miệng gầm thét, nhưng động tác không ngừng, chân đạp cương bộ, trong miệng bấm niệm pháp quyết, liên tục lui 9 bước. Mỗi lui một bước, liền có một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc hiện hiện, 9 bước tối lui, nguyên địa đã có 9 cái cùng hắn giống nhau như lúc phát thân. Cửu tượng đấu chiến tiên kinh. Cửu tượng động thiên hạch tâm pháp ấn, có thể gọi ra 9 bộ pháp thân, đều cầm pháp ấn, cộng đồng giết địch, cường hãn vô song.
Chương 510, đánh nát lòng dạ, lại lần nữa diễn pháp chương 510, đánh nát lòng dạ, lại lần nữa diễn pháp cựu tượng đấu chiến tiên kinh là một môn chú trọng đấu pháp cường hãn tiên kinh, 9 bộ pháp thân, tu luyện đại thành, như là 10 ngày cũng không, có thể vượt ép đương thời. Lấy Khổng Hạo bây giờ cảnh giới tự nhiên làm không đến một bước này, hắn ngưng tụ ra tới 9 bộ pháp thân, chỉ có trước 3 có nguyên tượng hậu kỳ chi thực lực, sau 6 cỗ chỉ có nguyên tượng trùng kỳ chi thực lực. Nhưng 9 bộ pháp thân đồng xuất, cộng thêm hắn chân thân ở đây, đã là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chấn nhạc. Hắn tức giận mở miệng, sau lưng 9 bộ pháp thân cùng nhau lên tiếng, lòng bàn tay có pháp lực lưu động, 10 pháp cùng thì, hội tụ thành một tòa to lớn sơn nhạc hư ảnh, nên hướng Cố Viễn tiên tiên nhất khí cầm nã ấn. Phanh. 10 người cùng thi nhất pháp, không chỉ có là pháp lực mênh mông tăng phúc, càng có một cỗ sức mạnh huyền diệu ở bên trong lưu động, nhường cái này chấn nhạc ấn đạt đến càng thêm đỉnh phong trạng thái. Tựa như một thanh ngọc truy, mạnh mẽ đâm thủng tiên tiên nhất khí cầm nã ấn lòng bàn tay, đem ngàn trượng đại thủ hình thành nát bấy. Không chỉ có như thế, ấn này dư thế không dứt, như là một tôn ngàn trượng cự phong, hướng phía Cố Viễn đỉnh đầu trấn áp mà đến. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cũng là cảm thán. Không hổ là thập đại động tiên đại đệ tử. Cái này 9 bộ pháp thân, coi là thật uy năng bất phàm, hắn tiên thiên chi thể phát cầm nã trưởng ấn cũng bất quá chống được một hơi. Chanh, chanh, chanh. Nhưng hắn trong lòng không chút nào hoảng, chỉ là tâm niệm vừa động, trong tay áo kiếm hoàn liền dây lát lưu động, phân liệt mà mở, từ một hóa 9, trên không trung xẹt qua huyền diệu quy tích. Cửu thiên lôi hỏa kiếm trận. Trận này lấy kiếm hoàn bày trận, dẫn ra thiên địa lôi hỏa chi khí, lấy kiếm hóa lôi, lấy kiếm ngưng lửa, vốn là siêu tuyệt trận pháp, uy năng thình lình, có uy hoàng chi uy. Nhưng Cố Viễn vẫn ngại không đủ, đưa tay bắn ra, liên tục gậy 9 lần, bắn ra 9 đạo kim sắc lôi đỉnh, rơi vào 9 cái kiếm hoàn phía trên. Thuần Dương Lôi Đỉnh. Đây là tiên tiên chi thể tự nhiên mà thành lôi pháp, thuần dương chi cường, có uy hoàng chi uy, nhất là đối đạo trích tà ác hạng người càng là có 12 thành lực sát thương. Giờ phút này 9 đạo thuần dương chi lôi rơi vào kiếm hoàn phía trên, chỉ một thoáng, một mảnh kim sắc lôi đỉnh lấp lóe, tựa như 9 đầu kim sắc lôi đỉnh giao long du đãng, chợt nhìn lại, 9 cái kiếm hoàn tựa như long châu, tại miệng rồng bên trong rung động. Tiên tiên chi thể, đạo pháp tự nhiên, nội tính siêu tuyệt, Thái Vi Ngự Hành Kiếm Chương Tiên Kinh bên trong kiếm trận thiên, Cố Viễn cũng là nói đổi liền đổi, càng thêm phù hợp chính mình. Giờ phút này kiếm trận nói là Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận, chẳng bằng nói là Cửu Thiên Thuần Dương Lôi Hỏa kiếm trận. Oanh! Kim sắc lôi đình lấp lóe, màu đỏ hỏa diễm tràn ngập, vô số kiếm khí hóa thành đại dương mênh mông, tự dưới 9 tầng trời rơi xuống, ầm vang lên hướng kia chấn nhạc phát ấn. Oanh! 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 Một phần ngàn vạn mấy mắt, liền có không biết bao nhiêu lôi đình, hỏa diễm ầm vang nổ tung, vô số kiếm khí mãnh liệt, thuần dương lôi đình chi lực đánh kích. Kia ngàn trượng chấn nhạc sân phong, chính là 9 tôn pháp thân cộng thêm Khổng Hạo bản tôn pháp lực ngưng tụ mà ra, đạo vận tự sinh, tựa như một tôn chân thực sân nhạc, chấn áp chi lực vô địch, bình thường đạo thai đỉnh phong nguyên tượng tu sĩ một kích phía dưới chỉ sợ cũng muốn bị chấn áp. Có thể đẩy trời kim sắc lôi đỉnh, kiếm khí hoanh kích phía dưới, sơn nhạc lại ở trong chớp mắt vỡ vụn, ầm vang tiêu tán, lộ ra Khổng Hạo vẻ khiếp sợ. Chạm. Cố Viễn khẽ quát một tiếng, 9 cái kiếm hoàn dây lát lưu động, mang theo kim sắc lôi đỉnh, tựa như 9 con rồng vàng, phân biệt chém về phía Khổng Hạo 9 bộ pháp thân. Tiên tiên chi thể, giao phó hắn không có gì sánh kịp nhìn rõ chi lực. Vẹn vẹn một cái phía dưới, hắn liền phát hiện Khổng Hạo cái này 9 bộ pháp thân không chỉ có tăng phúc pháp lực, pháp ấn chi năng, đối pháp lực khôi phục cũng có siêu tuyệt chi lực, một bộ pháp thân bất diệt, Khổng Hạo liền có gần như bất diệt lực lượng. Mong muốn đấu bại người này, nhất định phải trước chạm pháp thân. 9 cái kiếm hoàn cùng bay, bên ngoài phụ thuần dương lôi đỉnh, sát phạt chi lực vô ngần, giây lát mà tới. Nhưng Khổng Hạo phản ứng cũng là cực nhanh. Cửu tượng địa bảo trận. Hắn khẽ quát một tiếng, 9 bộ pháp thân cùng nhau từ trong tay áo móc ra một cái thượng phẩm chân khí. Đao thương kiếm phủ, hồ lô ấn cờ dù, còn có một cái kim sắc bảo châu. 9 kiện chân khí treo ở 9 bộ pháp thân đỉnh đầu, nở rộ ánh sáng vô lượng hoa, nên hướng Cố Viễn 9 cái kiếm hoàn. 9 cái kiếm hoàn sát phạt chi lực siêu tuyệt, có thể cái này 9 kiện chân khí đều là thượng phẩm, lại 9 bộ pháp thân đồng bộ thi pháp, cấu kết lên một tòa đại trận, đem cựu bảo phát huy tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, cựu thải quang huy lấp lóe, tựa như một tòa to lớn hoa mỹ dù đóng, bao lại Khổng Hạo 9 bộ pháp thân đỉnh đầu. 9 cái kiếm hoàn không ngừng chạm kích, lại chỉ phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm. Không hổ là cựu tượng động thiên đại đệ tử, thân gia quả nhiên giàu có. Cố Viễn thấy thế, trong lòng lập tức cảm khái. Cửu tượng pháp thân không chỉ có mạnh tại pháp ấn tăng phúc, điều khiển chân khí số lượng cũng là dâng lên, giống như nhất tâm cửu dụng, cực kỳ cứng hãn. Khả năng một hơi móc ra 9 kiện chân khí, cũng không phải người bình thường sĩ có thể làm được. 9 thân khống bảo, bố trí xuống bảo trận, cùng Cố Viễn Huyền Thiên kiếm hoàn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, hắn tu hành đến nay, thủ đoạn là càng phát ra nhiều. Oanh! Cố Viễn tâm niệm vừa động, phía sau lôi đỉnh sương mù, ở bàn cuốn lên, trong nháy mắt liền che khuất thiên cùng, bao phủ thiên địa tứ cực. Pháp tướng, lôi trạch thiên vụ. Vô số lôi đỉnh lấp lóe, tinh mịn như xương, phản phất giống như thực chất, đem Khổng Hạo tính cả 9 bộ pháp thân toàn bộ quét sạch ở bên trong. Thiết sát động thiên pháp tướng. Khổng Hạo nao nao, lập tức hiểu Cố Viễn pháp tướng lai lịch. Hắn trăm năm trước đó đã từng muốn đi thiết sát động thiên mượn nhờ quyển kia mệnh địa tu hành pháp tướng, nhưng là cơ duyên chưa đến, chỉ có thể coi như thôi. Pháp tướng tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là nhiều một môn thủ đoạn mà thôi, hắn cửu tượng động thiên tự có diệu pháp có thể đền bù. Phá. Hắn thấp giọng quát nhẹ, điều khiển 9 bộ pháp thân cùng nhau bắt chú, điều động chân khí, chuẩn bị lấy tràn trề đại lực, cưỡng ép đánh vỡ pháp tướng bao phủ. Pháp tướng tuy mạnh, nhưng chỉ cần có siêu tuyệt chi pháp, liền có thể cưỡng ép đánh vỡ. Cấm thiệt thần niệm. Không, là chân khí.
nhưng lại tại hắn điều khiển chín bộ pháp thân điều động chân khí, chuẩn bị lấy bảo trận chi pháp bài trừ pháp tướng thời điểm, lại phát hiện chín kiện chân khí không để lại dấu vết chết đi quy tích. Tựa như uống rượu say, lảo đảo, khó mà điều khiển. Nếu là bình thường đấu pháp, chân khí chết đi mảy may, còn có thể cứu vãn. Có thể giờ phút này, chín bộ chân khí chính là bảy trận chi trận mắt, như là Cố Viễn Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận. Trận nhãn chết đi, trận pháp chớp mắt bị phá. Phanh, phanh. Chín cái kiếm hoàn như là khát máu cá mập, trong một chớp mắt thẳng hướng chín bộ pháp thân mi tâm. Thân quả ấn. Thấy thế, Khổng Hạo trong lòng hơi trầm xuống, nhưng cũng không hoảng hốt, đột nhiên khẽ quát một tiếng, chín bộ pháp thân ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn màu xanh vân khí. Vân khí biến hóa, giống như vòi voi, đột nhiên hút vào đột kích chín cái kiếm hoàn. Đây là cựu tượng đấu chiến tiên kinh áp đáy hòm biến hóa một trong. Địch quân pháp bảo cường hãn đột kích, khó mà chống cự, liền trực tiếp nổ tung phân thân, hóa thành vây nốt vân khí cầm cố lại đối phương đột kích chi bảo chớp mắt thời gian. Chín cái kiếm hoàn bị định trên không trung, có nháy mắt cứng ngắc, khó mà động đậy. Đạp thiên ấn. Thấy thế, Khổng Hạo không chút do dự, hít một hơi thật sâu, tất cả pháp lực toàn bộ rơi vào đan điền một cái xanh ngọc pháp ấn bên trong. Bỏ họ. Nồng đậm xanh ngọc hơi khói tự Khổng Hạo phía sau dâng lên, xa xa mà lên, ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa, cao chừng 10 trượng, tự tượng hư ảnh. Cái này cự tượng thân hình mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng bước ra một bước, lại khiến hư không rung động, có khó nói lên lời lực lượng đáng sợ phun trào. Cự tượng đạp thiên, chấn vỡ hoàn vũ. Đây là cự tượng động thiên bí truyền chấn địch chi pháp, cũng là Khổng Hạo tu hành mấy trăm năm bí pháp, cái này ngưng tụ cự tượng mỗi một ngụm pháp lực, đều là hắn tỉ mỉ rèn luyện ngọc hư tượng nguyên pháp lực một sợi liền có thể bù đắp được tu sĩ tầm thường 10 sợi, nặng nề vô ngần. Năm đó cự tượng động thiên tổ sư, lấy 9 bộ pháp thân, đều xuất hiện lần này, một hơi đạp chết 10 vị cùng cảnh thiên kiêu, uy chấn thiên hạ. Bây giờ Khổng Hạo biết được Cố Viễn kiếm pháp siêu tuyệt, nắm giữ chí bảo Huyền Thiên kiếm hoàn, cho nên đặc biệt lấy 9 bộ pháp thân, vây nốt đối phương 9 cái kiếm hoàn, lại dùng phương pháp này trấn áp hắn. Có thể đối mặt cái này đạp thiên chi thuật, Cố Viễn lại chỉ là cười to, "Sư minh, phương pháp này chính là lấy thế đè người, lấy mạnh hiếp yếu chi thuật, nếu là ngươi pháp lực siêu tuyệt, tu vi đỉnh cao nhất, căn cơ như núi, vận dụng phương pháp này cũng không tệ, nhưng hôm nay trừ bỏ tuổi tác bên ngoài, ngươi có gì chỗ có thể nghiền ép tại ta?" Trong tiếng cười lớn, hắn trên đỉnh đầu có rộng khoảng 1 trượng lôi vân hiện hiện. Trong mây ngũ hành chi lôi, âm dương chi lôi, ngọc su chi lôi, thuần dương lôi đỉnh, vô số lôi quang sinh sôi, lấp loé. Cố Viễn pháp lực phun trào, cũng không chậm trễ, toàn bộ rơi vào này lôi vân bên trong. Oanh! Vô số lôi quang hội tụ, cuối cùng hòa hợp một đạo tối tăm mở mịt lôi quang, đột nhiên hướng phía thiên khung phía trên bộ tới. Tiên Tiên đại lôi vân thuật chi thiên phạt chi lôi. Tiên Tiên chi thể sau, mặc dù chưa từng tập có càng thêm siêu tuyệt lôi pháp, có thể bằng vào tiên tiên thuần dương lôi thể, Cố Viễn lôi pháp vẫn như cũ lại đến một bậc thang, chư lôi hội tụ, như là thiên phạt, hiển hách chi uy. Hắn là tiên tiên lôi tử, bất kỳ lôi pháp đều chống rống tăng phúc 3 phần lực lượng, chớ nói chi là giờ phút này tiên tiên đại lôi vân thuật càng là hắn một thân lôi pháp tinh hoa. Phanh! Một lôi phía dưới, thiên địa chợt sáng. Vạn dặm thiên khung đều sáng mấy hơi, bị chiếu thông thấu. Nếu là giờ phút này trong vòng vạn dặm, có yêu tà hạ người quan chiến, trong khoảnh khắc liền bị chấn vỡ tâm thần, tan thành mây khói. Thiên địa trong vắt, không có quá mức thật lớn tiếng vang, hết thảy đều lắng lại. Khổng Hạo trước người, không có vật gì, đạp thiên ấn gào thét lấy rơi về đan điền của hắn. Thật nếu nói, một thức này so đấu, không tính là cái gì siêu tuyệt chi pháp so đấu, mà là hai người pháp lực, đạo pháp, nội tình so đấu. Hai người đều là lấy thế đè người chi pháp, ai thắng đều là đại thắng, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Không có khả năng. Ngươi mới tu hành bao nhiêu năm, mới bái nhập thanh trừng môn hạ bao nhiêu năm? Nhìn xem gạo thét không thôi đạp thiên ấn, Khổng Hạo sắc mặt có chút dữ tợn, nhịn không được ngẩng đầu, chất vấn hướng Cố Viễn. Câu nói này, kỳ thật không chỉ có là nhằm vào Cố Viễn, cũng là hắn trong lòng cho tới nay oán hận. Hắn thân làm cựu tượng động thiên đại đệ tử, trước hết nhất nhập môn, trước hết nhất tu hành, nhưng vì sao cuối cùng sư tôn lựa chọn thân truyền đệ tử không phải mình, mà là tam sư đệ? Vì sao tam sư đệ so với mình tuổi tác càng cạn, tu hành càng muộn, lại có thể về sau thẳng lên, phản siêu chính mình? Chính mình lại muốn tại cái này nguyên tượng đỉnh phong đau khổ phí thời gian. Hiện tại một cái bái nhập thanh trừng động thiên bất quá mấy chục năm đệ tử, tu hành nội tình đều muốn vượt qua chính mình. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thăng lên tà hỏa, hai mắt xích hồng, trong đan điền một cái huyết hồng sắc pháp ấn đột nhiên lưu chuyển, toát ra màu đỏ huyết quang. Huyết sát tượng nguyên vô địch ấn. Cửu tượng động thiên mật truyền sát phạt chi ấn, không lưu sinh cơ, chỉ cầu một kích tuyệt sát chi ấn. Khổng sư minh. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên lại truyền đến một tiếng quát nhẹ. Khổng Hạo bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên khung phía trên, chẳng biết lúc nào, Cố Viễn trong mi tâm trung tâm, một cái dựng thẳng đồng, lặng yên mở ra. Dựng thẳng đồng kim quang dập tránh, bên trong lôi đỉnh sinh sôi, tràn đầy cực điểm ý sát phạt. Sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác nổi lên trong lòng, Khổng Hạo trong lòng rung mạnh, tràn đầy tim đập nhanh cảm giác. Nguy cơ, nguy cơ. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có như thủy triều đánh tới, đem hắn bốn trong lòng oán hận, phẫn uất, toàn bộ vượt trên. Trong lòng của hắn đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Đây là hắn khó mà chống lại một kích. Nếu là cái này con mắt thứ ba hoàn toàn mở ra, hắn chắc chắn thân tử đạo tiêu, khó mà chống lại. Nguyên lai người này còn cất giấu như vậy thủ đoạn. Vừa mới trận này đấu pháp, chỉ là hắn mài đao chưa dao. Khổng Hạo lập tức liền nghĩ thông suốt tất cả. Hắn nhắm mắt lại, một cỗ manh liệt đắng chát cảm giác xông lên đầu, chỉ một thoáng tất cả tranh đấu ý niệm đều tan đi. Kẻ này cùng cái này hung thú không biết tốt đi, ta lại mang về động phủ điều giáo mấy ngày, sư minh có thể mấy ngày nữa tiến đến lĩnh người. Cố Viễn mi tâm, đại lôi nguyên động thần pháp mâu chậm rãi tan đi, hắn nhàn nhạt lưu lại câu nói này, liền dẫn cùng kỳ hung thú cùng trẻ tuổi kim đan, hóa thành hào quang, quay trở về đỉnh Nghê đạo trường. Thiên cung phía trên, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Khổng Hạo đứng ở nguyên địa, thật lâu bất động, không biết lại nghĩ cái gì. Lao ra, kẻ này hảo hảo càn rỡ, cũng dám tới cửa náo sự, nếu không ta đi chấp pháp đường cáo bên trên một trạng. Màu xanh loan phượng tại Lễ Vân Sơn bên trên mắt thấy đây hết thảy, mắt thấy Khổng Hạo không lúc đích, chỉ có thể cả gan, bay lên bầu trời, thận trọng hỏi. Chấp pháp đường, ngươi cho rằng ta là kim đan tiểu bối sao? Khổng Hạo ngẩng đầu, nhìn lấy thiên cung, thanh âm không có hỉ nộ. Tiểu bối tranh đấu, mới cần chấp pháp đường ra mặt, hắn thân làm nguyên tượng đỉnh phong tu sĩ, mặc dù còn không phải động thiên chi chủ thân phận, có thể đã không phải là đệ tử tầm thường. Lấy tu vi của hắn, tranh đấu lên cũng là không sao, có thể nháo đến chấp pháp đường, đây không phải là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn còn gánh không nổi người này. Đây cũng là Cố Viễn trực tiếp tới cửa tìm hắn nguyên nhân. Kia nếu không đi tìm Thiên Hoa lão gia? Màu xanh loan phượng lần nữa thận trọng hỏi. Ha ha ha. Hơn 400 năm khổ tu, một phần điệu tiêu linh lưu còn muốn nháo đến trước mặt hắn. Khổng Hạo đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười thật lâu không dứt, liền nước mắt đều bật cười. Màu xanh loan phượng lập tức cứng đờ thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám, vô cùng sợ hãi. Hồi lâu sau, Khổng Hạo dường như mới khôi phục tỉnh táo, không còn cười to, nhưng là thần sắc bên trong lại tràn đầy địch liêu. Sau 7 ngày, người đi đỉnh Nê đạo trưởng chuột về Châu Nhi, mang lên một phần điệu tiêu linh lưu chuyện còn lại, không cần lo. Khổng Hạo nhàn nhạt nói một câu, liền không tại nhiều nói, chỉ là rơi xuống Lễ Vân Sơn, không thấy tung tích. Màu xanh loan phượng thấy thế, trong lòng có chút gấp. Nhà mình lão gia đây là bị một trận đấu pháp liền đánh không lòng dạ. Có thể nó thân làm yêu sủng, nhưng cũng không biết nên như thế nào khuyên giải, chỉ có thể nóng nảy nguyên địa bay loạn. Đến tiếp sau sự tình, Cố Viễn đương nhiên sẽ không biết được. Thắng trận này, hắn liền không lại để ý sẽ, mà là trực tiếp trở lại đạo phủ, bắt đầu tiếp tục tu hành. Phen này đấu pháp, trong lòng của hắn lại có được, lôi pháp một đạo, có thể lại diễn một phen biến hóa.